Chương 271, chiến khởi chương 271, chiến khởi không có gì loẹt loẹt thần thông thuật pháp, chỉ có máu tanh vật lộn chém giết. Thiên cung bên trên, Hồ Cửu vì nhìn đột nhiên này xuất hiện Bình Đẳng Vương cùng với Mạnh Bà, trong đầu của hắn trở nên không gì sánh được trầm trọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này đây, Âm Đạo Địa phủ dĩ nhiên phái ra ba vị có thể sánh ngang bán đế cảnh cường giả chí tôn. Tuy là ba người trên mặt nổi khí tức chỉ có Thiên Vương cảnh, nhưng Diêm La Vương chiến thừa Phong Thiên Vương lúc nhưng là vượt cấp mà chiến, thậm chí cường thế đem đánh bại đồng thời bắt sống. Chiến lược so với bán đế không kém chút nào. Phải biết rằng, cùng là cảnh giới cường giả, muốn phân một cái cao thấp cũng không khó, nhưng phải bắt sống cũng là khó như lên trời. Dù sao tu hành đến rồi bọn họ loại tình trạng này, đã là công tham tạo hóa, từng cái đều là bất thế xuất thiên tiêu, cùng là kỳ trong lúc đó chênh lệch cực tiểu. Mà cái này hai người, khí tức so với Diêm La Vương cũng không kém chút nào. Trong đó cái kia kinh diễm cô gái che mặt, càng là còn hơn. Đây là ba vị có thể so với bán đế cảnh giới cường giả tuyệt thế. Ba vị bán đế, dù cho đối với xưng hùng huyền âm giới vô số năm vị đế cung mà nói, thực lực như vậy đã đủ để đối với bọn họ cấu thành uy hiếp. Nhất là bây giờ cung chủ đang ở khẩn yếu quan đầu, không phân thân ra được dưới tình huống. 457 nếu như hôm nay bọn họ chiến bại, rất có thể sẽ ra đại sự, quỷ đế cung vô số năm cơ nghiệp sẽ bị Âm Tào địa phủ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá, ý niệm như vậy, nhưng chỉ là ở trong đầu hắn lóe lên liền biến mất. Hồ Cửu vì ánh mắt nhìn thẳng Mạnh Bà, trên người thần quang kiếm thước, kinh khủng đế vận từ bên ngoài quanh thân tràn ngập. Tại hắn cái kia bén nhạy trong cảm giác, Mạnh Bà đối hắn uy hiếp lớn nhất. Kinh thiên bán đế kỳ khí tức từ trên bầu trời bộc phát ra, ngưng tụ thành một cái thương long, hét dài một tiếng, chấn vỡ thương khung. Thân hình phóng lên cao, chiếm giữ ở chân trời bên trên giống như ngôi sao mắt rồng quét mắt Âm Tào địa phủ đám người. Phong vân trở nên biến sắc, quỷ thần chấn động theo. Một đám yếu một chút Âm Tào địa phủ quỷ thần, cảm giác được cổ khí thế này, chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng thân thể tựa như lúc nào cũng biết bạo liệt mở ra. Nhưng cũng may, một tiếng hừ lạnh chợt từ trên vòm trời vang lên. Nguyên lai là Mạnh Bà xuất thủ. Nàng bước ra một bước, mảnh mai thân thể bộc phát ra khí thế cũng là dễ dàng cùng Hồ Cửu vì địa vị ngang nhau. Hai người khí thế đụng vào nhau. Cái này khí thế kinh khủng kinh sợ toàn trường. Song phương vô số cường giả đều là cả người run lên theo bản năng cúi đầu xuống, không dám cùng chi nhìn thẳng. Bên ngoài chỗ kinh khủng vô hiện, đây cũng là bán đế kỳ cường giả đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là bằng vào khí thế chính là có thể hoành áp quân hùng, trấn áp toàn bộ. Vâng, ngập trời quỷ khí từ trên vòm trời hiện lên, trong nháy mắt chính là che đậy hơn nửa thiên cung. Trong thiên địa, thoáng chốc trở nên tối sầm lại. Hồ Cửu vây cười lạnh một tiếng. Song phương khí thế va chạm trong nháy mắt với điểm tiếp giáp nhấc lên từng đạo hư không phong bạo, chạm vào tức tử, thanh thế kinh người. Song phương hai đại chí tôn cường giả nhấc lên khí thế va chạm, mang ra hư không phong bạo, thổi bọn họ áo bào bay phất phới, hư không phong bạo sinh ra thôn vệ chi lực, để cho vô số cường giả đều đứng không vững, tựa như lúc nào cũng có bị cái này hư không phong bạo cuốn vào trong đó tan xương nát thịt cảm giác. Bọn họ đội vã vận chuyển công pháp mới chỉ có khó khăn lắm ngăn cản này cổ thôn vệ chi lực. Đại điệu bên trên sơn mạch đổ nát, cắt bay đá chạy, bụi mù đầy trời. Bán đế mai đáng sợ như tư. Hô, trong đó cảm thụ còn lấy quỷ đế cung một đám cường giả rõ ràng nhất, trong lòng bọn họ rung động. Đã sớm nghe nói qua Âm Tào địa phủ thần bí khó lường, bọn họ còn từng bất tiết nhất cố, cho rằng mặc dù là mạnh như Âm Hồn Điện, đều không phải là bọn họ quỷ đế cung đối thủ, đều cho rằng nhị cung chủ có điểm chuyện bé xé ra to. Bây giờ tận mắt thấy một lần, đích thật là đáng sợ. Thảo nào nhị cung chủ phía trước hạ lệnh chết phục, vẫn tránh không ra, chờ đợi cung chủ xuất quan. Bọn họ không nghĩ tới, cái này Âm Tào địa phủ trung tùy tiện đi ra một vị nữ tử, thậm chí có thể cùng nhị cung chủ chống đỡ được thực lực. Bọn họ thân là quỷ đế cung tầng dưới chót tu sĩ, cũng không biết thượng tầng lưu hoa. Lúc trước chỉ cảm thấy là nhị cung chủ sợ Âm Tào địa phủ, loại bọn họ quỷ đế cung uy nghiêm. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là không có lý do một ít quỷ đế cung tu sĩ có chút lo lắng nói cái này Âm Tào địa phủ, thảo nào dám vào xâm ta huyền âm giới, cờ hờ ép gì, máy bay, thậm chí có mạnh mẽ như vậy giả tỏa chấn. Đúng vậy à, ngày hôm nay cửa ải này khó qua cũng có quỷ đế cung tu sĩ đứng ra bắt bỏ. Không cam lòng nói, không muốn quang tăng Âm Tào địa phủ đích sĩ khí, quên ta quỷ đế cung vi phòng, phải biết rằng, cung chủ nhưng là còn không có xuất thủ đâu. Một đám quỷ tu nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, dồn dập gật đầu nói, không sai, cung chủ cũng còn chưa hiện ra thân, hà tất bi quan như vậy, có cung chủ ở, cái này Âm Tào địa phủ không lật được trời. Đề cập quỷ đế cung cung chủ, bọn họ mặt lộ vẻ sùng kính màu sắc. Phải đạo cung chủ đã sống vô số năm, không có ai biết tu vi của hắn đã mạnh mẽ đến trình độ nào. Thế nhưng bọn họ lại từng nghe nhị cung chủ nói qua hắn ở cung trước mặt chúa không chịu nổi một kích, nhị cung chủ là bực nào cường giả, tự ngạo không gì sánh được có thể để cho hắn nói ra lời như vậy. Có thể tưởng tượng được cung chủ khủng bố. Rất nhiều quỷ tu âm thầm nghị luận, tựa như ăn một khỏa định tâm hoàn một dạng. Mà đúng lúc này, Mạnh Bà lên tiếng, trong đôi mắt tinh hà lưu chuyển, hoàn vũ tan biến, nàng đe dọa nhìn Hồ Cửu vì trên cao nhìn xuống mà nói, không nghĩ tới ngươi Hồ Yêu Ca còn có mấy phần thực lực, bất quá nghịch thiên hành sự cũng là tự chịu diệt vong, không bằng sớm vào luân hồi siêu thoát chân thế. Thực sự là cực kỳ cuồng vọng, để ta tới lĩnh giáo một dưới Âm Tào địa phủ thực lực. Hồ Cửu vì lạnh lùng đáp lại, cả người khí thế trong nháy mắt bạo phát, nhảy lên tới cực hạn, lại là nói tiếp, hãy bất sàng luôn đi, động thủ đi, vào ta quỷ đế cùng các ngươi liền tất cả đều ở lại chỗ này à? Hồ Cửu vì ánh mắt vô cùng băng lãnh, hắn bước ra một bước, thiên địa trở nên kinh sợ, cũng là không có trước tiên xuất thủ, mà là nhìn lên hướng thiên khung lạnh lùng nói, chiến. Lập tức thân hình sầu khởi, phá vỡ mà vào thiên ngoại. Mạnh bà cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, chân sau liền cùng bên trên. Bán đế bay, nếu như lan đến huyền âm giới, sợ là nửa cái huyền âm giới đều phải bị đánh bể. Đây là hai người cũng không muốn thấy. Đợi Mạnh bà sau khi rời đi, Bình Đẳng Vương cùng Diêm La Vương nhìn nhau liếc mắt, phi thường ăn ý gật đầu. Diêm La Vương vung tay lên, mắt lộ ra hàn quang, quát to một tiếng nói, giết Quỷ Đế cung một vị khác bán đế kỳ cường giả, cười lạnh một tiếng, nhìn Diêm La Vương liếc mắt, trong mắt đều là khiêu khích màu sắc. Thân hình chậm rãi biến mất ở trên vòng trời, Quỷ Đế cung còn lại bốn vị thiên vương cảnh cường giả, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Bình Đẳng Vương. Nguyên bản bọn họ bên này có ưu thế tuyệt đối, bất quá theo Mạnh bà cùng Bình Đẳng Vương xuất hiện, lại ngược lại lâm vào hoàn cảnh xấu. Bây giờ chỉ có bốn người bọn họ liên thủ, bằng vào phối hợp mới có thể cùng Bình Đẳng Vương tranh phong. Thiên ngoại, Hồ Cửu vì sớm đã cùng Mạnh bà chiến ở tại cùng nơi. Giữa bọn họ giao thủ cực kỳ khủng bố. Lật tay gian, chính là có vô số tinh thần tan biến. Trăm triệu dặm hư không đều bị bọn họ đánh nát. DS, một chương này điện thoại di động mã, viết có điểm cấp bách. Sắp thực không có viết xong, đại gia thứ lỗi một cái, nghỉ ngơi tới một ngày trạng thái được rồi không phải. Ngày mai về nhà phục bình thường đổi mới, 10.000 chữ. Cảm tạ đại gia chống đỡ. Chương 272, Tiên Tiên Đế binh hiện. 2/1, cầu hoa tươi, chương 272, Tiên Tiên Đế binh hiện. 2/1, cầu hoa tươi, bọn họ đều là đi tới cực đỉnh cường giả. Đối với thần thông vận dụng viễn siêu thường nhân, mỗi một lần thần thông công phạt đều ẩn chứa đại đạo chân ý. Lúc này thiên ngoại, nguyên khí ngập trời, lệ khí kinh thế, vang lanh đến xương, khiến người ta kinh dị. Cùng lúc đó, trong thiên địa hạo hạo đãng đãng tinh mang hiện lên. Thiên cung bên trên tạo nên kinh khủng dị tượng, một đóa đóa thê lương bị ngạn hoa nở rộ, vô cùng sáng lạn lại lóa mắt. Khuôn mặt che cái khăn che mặt Mạnh bà, ở nơi này chút tinh mang phụ trợ dưới, Vương Tỉnh Tiên trong họa xuống trần tóc đen loạn vũ, tay áo phiêu phiêu, trong con ngươi đều là bệ nghệ chúng sinh màu sắc. Nàng ấy mảnh mai thân hình sừng sững ở thiên cung bên trên, hai tay kết ấn, trong thiên địa thoáng chốc trở nên rung động. Phương viên trăm triệu dặm, tất cả thiên địa nguyên khí tất cả đều cuồn cuộn mà đến che khuất bầu trời. Mạnh bà chậm rãi há miệng ra, lộ ra trong suốt như ngọc răng trắng, chỉ thấy nàng giống như một không đáy một dạng. Cái kia đủ để căng bạo mấy vị thiên địa phong vương kỳ cường giả thiên địa nguyên khí bị nàng thu nạp không còn trên người của nàng, tản ra thần mang càng phát ra chói mắt. Không người dám cùng với nhìn thẳng, chính là vẫn cùng nàng giao thủ Hồ Cửu vì cũng theo bản năng híp một cái con ngươi. Mạnh bà cặp kiếp như ngân hà con ngươi lãnh đạm nhìn Hồ Cửu vì bị Mạnh bà nhìn thẳng. Vào giờ khắc này, Đồ Lâu vì chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, cả người chợt trở nên cứng ngắc không gì sánh được. Hắn dĩ nhiên sinh ra muốn chạy trốn ý tưởng, bất quá cái ý nghĩ này cũng rất nhanh chính là bị Hồ Cửu vì cho dập tắt. Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Một hồi yêu phong đất bằng phẳng dâng lên, tịch quyển thương khung, thần hồn nát thần tính. Yêu phong mông lung, thấy không rõ trong đó chuyện gì xảy ra. Bất quá đợi cái kia yêu phong tán đi, một đầu thông thiên triệt địa thân ảnh đã từ trên vòm trời hiện lên. Nó cả người tuyết trắng, mỗi một cọng lông tóc đều lại tựa như trong thiên địa chân quý nhất xa xỉ phẩm. Hai con đú con mắt màu xanh lục trùng, hiện ra hết cơ trí. Cái này rõ ràng là một con hồ ly. Bất quá cùng còn lại hồ ly bất đồng chính là, nó có 9 cái đuôi, mỗi một cái đuôi đều ẩn chứa bất đồng thiên địa đặc thị. Đủ loại uy năng trong lúc lơ đãng hiện lên, có hủy thiên diệt địa ai. Mạnh bà nhìn đột nhiên này xuất hiện thân ảnh, không đau khổ không vui, dường như hết thảy đều ở dự liệu của nàng bên trong. Nàng thi thào nói, quả nhiên là thiên hồ nhất tộc sao? Này thiên hồ rõ ràng là Hồ Cửu vì bản thể. Thiên hồ nhất tộc là nguyên lương giới chi cao một trong chủng tộc, cũng yêu tộc mấy đại bá chủ chủng tộc. Tộc địa ở vào Trung Châu, cát cứ nhất phương, ngạo thị quân hùng. Trong tộc cường giả vô số kể, trong đó đủ bán đế, thiên vương cảnh giới cường giả nghe đồn kỳ tổ thượng. Trải qua gia đại đế, nội tình thâm bất khả chắc. Tuy là thiên hồ nhất tộc thực lực đáng sợ, nhưng càng khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật cũng là trí tuệ của bọn hắn. Có thể nói là chân chánh đàm tiếu tà tà sát nhân. Mà cái này xuất hiện ở Mạnh bà trước mặt thiên hồ, rõ ràng là thiên hồ nhất tộc trung huyết mạch đẳng cấp tối cao cửu vị thiên hồ. Đây là thiên hồ nhất tộc trung nhất cao quý huyết mạch, là chân chánh yêu giới hoàng tộc. Nó từ nhỏ liền cụ cửu vị, mỗi một cái đuôi đều có uy lực quỷ thần khó dò. Có thể nói, cửu vị thiên hồ nếu như trên đường không phải bất lạc, mỗi một con đều là công tham tạo hóa cường giả. Tiếu ngạo hoàn vũ tồn tại, mặc dù không biết đường đường yêu giới hoàng tộc cửu vị thiên hồ tại sao lại xuất hiện ở huyền tâm giới, thậm chí là trở thành vị đế cung nhị cung chủ, bất quá đây hết thảy đối với Mạnh bà mà nói cũng không trọng yếu. Ở trong mắt của nàng, chống cự âm tào địa phụ giả chính là nên chạm. Hồ Cửu vì nhìn về phía Mạnh bà, cặp kia u con mắt màu xanh lục tản ra quang mang bộc phát sống nhân, hiện lộ ra bản thể nó, khí thế trở nên càng phát ra cường đại, thiên địa đều run rẩy. Lúc này nó khí thế đã nhảy lên tới cực hạn, lại loáng thoáng có đột phá tới bán đế đỉnh phong dấu hiệu. Hồ Cửu vì nhìn Mạnh bà, chậm rãi mở miệng, tiếng như hồng trung mà nói, đã nhiều năm như vậy, có thể bức bổn tọa hiện ra bản thể, ngươi là người thứ nhất. Dứt lời, chính là không đợi Mạnh bà phản ứng, 9 cái đuôi ở trong thiên địa nhất tề vũ động, mỗi một cái đuôi đều hiện hóa ra một loại bất đồng dị tượng, đáng sợ uy năng đang nổi lên. Hư không cũng vì đó vặn bẹo ngay sau đó, không có bất kỳ điểm báo trước, 9 đạo sát phạt thần quang đều xuất hiện, phá diệt thương khung, tịch diệt toàn bộ. Ở giữa trở ngại toàn bộ bị phá hủy, không lưu lại bất cứ thứ gì, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở phương thiên địa này gian. Cái này 9 đạo sát phạt thần quang trực tiếp hướng về Mạnh bà lướt đi. Mỗi một đạo sát phạt thần quang đều có thể đơn giản gạt bỏ một vị thiên vương cảnh cường giả, mà 9 đạo sát phạt thần quang đều xuất hiện. Trong đó uy thế, chính là bình tĩnh như Mạnh bà cũng vì đó biến sắc. Nàng không dám có chút khinh thường. ở sau thân thể hắn vô tận bị ngạn hoa nở rộ, là vậy duy mỹ. Bất quá trong đó nhộn nhạo đi ra khí tức tử vong cũng là khiến người ta cực kỳ khó chịu. Mạnh Ba một kích vung ra, cùng Hồ Cựu vì sát phạt thần quang đụng vào một khối. Ở hai người tương giao điểm tiếp giáp, thiên địa cũng là xuất kỳ an tĩnh. Đột nhiên, một đạo cực kỳ yếu ớt bạch quang từ trong đụng chạm tâm xuất hiện, sau đó đột nhiên phóng đại. Ngay sau đó, chính là một đạo đáng sợ tiếng nổ mạnh truyền đến. Oanh! Kinh thế bạo tạc uy năng, tịch quyển cả mảnh trời bên ngoài, phương viên trăm triệu giảm toàn bộ. Toàn bộ ở nơi này chẳng trong lúc nổ tung bị phá hủy, cả cái gì lưu lại đều không có để lại. Tựa như trở về Hồng Mông mới bắt đầu trạng thái. Nếu như mới vừa một kích kia ở huyền âm giới trên đại lục bạo phát, sợ rằng toàn bộ huyền âm giới đã bị xóa đi hơn phân nửa. Một người một hồ ly thân hình từ nổ tung trung đi ra, khí tức đều là yếu ớt một ít. Cực kỳ hiển nhiên mới vừa cái kia một cái va chạm, hai người cũng không dễ chịu. Bất quá hai người cũng là không có dừng tay ý tứ, trong mắt chiến ý bắt đầu khởi động. Xuất thủ lần nữa, mà đổi thành nhất phương tiên địa. Diêm La Vương cùng vị đế cung một vị khác bán đế chiến đấu đang như hỏa như đổ tiến hành. Lúc này Diêm La Vương đã hiện ra pháp tướng, mượn một tia bản thể chi lực. Ngược lại là không sợ chút nào cái này vị đế cung bán đế. Thậm chí trong lúc mơ hồ nằm ở phía. Đây chính là địa phủ quỷ thần đáng sợ chỗ. Ở các loại bờ UFF ra chỉ dưới. Vượt cấp mà chiến nhất định chính là hạ bút thành văn. Đối mặt cường thế chí cực Diêm La Vương. Cái kia quỷ đế cung bán đế trong lòng khổ không thể tả. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này âm tào địa phủ người cũng khó dây dưa như vậy. Càng thêm không nghĩ tới chính mình một ngày kia vậy mà lại bị một cái thiên vương cảnh tu sĩ đánh bẹp. Chuyện này với hắn mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã, trong lòng hắn vừa kinh vừa sợ dưới sự xấu hổ. Xuất thủ càng phát ra tàn nhẫn, thường chiêu chí mạng, không lưu tình chút nào. Trong khoảng thời gian ngắn Diêm La Vương ngược lại bắt hắn cũng không còn bao lớn biện pháp. Dù sao cái này quỷ đế cung bán đế không giống cái kia thừa phong thiên vương mới vừa đột phá, trong tay vẫn là có chút vô liếng. Bất quá ở bình đẳng vương trên chiến trường, quỷ đế cung tứ đại thiên vương cũng là có điểm không dễ chịu. Kỳ thực nếu không phải Mạnh Bà cùng bình đẳng vương đột nhiên xuất hiện, quỷ đế cung là vốn có ưu thế áp đảo, dù sao chỉ cần kiểm chế Diêm La Vương. Tứ đại thiên vương kỳ cường giả xuất thủ đối phó âm tào địa phủ một đám quỷ thần cùng với các sinh minh người. Quả thực liền như cùng hổ vào dương quân một dạng, không ai có thể ngăn cản. Cho dù là trung quỷ cùng với Thôi Ngọc cũng không đỡ nổi một vị thiên vương cảnh cường giả. Âm tào địa phủ quỷ thần tuy là cường đại, cụ bị vượt cấp mà chiến chi lực. Nhưng nếu là chênh lệch cảnh giới nhiều lắm, vậy cũng bù đắp không tới lúc này quỷ đế cung tứ đại thiên vương. Bốn người hợp lực phía dưới, vận dụng một bộ thần bí khó lường chiến pháp. Mới, chỉ có, khó khăn lắm ngăn cản bình đẳng vương. Nhưng may là như vậy, cũng là như đi trên băng mỏng một dạng. Phàm là một người trong đó rất vòng trang sức, bốn người kia sẽ bị từng cái đánh tan, biển máu trong tiểu thế giới. Quỷ đế cung cung chủ Mưu Đồ đã tiến lên đến rồi, thời khắc cuối cùng trong mắt của hắn tinh quang trận trận. Kích động trong lòng cũng nữa không áp chế được. Hắn nhìn chòng chọc vào cái kia gần tránh thoát sở hữu xích thần trận tự trói buộc đáng sợ cờ xí, liên mắt cũng không nháy một cái. Tựa hồ sợ ánh mắt nhắm lại trong nháy mắt đó bỏ lỡ cái gì. Rốt cục lại là một đạo lôi đình chi lực đánh xuống, gen luyện ở đáng sợ cờ xí bên trên, nổi lên từng đạo thần mang. Trong tiểu thế giới, phong khởi bân dũng, lôi long tiếng gầm gừ bên tai không dứt, biển máu bốc lên, nhấc lên trận trận kinh đảo hãi lãng, có vẻ cực kỳ không phải thái bình, dường như có nhân vật đáng sợ nào gần ra đời. Rốt cục lại là một đạo diệt thế lôi đình đánh xuống, đáng sợ kia cờ xí phát ra một tiếng thê lương gào thét. Ngay sau đó, trên đó thần quang càng lắm, nó bắt đầu rồi điên cuồng dãy rủa. Cái kia cuối cùng một đạo ràng buộc nó xích thần trật tự tại hắn dãy rủa trùng trở nên càng phát ra yếu đuối, rốt cục thanh thúy một đạo răng rắc tiếng vang lên. Trong thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Ở quỷ đế cung cung chủ trong mắt, cái kia cuối cùng một đạo chướng ngại vật rốt cục bể nát. Đáng sợ kia cờ xí sông tiêu dựng lên, tốc hành phía chân trời. Đáng sợ cờ xí theo chiều gió phất phới, ở hư không phong bạo trung bay phất phới. Trong đó có vô số ác quỷ ở kêu rên. Từng đạo đế bẩn hiện lên. Một cỗ không người nào có thể địch nổi khí tức từ cờ xí dưới tỏa ra mà ra, cho dù là mạnh như quỷ đế cung cung chủ. Đi tới bán đế cực đỉnh đáng sợ cường giả. Cảm giác được cái này khí tức đáng sợ. Trong lòng cũng là không khỏi kinh sợ. Nếu không phải máu này hải tiểu thế giới bị quỷ đế cung cung chủ thi triển thông thiên thủ đoạn phong tỏa ngăn cản, sợ rằng cái này đáng sợ cờ xí tồn tại. Sớm bị vô số nguyên lương giới cường giả cảm ứng được, bất quá cờ này xí càng là đáng sợ. Quỷ đế cung cung chủ lại càng vui vẻ. Hắn vì lá cờ này, nưu đồ đã lâu. Hao phí dài đến 10 vạn năm thời gian. Phải biết rằng, mặc dù là hắn như vậy đi tới bán đế cực đỉnh cường giả, lại có thể có vài cái 10 vạn năm. Bây giờ chứng đạo chi cơ đang ở trước mắt. Hắn cũng nữa không nhẫn mại được. Hắn chậm rãi đưa ra một con gà móng nuốt một dạng tay. Xích sắc hào quang đầy trời, bộc phát rực rỡ. Hai tay bởi vì vô cùng kích động có chút run rẩy, nổi lên lấy hắn trong nội tâm không bình tĩnh. Không phải khi nào, hắn còn gà móng nuốt vậy trong tay. Chương 273, đoạt xá. Chương 273, đoạt xá. Quỷ đế cung cung chủ hai tay kết ấn, trong miệng tựa như ở lẩm bẩm cái gì. Cái kia ba tuổi tiểu đồng nhìn một màn này, trong lòng một cố dự cảm bất hảo dâng lên. Nó không dám có chút do dự, lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Chỉ thấy nó tâm ý khẽ động, vạn hồn phiên đón gió dựng lên, sau đó đột nhiên bị thả vô cùng lớn, che phủ cả phiến thiên cung. Trong thiên địa thoáng chốc không có nhan sắc, chỉ là một mảnh đen như mực. Tối om đưa tay không thấy được năm ngón chung. Vô số oan hồn ác quỷ dường như nhịn cực đại dằn vặt một dạng, bọn họ ở trong đó rít gào, dương nhanh múa bước. Cái kia đầy trời bá khí, khiến người ta không khỏi tim đập nhanh. Sau đó cái này phô thiên cái điệp như châu chấu một dạng oan hồn ác quỷ, chính là trực câu câu hướng cái này quỷ đế cung cung chủ chụp tới. Chứng kiến cái này vô số hung lệ âm hồn, quỷ đế cung cung chủ thân hình đổ sộ bất động. Trên mặt của hắn không sợ hãi chút nào màu sắc, môi của hắn động càng nhanh hơn. Từng cái huyền ảo, thần bí âm phủ từ hắn trong miệng bật thốt lên mà ra, ba tuổi tiểu đồng trong lòng không khỏi kinh sợ. Nó cái kia gương mặt non nớt bên trên trở nên không gì sánh được dữ tợn, trong mắt hiện lên hung quang, tựa hồ là muốn đem quỷ đế cung cung chủ nuốt vào trong bụng một dạng. Từng đạo đế vận hiện lên, kim quang chợt chợt, huyền diệu dị thường. Cái kia chiêu hồn phiên mạnh phiến lẻ ba linh di chuyển trong thiên địa, âm phong nổi lên một phía. Như dao sắc bén, nếu là có người thân ở trong đó, sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị quắt vì bạch cốt, mà đáng sợ hơn chính là nguyên bản đổ sộ ngồi ngay ngắn quỷ đế cung cung chủ trong lòng máy động, chỉ cảm thấy thân thể của mình muốn nổ tung một dạng. Hắn âm hồn dường như cảm nhận được cái kia vạn hồn phiên hô hoán, dĩ nhiên muốn phá thể mà ra, hắn vội vã tập trung tâm thần đem trong cơ thể xuẩn xuẩn dục động âm hồn áp chế xuống. Chầm qua một hơi thở, hắn thầm nghĩ trong lòng, không hổ là hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm mới chỉ có dự dục nhất tôn tiên thiên đế binh, kỳ uy có thể quả thật là đáng sợ. Mỗi một món tiên thiên đế binh ứng với thiên địa đại đạo mà sống, uy năng tận không giống nhau, kỳ diệu vô cùng. Có tiên thiên đế binh có thể trấn áp số mệnh, đảm bảo một đời vĩnh xương. Có thể nghịch thiên cải mệnh, thậm chí là ở bên trong dòng sông thời gian xuyên toa cốt thì cụ bị vô thượng sức công phạt, không thể so đại đế chỗ thua kém. Liên tỷ như thượng cổ thời đại, nhất tôn cực đạo tiên thiên đế binh, từng làm cho đại đế đẫm máu, vạn tộc cúi đầu. Mà cái này vạn hồn thiên, có thể trở thành là tiên thiên đế binh tự nhiên cũng bất phàm. Có chiêu hồn bạc phách, thuần dưỡng âm hồn chi uy năng. Điểm này, từ quỷ đế cung cung chủ cái kia thông thiên tu vi đều kém chút chúng chiêu là có thể nhìn ra được. Nếu như vạn hồn phiên ở hôm nay hoàn mỹ dung hợp trong cơ thể nó cái kia sợi thiên địa bản nguyên, chính là có thể trở thành chân chính tiên thiên đế binh, sánh ngang nhất tôn đại đế kỳ cường giả. Đây là phía sau thiên đế binh còn lâu mới có thể cùng thấy thế công của mình không phải có hiệu quả. Cái kia ba tuổi tiểu đồng không khỏi có chút nóng nảy, mới dự định lại vận dụng một phen thủ đoạn. Cũng là thấy kia quỷ đế cung cung chủ đột nhiên đứng lên tới. Trong mắt của hắn, một đạo không rõ quang thải sẽ qua. Trong thiên địa nổi lên một cổ vô hình ba động. Cái kia ba tuổi tiểu đồng đột nhiên hét thảm một tiếng, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, nó cái kia hoàn mỹ như ngọc thạch trên thân thể, đột nhiên dâng lên từng đạo quỷ dị hắc khí. Những cái này hắc khí tựa hồ đang cắn nuốt nó bổn nguyên, như ròi bám trong xương, làm sao thoát khỏi cũng thoát khỏi không xong. Mà đáng sợ hơn chính là, theo những thứ này quỷ dị hắc khí xuất hiện, ba tuổi tiểu đồng cái kia nguyên bản hùng hậu khí tức đột nhiên trở nên không gì sánh được hỗn loạn, thậm chí ngay cả cảnh giới đều có chút trở nên bất ổn. Có rơi xuống nguy hiểm trong lòng của nó kinh hãi gần chết, cho đã mắt đều là không thể tin tưởng màu sắc, đưa ra một tay tới, run rẩy chỉ vào quỷ đế cung cung chủ, tức giận nói: "Lão già kia, ngươi dĩ nhiên ám toán với ta." Cái kia quỷ đế cung cung chủ chắp hai tay sau lưng, thân hình lăng không dựng lên, nhìn ba tuổi tiểu đồng một tiếng cười khẩy nói: "Tiểu xuất sinh, theo ta đấu, ngươi còn non một điểm. Bổn tọa sống vô số năm, bước qua cầu so với ngươi đi qua đường đều muốn nhiều. Ngươi thật sự cho rằng bổn tọa là cái gì thiện cùng với thế hệ? Ta phụng dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không có chuẩn bị ở sau. Bổn tọa nói qua, ta có thể thành tựu ngươi, tự nhiên cũng có thể hủy diệt ngươi. Ngươi như phụng ta làm chủ thì cũng thôi đi, nhưng ngươi đã không biết phân biệt. Cũng đừng trách bổn tọa xuất thủ vô tình, đợi bổn tọa xóa đi ngươi linh trí, bỏ cỗ này mục nát nhục thân, liền có thể đoạt xá vạn hồn thiên, thân hợp đế binh, trở thành khí linh, thành tựu đại đế vị. Tuy là đến lúc đó sẽ có các loại hạn chế, nhưng so với chứng đạo đại đế tới, điểm ấy hạn chế có thể cũng coi là cái gì. Đến lúc đó cái này mênh mông nguyên lương giới, còn chưa phải là lấy bổn tọa độc tôn. Ha 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 ha. Đắc ý lại liều lĩnh tiếng cười to từ biển máu trong tiểu thế giới tiếng vọng. Tại tiếng cười này chung, ba tuổi tiểu đồng sắc mặt đột nhiên trở nên không gì sánh được xấu xí. Nó không nghĩ tới, lão già này ý tưởng dĩ nhiên là như vậy điên cuồng. Dĩ nhiên mưu toan đoạt xá tiên tiên đế binh. Đây là nguyên ương giới hàng cổ tới nay, trước đó chưa từng có việc. Cũng không phải là không có người đánh qua cái chủ ý này. Chỉ là đánh qua cái chủ ý này nhân đều chết hết tiên tiên đế binh bình tiên địa đại đạo mà sống, chịu thiên địa trung ái, như thế nào nói đoạt xá là có thể đoạt xác. Lại nói còn chưa nhất định đánh thắng được nó. Đắc ý qua đi. Quỷ đế cung cung chủ trong mắt tàn khốc chợt lóe lên. Hắn bước ra một bước, tiêu thất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện lúc đã đến rồi ba tuổi tiểu đồng khi còn sống, trên mặt của hắn đều là tàn khốc màu sắc. Gián mua tay trực tiếp hướng về ba tuổi tiểu đồng chụp tới, ẩn chứa trong đó hủy diệt uy năng, muốn đem cái này ba tuổi tiểu đồng một kích giết chết. Bất quá cái này ba tuổi tiểu đồng như thế nào hạng dễ nhằn, tuy là chúng quỷ đế cung cung chủ an toán, cũng là dư uy dư âm. Chỉ thấy nó thân hình chợt lui mang theo trùng điệp tiếng nổ đùng đoàng, trong chớp mắt chính là đến rồi mấy vạn trượng ở ngoài. Quỷ đế cung cung chủ một kích thất bại, tan biến vô số hư không, thật lâu đều không thể khép lại một kích không thành. Quỷ đế cung cung chủ cũng không để ý, hắn cũng không có nghĩ qua nhất chiêu liền mạt sát cái này chiêu hồn phiên khí linh. Bất quá hắn cũng là sẽ không cho nó chút nào thở dốc cơ hội. Trong tay công phạt thần thông lần thứ hai nổi lên, như thương long pha không, tịch quyển thương cung, biển máu bốc lên, kéo dài không thôi. Nhìn một màn này, ba tuổi tiểu đồng trong mắt lóe lên điên cuồng màu sắc. Lão già này muốn giết hắn, hắn cũng muốn sập lão già này một bụng nha. Nó cùng bản thể tâm ý tương thông, vạn hồn phiên vũ động, thần ma thanh âm bốn bang, từng đạo hắc sắc quang trụ từ vạn hồn phiên trung phụt ra mà ra, ẩn chứa trong đó vô tận tự ý, phảng phất đến từ u minh một dạng yên diệt trở ngại nó toàn bộ. Quỷ đế cung cung chủ lại là vận dụng thần thông hóa giải hai người tranh chấp, chớp mắt chính là kịch đấu hơn 10 cái hiệp. Sinh ra chiến đấu va chạm năng lượng ra sao sự khủng bố. Mặc dù là cái này kiên nhược bản thạch biển máu tiểu thế giới đều có điểm không chịu nổi. Bất quá lúc này Quỷ Đế cung cung chủ cũng là chiếm cứ phía. Ba tuổi tiểu đồng quả thật có chút chật vật, bởi vì chúng Quỷ Đế cung cung chủ ám toán duyên cớ. Hắn lúc này khí tức lung lay sắp đổ, mắt thấy gần điệt phá một cảnh giới, nó trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Trong lòng thầm mắng lao giả kia hèn hạ, đồng thời đã ở bắt đầu khổ tư lấy phương pháp thoát thân. Nó đã làm xong dự tính xấu nhất, cùng lắm thì thoát ly chính mình bản thể, tuy là tu vi biết sụt, nhưng là có thể bảo trụ một cái mạng. Lưu được Thanh Sơn ở không sợ không có củi đốt. Bất quá Quỷ Đế cung cung chủ há lại sẽ cho hắn cái này cơ hội. Hắn vẻ mặt hờ hững, trong lòng đã là quyết định muốn đem cái này ba tuổi tiểu đồng cho xóa bỏ ý tưởng, chấm dứt hậu họa. Nhìn tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều, Quỷ Đế cung cung chủ chính là không hề làm bất luận cái gì nương tay. Mi tâm của hắn bên trong, nhất phương bàn thờ hiện lên, từng sợi thiên địa chi uy tản mạn ra, làm cho lòng người sinh kính sợ. Phía kia bàn thờ một khi xuất hiện, chính là lớn lên theo gió, biến thành to bằng một ngọn núi tiểu, kinh khủng đạo tắc bạo phát làm cho thiên địa thất thanh. Sau đó chính là không có bất kỳ triệu chứng nào rơi xuống. Hình thể mặc dù không lớn, cũng là nặng như tinh thần áp bách toàn bộ. Ba tuổi tiểu đồng chỉ cảm thấy đột nhiên mắt tối sầm lại, nó theo bản năng ngẩng đầu lên. Trong con ngươi phía kia bản thờ bị không ngừng phóng đại, nó vội vã vận chuyển trong cơ thể chu thiên, đế vận hiện hiện. Toàn thân kim quang rực rỡ, chói mắt không gì sánh được, cả người ra đều biến thành một loại cổ kim sắc, dường như không thể phá vỡ. Nó đưa ra hai tay, chống được cái này nặng như tinh thần bản thờ. Bất quá cái kia tràn ngập bạo tạc lực lượng một dạng hai tay, cũng là ở run rẩy không ngừng. Trên trán của nó một tia mồ hôi lạnh hiện lên. Quỷ Đế cung cung chủ kiến hình dáng trong mắt chẳng đáng màu sắc lóe lên không. Bốn mà qua, liên tục không ngừng thiên địa chi lực dưới vào cái này bàn thờ chung. Cái kia bàn thờ tán phát quang mang trở nên bộc phát chói mắt, lập tức đột nhiên phát huy, trực tiếp liền đem ba tuổi tiểu đồng đệ quỳ xuống. Rốt cục, răng rác một tiếng, nó không đỡ được. Ở một tiếng thê thảm kêu to chung, ba tuổi tiểu đồng hai tay lần lượt gãy, biến thành một bãi kim sắc huyết vũ. Lập tức bàn thờ hạ xuống, hư không nổ tung. Thiên địa quay về bình tĩnh, Quỷ Đế cung cung chủ đứng ngạo nghễ ở trên vòng trời, không ai bị nổi. Hắn điên cuồng cười to nói, tiên thiên đế binh khí linh thì như thế nào? Ngỗ nghịch bổn tọa thì phải chết, dứt lời chính là thu hồi bàn thờ. Tại chỗ chỉ còn lại có đã chỉ còn một hơi thở tiểu đồng. Hắn vừa muốn xuất thủ, chết để đem chấm dứt. Huyết hồng sát thiên khung cũng là chỉ một thoáng trở nên tối sầm lại. DS, phần 2. Cảm tạ ta là quỷ. 2000 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ muốn lại nói một tiếng ngủ ngon. 588 VIP điểm khen thưởng. Lúc đầu bảo hôm nay canh tư, phía trước phát một cái hai hợp một chương tiết. Đây là canh thứ 3, ngày hôm nay canh sắp xỉ 9000 chữ. Ngày hôm nay có một số việc làm trễ mãi thời gian, ngày mai cùng nhau tu bổ. Chương 274, Trúc Long xuất thủ, cầu hoa tươi, VUFFL. Chương 274, Trúc Long xuất thủ, cầu hoa tươi, VUFFL, trang nghiêm thần quang hiển hóa. Từng sợi đế vận hiện lên, vô cùng bằng bạc. Trung trung điệp điệp ba vạn giảm hư không bị bóp méo đến rồi cực hạn, sau đó chính là nổ bể ra tới. Đầy trời thần ma dị tượng hiện lên. Đó là tới từ viễn cổ hồng hoang khí tức, tịch quyển tương cung. Đại đạo chi âm bốn vang, tràn đầy toàn bộ đất trời. Bên hai không dứt, làm như tiên giả thanh âm. Ngay sau đó, hư không chi môn mở rộng. Một chân từ hư không chi môn trung bình tĩnh bước đi ra. Quỷ Đế cung cung chủ vẻ mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ cái kia hư không chi môn trung đi ra cả người ngũ thải bàn lan long lân kim giáp, toàn thân da phơi bảy quỷ dị hỏa hồng sắc, mặt người long thân, đóng chặt lại con người thân ảnh. Hơi thở của hắn như vực sâu biển lớn, trên dưới quanh người hào quang bốc hơi, thần quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, thần dị bất phàm. Quỷ Đế cung cung chủ thần thức tìm kiếm, muốn thăm dò sở quỷ dị này thân ảnh hư thực, cũng là như đá ném vào biển rộng một dạng. Quỷ dị kia thân ảnh tựa hồ là cảm nhận được cái gì, trên mép xẹt qua một tia chẳng đáng, không có chút nào triệu chứng, hắn một tay lộ ra cái kia như thiên ngoại huyền thiết chế tạo một dạng kiên không phải 27 có thể phá lợi trảo, mang theo trùng điệp âm bạo thanh phá khai rồi hư không, trực tiếp hướng Quỷ Đế cung cung chủ chụp tới. Một trảo này nếu là bị bắt thực, sợ rằng bất tử cũng tàn. Quỷ Đế cung cung chủ chỉ cảm thấy cả người tóc gáy nổ tung, trong lòng kinh hãi phía dưới vội vàng vận chuyển công pháp, bàng bạc thiên địa nguyên khí hội tụ tại một cái nhi, sau đó trong nháy mắt bị đốt đem trọn mảnh nhỏ thiên khung hóa thành một mảnh biển lửa. Cuối cùng cái này ngập trời hỏa diễm ngưng tụ thành từng cái dữ tợn hỏa xạ, nóng bỏng nhiệt độ đem hư không đều nướng hóa một mảnh vật mèo. Cái kia vô số hỏa xạ nhất thể phát sinh một tiếng gào thét, che giả măng mọc tiến lên đón con kia lợi chảo, nhưng lại như là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, ở dưới móng nhọn tàn biến tiêu tán. Quỷ Đế cung cung chủ kiến hình dáng, chân mày một thúc, cú một tay vương, đối mặt con kia lợi chảo hai người va chạm tại một cái nhi. Trong thiên địa một tiếng ông hưởng vô hình liên y rìa nổi lên, Quỷ Đế cung cung chủ thân hình bay ngược mà ra, lảo đảo lùi lại mấy trăm bước mới miễn cưỡng ngừng lại. Lúc này cái kia chỉ cùng lợi chảo va chạm tay đang ở không ngừng run rẩy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, cả người khí huyết ở bốc lên. Trên trán của hắn chẳng biết lúc nào hiện ra một tia mồ hôi lạnh. Cực kỳ hiển nhiên, ở mới vừa trận kia trong đụng chạm, hắn không có chiếm được tốt, đột nhiên này xuất hiện quỷ dị thân ảnh, tự nhiên chính là âm tào địa phủ Trúc Long. Trúc Long nhẹ di một tiếng, trên mặt hiện lên một sợi kinh ngạc màu sắc. Cực kỳ hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, cái này Quỷ Đế cung cung chủ dĩ nhiên bằng vào nhục thân tiếp nhận hắn một kích này, phải biết rằng, hắn mới vừa một kích kia, tuy là bình thản, cũng là ước chừng phát huy hắn bảy thành thực lực. Chờ rảnh rỗi bán đế, tại hắn một kích kia dưới, chỉ muốn hồn phi phách tán cái này Quỷ Đế cung cung chủ, ngược lại là danh bất hư truyền bất quá cũng liền không hơn. Quỷ Đế cung cung chủ bình phục trong lòng cái kia khí huyết sôi trào. Hắn trịnh trọng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trúc Long. Thanh âm khàn khàn nói, các hạ người phương nào? Chứng kiến Quỷ Đế cung cung chủ đặt câu hỏi, Trúc Long không đau khổ không vui. Cái này Quỷ Đế cung cung chủ có thể bằng vào nhục thân tiếp được hắn một kích này, ngược lại cũng có tư cách biết tên của hắn họ. Hắn chậm rãi lên tiếng. Thanh âm khàn khàn, tục tăng nói, âm đào địa phủ, 18 tầng địa ngục trấn thủ sứ, Trúc Long. Nghe được Trúc Long tự bạo xuất thân lai lịch, Quỷ Đế cung cung chủ trong lòng máy động. Hắn quả nhiên không có đoán sai, cái này âm tào địa phủ vì đối phó hắn Quỷ Đế cung, thực sự là hạ thật là lớn tiền vốn. Bất quá nếu nhân gia đều đã tìm tới cửa, cái kia nhiều lời vô dụng, hắn một tiếng hừ lạnh. Vô biên sát khí nổi lên bốn phía, một số gần như ngưng tụ thành thực chất. Dưới chân biển máu ở bốc lên, tựa như cùng nấu sôi nước sôi một dạng, biến thành từng đạo hơi nước. Thiên cung chỉ một thoáng bị vết sắc này hơi nước nhuộm đẫm thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Quỷ Đế cung cung chủ bán đế cực đỉnh khí tức bạo phát, long chiến vu ra hắn hét dài một tiếng. Tiếng thét dài vang vọng đất trời, kinh sợ lòng người. Cả người phảng phất hóa thân làm một vòng lỗ đen, đem bốn phía hết thảy đều nuốt chửng lấy. Cắn nuốt bốn phía toàn bộ phía sau, hơi thở của hắn trở nên càng phát tàn nhẫn, con người đều biến thành đỏ như máu. Khí thế đáng sợ xông lên trời không, hướng về Trúc Long chấn áp tới. Trúc Long cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hắn thân thể run lên, khí thế lan ra, lại cùng lúc này Quỷ Đế cung cung chủ tương xứng. Hai người khí thế đụng vào nhau. Quanh thiên địa tựa hồ cũng bị lật úp, càn khôn đảo ngược, nhật nguyệt thất sắc. Ở hai người khí thế va chạm tâm điểm, cơn lốc gào thét, tiêu diệt toàn bộ. Hai người quá cường đại. Thế cho nên cái này kiên cố vô cùng biển máu tiểu thế giới đều trong lúc mơ hồ có chút không chịu nổi. Rắc rắc nhất thanh thúy hưởng ở biển máu tiểu thế giới sát biên giới. Một đạo thật nhỏ khe hở lặng yên hiện lên. Hai người va chạm oai, từ cái này sợi trong khe tiêu tán mà ra. Biển máu tiểu thế giới bên ngoài, thiên khung dường như gãy, bạo quang lập lòe. Đó là rất nhiều chí cường giả pháp khí, ở trong thiên địa chìm nổi, như huy hoàng đại nhật, vừa tựa như quần quận vô dương. Một luồng khí tức biến là có thể hủy diệt một thành, tàn sát nghìn vạn. Vô tận huyết quang chiếu rọi thiên cung, dị tượng liên tiếp phơi bày, sát phạt chi âm không ngừng. Trời giáng huyết vũ, vạn vật bi minh. Đây là chí cường giả vẫn lạc dị tượng, tu hành đến rồi chân thánh cảnh giới, chính là có thể cùng thiên địa tương thông. Loại đẳng cấp này cường giả vẫn lạc, liền thiên địa đều sẽ ai điếu. Cảnh tượng như vậy vô cùng kinh người, càng làm cho người chấn động cùng hiếu kỳ. Đây là vô số Quỷ Đế cung cường giả, âm đào địa phủ âm binh quỷ tướng, huyền âm giới vạn tộc sinh linh ở cực chiến. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số đếm không hết đếm cường giả chết đi. Ngày xưa cao cao tại thượng tu sĩ, 700 ở hôm nay cũng là biến thành pháo hôi. Đột nhiên, bọn họ cảm giác được biển máu trong tiểu thế giới giật tản ra ngoài luồng khí tức kia. Dĩ nhiên theo bản năng muốn quỳ xuống, tỏ vẻ thần phục. Thiên cung bên trên, đang cùng mạnh bà đấu cửu vi thiên hồ tựa hồ là lòng có cảm giác. Thế công của nó mới thôi bị kiềm hãm. Ánh mắt nhìn về phía biển máu tiểu thế giới vị trí, cảm giác trong đó quen thuộc kia Quỷ Đế cung cung chủ khí tức, trong lòng vui vẻ, âm thầm nói, đều là cung chủ đại công cáo thành sao? Nếu như cung chủ đại công cáo thành, như vậy đợi hắn xuất quan, những thứ này hay là tử vong sứ giả, không ai bị nổi âm tào địa phủ người đem cũng nữa không bay ra khỏi cái gì bỏ sống tới. Ở một vị đã thành đạo trước mặt, thiên hạ thương sinh, tẫn đều là run rế. Bất quá sau đó, hắn cũng là lại nhíu nhíu mày, bởi vì hắn dĩ nhiên từ luồng khí tức kia trùng cảm giác được một vị khác nhân vật mạnh mẽ. Vị này tồn tại, hắn hết sức quen thuộc. Đây là ngày xưa hắn dự định xuất thủ cứu Thừa Phong Thiên Vương lúc xuất thủ đưa hắn kinh sợ thối lui cái vị kia nhân vật mạnh mẽ, bây giờ nhìn tình huống, vị kia nhân vật mạnh mẽ dĩ nhiên là trực tiếp tìm được rồi nhà mình cung chủ. Đồng thời xem ra, hai người là ở cuộc chiến. Trong lòng của hắn không khỏi có chút lo lắng. Bất quá lập tức tựa như là nghĩ đến cái gì, chân mày thư triển ra cung chủ cường đại hắn biết, mặc dù âm tào địa phủ vị cường giả kia ở đáng sợ, cũng quyết định không phải cung chủ đối thủ. DS, đệ nhất càng, cầu hoa tươi, BUFFL, cầu hoa tươi. Ngày hôm nay canh tư, chương 275, tiểu thế giới nghiền nát, mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm. Chương 275, tiểu thế giới nghiền nát, mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm. Thầm nghĩ trong lòng, cái này nghiệt xúc đánh với ta một trận lại vẫn dám phân tâm. Đây rõ ràng là không đem nàng không coi vào đâu. Cặp kia trong con ngươi như bảo thạch đều là lệnh ý mạnh bà cái kia tiêm tiêm tố thủ khẽ động. Sau lưng bị ngạn hoa mở càng phát ra chói mắt. Trong tay của nàng, tương đạo giải lụa màu bạc chút xuống mà ra, như ngân hà đổ ngược, ẩn chứa trong đó mạc đại uy năng. Giải lụa màu bạc tại trong hư không pháp phối, tựa như từng cái bơi ngân xả một dạng. Cảm giác được nguy hiểm đánh tới, Đồ Lâu vì mạnh đến phục hồi tinh thần lại, thân hình vội vã lui lại, chín cái đuôi bất an bãi động, dị tượng lộ ra. Trong cơ thể hắn, bàng bạc yêu lực diễn biến, một luồng yêu lực hóa thành diễm diễm hạ quang, trở về đánh tới. Mạnh bà chiến lực mặc dù nguy tiên, chân thực cảnh giới nhưng thủy chung chỉ là thiên vương cảnh, có thể nhảy qua biên giới cùng bán đế hậu kỳ cửu vĩ thiên hồ đánh một trận, đã là không thể tưởng tượng nổi. Trong chốc lát nửa khắc trong lúc đó muốn bắt Đồ Lâu vì cũng là không quá có thể, hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu lâm vào trạng thái giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá mạnh bà cũng là không chút hoang mang, có Trúc Long xuất thủ chính là đại cục đã định, trừ phi đại đế đích thân tới. Bất quá nếu như Quỷ Đế cung thật có đại đế, cái kia đã sớm đi ra, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Còn lại chiến trường chém giết càng huyết tinh, đã có sắp xỉ nhất thủ chi sổ thánh cảnh cường giả bỏ mình, thánh huyết vẩy khắp thiên cung, còn sót lại thánh ý phiêu đãng tại trong hư không vô cùng bị thương. Biển máu trong tiểu thế giới, hai người đã chính thức giao thủ, hấp thu biển máu vô tận huyết khí Quỷ Đế cung cung chủ, dù không thể đỡ. Hắn lúc này toàn thân hắc khí lượn lờ không gì sánh được dữ tợn đáng sợ, tựa hồ là mới vừa từ trong vực sâu bỏ ra ngoài ác quỷ một dạng. Đế vận diễn biến không ngừng, mỗi loại đáng sợ thần thông dị tượng liên tiếp phơi bày, không gì sánh được đồ sộ. Mặc dù là cường đại như trúc long, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không làm gì hắn được lại là một cái đáng sợ va chạm. Biển máu tiểu thế giới run một cái kia sợi khe hở buộc phát phóng đại, đã có lan tràn đến toàn bộ biển máu tiểu thế giới, xu thế chỉ lát nữa là phải hỏng mất. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, chấn động hoàn vũ, thét bể tinh thần, xé rách thế giới, cơn lốc đất bằng phẳng dựng lên. Bầu trời gian đột nhiên trời u ám, lôi đình trận trận, mưa to như chút xuống. Trên vòng trời, chẳng biết lúc nào, một cái quái vật lớn lặng yên hiện lên. Mặc dù là mênh mông tiểu thế giới cũng không tha cho hắn hình thể, chỉ có thể miễn cưỡng chiếm giữ ở trong tiểu thế giới. Cái này rõ ràng là trúc long bản thể, nó bên ngoài thân thể che lớp răng đầy hỏa lớp vảy màu đỏ, tựa như thiêu đốt ngọn lửa hừng hực một dạng. Lân giáp lên đường thì hiện, không thể phá vỡ. Bốn con long chảo như bất hủ thần kim, hàn quang hiện ra, vô cùng sắc bén, dường như có thể xé nát toàn bộ che ở trước người hắn địch nhân. Nhìn trúc long cái này đáng sợ thân hình, quỷ đế cung cung chủ không khỏi hít vào một hơi. Hắn thất thanh nói, đây là giao long. Bất quá, chậm nhưng trong lòng thì lại bỏ ý nghĩ này. Hắn lại không phải chưa thấy qua giao long. Cái kia kinh khủng uy áp, mang theo bẩm sinh huyết mạch đắc chế, dường như vượt xa giao long huyết mạch. So với giao long huyết mạch cao quý không biết bao nhiêu. Trong lòng ngây người chi tế, trúc long tựa như là chú ý tới quỷ đế cung cung chủ thần tình, hắn hoạt động một chút thân thể, lại khó có thể mở rộng ra tay chân. Nó cảm giác cái này thu hẹp thế giới căn bản không chứa nổi chính mình. Long tức dâng lên mà ra, sinh ra đang sợ cương phòng, gào thét mà qua. Ở trong biển máu nhấc lên kinh đảo hải lãng. Này hữu lực long vĩ hung hăng ngăn, nặng nề quất vào biển máu tiểu thế giới sát biên giới. Một kích này thành cuối cùng một cây đè chết lạc đà dâm dạng. Biển máu tiểu thế giới rốt cục không chịu nổi, răng rắc một tiếng, tan vỡ ra, tứ phân ngũ liệt. Thế giới mảnh nhỏ tán lạc đầy đất, biến thành lấm tấm, quay về thiên địa bản nguyên. Đã không có biển máu tiểu thế giới hạn chế. Trúc long cái kia hình thể khổng lồ hoàn toàn mở rộng ra tới, kéo trăm triệu dặm. Long khu du động, dương nhanh muốn nuốt. Hào quang vạn trượng húc nhật bị trúc long đáng sợ kia hình thể ngăn che, trong thiên địa lâm vào một mảnh cực hạn hắc ám. Tiểu thế giới bên ngoài đang ở huyết chiến song phương đột nhiên đã nhận ra dị thường, theo bản năng đình chỉ trong tay chiến đấu. Kinh hai muốn chết ngẩng đầu lên. Bọn họ hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi, lại xoa xoa hai mắt của mình. Đợi thấy rõ ràng cái kia không phải ảo giác về sau, bọn họ bị chấn động ngay tại chỗ. Cái này đáng sợ hình thể, đến tột cùng là bực nào sinh vật? Mặc dù là cái kia hung hãn nhất, hình thể khổng lồ nhất thái cổ hung phạm cũng không kịp cái này sinh vật đáng sợ một phần mười. Thậm chí là tương lâm vài cái thế giới, đều có thể quan sát được trúc long tồn tại. Vô số sinh linh ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn trúc long. Một ít ngu muội phàm nhân càng là vội vã quỳ xuống, thành tín dập đầu, đem coi là thần linh quỳ bái. Một ít cổ xưa cường giả đã bị kinh động, bọn họ từ phong bế vô số năm cuối cùng chung đi ra, ánh mắt u, vẻ mặt nghiêm trọng. Trúc long cũng sẽ không bận tâm nhiều như vậy, long tức phụt lên gian. Cái kia vẫn đóng chặt con người đột nhiên mở cặp kia tinh thần kích cỡ tương đương mắt rồng trùng, ẩn chứa sơn xuyên sông hải, tinh thần vật vật, tựa như một cái thiên đạo hoàn chỉnh thế giới. Vô số sinh linh từ trong đó diễn biến, ẩn chứa trong đó vô thượng sức mạnh to lớn, có thể để cho một sông ngược lại quạnh, mất hết nhan sắc. Theo trúc long con người mở, nguyên bản tối om đưa tay không thấy được năm ngón đột nhiên chuyển hóa thành ban ngày, hết thảy tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Chúng sinh chấn động chi tế, trong lòng cũng không tự chủ được đặt câu hỏi. Kết quả này là thần thánh phương nào? Chỉ có âm tạo địa phủ một đám quỷ thần. Đối với trúc long lai lịch lòng biết rõ, bọn họ vẻ mặt sùng kính màu sắc, trong lòng cảm khái trúc long đại nhân cường đại. Mà quỷ đế cung cung chủ thân hình cũng là hiện lộ ở tại trên vòng trời. Cái kia cùng trúc long không thành tỷ lệ thân thể dĩ nhiên bộc phát ra có thể so với trúc long khí thế. Cùng trúc long xa xa giằng co, địa vị ngang nhau. Quỷ đế cung cung chủ tồn tại, không nói âm tạo địa phủ một đám quỷ thần không biết. Quỷ đế cung đại bộ phận cường giả càng là vẻ mặt mờ mịt. Chỉ có một ít nhất cường giả đứng đầu, mới chỉ có sáng tỏ một hai. Đây hết thảy, bởi vì quỷ đế cung cung chủ quanh năm đợi ở biển máu tiểu thế giới. Quỷ đế trong cung phần lớn người cuối cùng cả đời càng là chưa từng thấy qua sự thần bí khó lường này cung chủ. Bọn họ chỉ biết là nhà mình cung chủ là một vị nhân vật hết sức mạnh, vì thành đạo đóng sinh tử quan. Không đề cập tới đám người phản ứng. Quỷ đế cung cung chủ cùng trúc long chiến đấu hết sức căng thẳng. Bọn họ đều là đế cảnh phía dưới tối cường giả, nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng nguyên ương giới đại thế. Bây giờ cũng là muốn liều chết đánh một trận. Chính mình khổ tâm kinh doanh biển máu tiểu thế giới bị trúc long nghiền nát, quỷ đế cung cung chủ sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn bước ra một bước, trong thiên địa phong khởi vân dũng mênh mông vô cùng khí thế kinh sợ hàng vạn hàng nghìn sinh linh hắn tay, triệu tốt, trùng, chẳng biết lúc nào. Một cây huyết hồng sắc phương thiên họa kích lặng yên hiện lên. Cái kia phương thiên họa kích dường như tàn sát vô số cường giả, trên đó đáng sợ huyết khí cùng oán khí ngưng tụ, đem nhuộm thành ám hồng sắc. Huy động gian, quỷ khóc sói tru, nhiếp nhân tâm phách một ít tu vi yếu một chút, càng là trực tiếp bị đoạt tâm trí, chọn đời trầm luân ở trong đó. Từ cái kia trên đó tản ra nhẹ nhẹ đế vận đến xem, cái này rõ ràng là nhất tôn từ hậu thiên nhân lực chế thành bán đế binh. Mặc dù không như tiên thiên đế binh cường đại, nhưng cũng là thập phần khó có được đệ đủ để làm một phương đại thế lực nội tình. Phương thiên họa kích cầm ở trong tay, lực lượng vô cùng dưới vào trong cơ thể hắn. Quỷ đế cung cung chủ trong lòng sinh ra vạn trượng hào hùng. Giờ khắc này, hắn có một loại ảo giác. Mặc dù là đại đế kỳ cường giả hắn đều có thể tàn sát hắn, ánh mắt sáng quắc nhìn trúc long, trong lòng bực bội. Ngày hôm nay, hắn nhất định phải làm thịt cái này hư hắn chuyện tốt trúc long, lại hủy diệt mất âm tào địa phủ, mới có thể giải khai hắn mối hận trong lòng. GS, phần 2 cầu hoa tươi, MUFFL, cầu hoa tươi. Còn có canh 2. Chương 276, tay không tiếc bán đế binh, một kích cuối cùng. Thế giới tan biến. Chương 276, tay không tiếc bán đế binh, một kích cuối cùng. Thế giới tan biến. Hắn một kích bổ ra ngăn cản ở trước người toàn bộ. Tựa như khai thiên tích địa một dạng uy thế, hướng về Trúc Long đón đầu bộ tới. Liên hư không đều ở đây một kích dưới run rẩy. Trúc Long tinh thần lớn trong con ngươi hiện lên vẻ ngưng trọng màu sắc. Hắn từ đó cảm nhận được một tia uy hiếp. Ngay sau đó không dám coi thường, Long chảo nổi lên trận trận cổ đồng sắc quang mang từng đạo thiên địa pháp tác hiện lên. Hắn một chảo vung ra, dĩ nhiên là muốn lấy thị xương cùng bán đế binh đối kháng, đây là bực nào kinh thế hai tục. Nhìn một màn này, Quỷ Đế cung cung chủ trong mắt vung lên nụ cười tàn bạo, ý hắn không nghĩ tới cái này Trúc Long dĩ nhiên bất cẩn như thế. Bán đế binh oai, như thế nào chính là thân thể có thể chống lại. Hắn phảng phất đã thấy Trúc Long bị phương thiên họa kích chặn ngang chém thành hai khúc bộ dáng. Đột nhiên, khoe miệng hắn ở trên tiểu ý dần dần đọc lại, ánh mắt trừng tròn trịa. Một cái miệng dĩ nhiên bởi vì giật mình há thật to thật lâu không có khép lại, chỉ thấy cái kia phương thiên họa kích dắt diệt thế bay một kích nặng nề bổ vào nên đón trên Long chảo. Cũng là không như trong tưởng tượng dễ như trở bàn tay. Cái kia Long chảo đột nhiên bộc phát ra một hồi hào quang màu vàng sậm. Hai người va chạm, tóe ra ma sát hỏa quang, thiên khung đều bị rung dậy. Đáng sợ uy năng ở va chạm tâm điểm nổi lên, phảng phất sau một khắc sẽ nổ bể ra tới. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia Long chảo hợp lại, móng đuôi sắc bén dĩ nhiên trực tiếp là đem phương thiên họa kích miệng lưỡi nắm ở trong tay, không chút sức mẻ. Bên dưới vòng trời, một ít ở lưu ý hai vị trí cường giả chiến đấu tu sĩ, thấy Trúc Long lấy nục thân ngạnh hám bán đế binh chẳng cảnh, nhất tề không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 437. Bọn họ không nghĩ tới Trúc Long dĩ nhiên như vậy hùng hổ, mặc dù đang thượng cổ trong truyền thuyết có nhục thân thành đạo đế giả lấy thân thể đối kháng đế binh, nhưng này chung quy chỉ là truyền thuyết, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Bây giờ tận mắt nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, bọn họ làm sao có thể không chấn động? Mà Quỷ Đế cung nhất phương cường giả thì là sĩ khí đại điệt, mặt lộ vẻ hôi bại màu sắc, như cha mẹ chết một dạng. Cái nhân vì chuyện này quá mức kinh thế hai tục, bọn họ tin tưởng qua chiến dịch này, Trúc Long tiên nhất định sẽ vang triệt toàn bộ nguyên lương giới, để cho vô số thế lực cùng với cường giả kiêng kỵ, thậm chí có thể coi làm được thượng đế kỳ phía dưới tối cường giả danh xưng này. Quỷ Đế cung cung chủ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Trong lòng hắn mặc niệm, đội vã thúc dục phương thiên hỏa kích. Phương thiên hỏa kích cùng Quỷ Đế cung cung chủ tâm ý tương thông. Thần quang hiện hiện, kích ý phá thiên. Nó phát ra một tiếng ống hưởng. Toàn bộ kích thân bắt đầu kịch liệt rung động, muốn từ Trúc Long móng đuốt chung giấy rùa đi ra, Trúc Long há lại sẽ làm cho Quỷ Đế cung cung chủ được như nguyện. Nó hoạt động một chút long khu, cả người các đốt ngón tay đùng rung động. Khí huyết chi lực xỏ xuyên qua trời cao. Chỉ thấy hắn long chảo chấn động, kinh khủng man lực bộ phát ra. Long chảo khấu chặt, dĩ nhiên là gắng gượng ở báng kích bên trên để lại mấy đạo bắt mắt dấu vết. Thấy thu hồi phương thiên hỏa kích không thành, Quỷ Đế cung cung chủ cắn răng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng màu sắc. Thân hình của hắn nổ bắn ra mà ra, tại trong hư không để lại từng đạo khó có thể nắm lấy hư thực tàn ảnh, khi xuất hiện lại đã là đến, đến rồi, xê đen mấy vạn trượng có hơn. Hắn trên dưới quanh người đế vận hiện hiện, huyền dị dị thường. Nếu không phải trên người khói đen mờ mịt, diện mục dữ tợn bất ham, thế nhân chỉ biết cho là hắn là xuống trần thần tiên đồng nạp sinh cơ chi lực đang ở điên cuồng thiêu đốt hắn, tựa như là mất đi lý trí, bị phẫn nộ trò chi phối. Quỷ Đế cung cung chủ phát ra một tiếng gào thét chói tai, dường như một con dã thú, tựa như là đi vào cùng đồ mặt lộ, chuẩn bị sắp chết phản công. Đáng sợ uy áp bạo phát từ phía chân trời của tới. Ở nơi này đáng sợ uy áp dưới, mọi người tâm thần đều là sợ, nhịn không được run, đó là không có gì sánh kịp cường đại. Chỉ là cách rất xa liền có thể cảm nhận được, khiến người ta ra đầu nổ tung, sợ vỡ mật toái. Chính là tại phía xa bên kia thiên ngoại chém giết mạnh bà đám người, cũng trong lòng mông tượng một tầng sương mù. Nếu là bọn họ đối mặt lúc này Quỷ Đế cung cung chủ, chính là muốn chống nổi nhất chiêu đều khó khăn. Giữa hai người chênh lệch quá xa, dường như lệch trời một dạng. Mà có thể đem như vậy hung lệ Quỷ Đế cung cung chủ bước đến lấy mệnh tương bác, cái kia Trúc Long thực lực lại là sao mà đáng sợ. Trúc Long thấy thế, đương nhiên sẽ không theo đuổi tự do. Nó hai mắt nhắm nghiền, trong thiên địa quay về vu hắc ám. Từng cái thần bí văn lộ từ nó long khu bên trên như ẩn như hiện, ở đen kịt một màu trung dị thường thấy được. Ngay sau đó tựa như sống lại một dạng, ở Trúc Long quanh thân du tẩu. Sau đó hóa thành từng đạo thiên địa quy tắc. Thiên địa quy tắc đan vào tại một cái nhi, không ngừng diễn biến. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật. Hào quang lập lòe, thần huy trùng tiêu. Khí tức thật lớn, tịch quyền bát phương, trấn áp toàn bộ. Tiếng rồng ngâm không ngừng, xỏ xuyên qua trời cao, đoạt tâm thần người. Trúc Long mở mắt ra, thiên địa trong nháy mắt thanh minh, xua tan hắc ám long vĩ đông đưa gian, hư không đều bị tạo tháp. Trúc Long đứng thẳng người lên, mạnh há miệng ra dường như không đáy lô đen một dạng, thâm thúy không thể thấy vật. Ngay sau đó, hàng vạn hàng nghìn thần quang từ hắn trong miệng phụt ra mà ra. Những thứ này thần quang thật là đáng sợ, mỗi một vệ thần quang đều ẩn chứa uy năng lớn lao, đem hư không xuyên thủng. Mênh mông thiên khung trong nháy mắt bị những thứ này thần quang đánh thành cái sảng, đáng sợ hư không loạn lưu tùy ý có thể thấy được. Sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng về Quỷ Đế cung cung chủ bắn nhanh đi. Quỷ Đế cung cung chủ tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm, cặp kia đỏ thắm con ngươi ngắn ngủi khôi phục lại sự trong sáng. Hai tay hắn kết ấn, bốn phía thiên địa nguyên khí, đại đạo quy tắc bị hắn thu nạp không còn. Trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến một tấm hắc bạch đan bảo, phân biệt rõ ràng trận đồ đang chậm rãi diễn biến. Ngay sau đó, kia trận đồ bắt đầu rồi điên cuồng xoay tròn. tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, trận đồ cũng biến thành vô cùng lớn. Sau đó biến thành một cơn lốc xoáy, khiến người ta hoa cả mắt. Một cỗ không gì sánh được đáng sợ thôn vệ chi lực chính là từ cái này phương trận trong bản vẽ tản mạn ra. Chính là quang cũng chạy trốn không xong, bị bên ngoài nuốt vào. Vô số sinh linh thấy thế, cảm giác được phương này trận đồ đáng sợ, trong lòng sợ hãi không thôi. Dừng tay lại bên trong chém giết, đội vã bốn phía chạy trốn. Bất quá bọn họ trốn mau nữa há lại có thể so với trận đồ thôn vệ chi lực. Rất nhiều sinh linh hoảng sợ phát hiện, bọn họ dĩ nhiên là không khống chế được thân thể của mình. Thân hình bắt đầu chậm rãi lui lại, bị phía kia ăn thịt người vòng xoáy nuốt chửng lấy, những thứ này bị vòng xoáy cắn nuốt hết sinh linh chung. Đủ chân thánh, đại thánh cảnh cường giả. Thời gian nhìn như vô cùng dài, trên thực tế lại chỉ là trong mấy mắt. Hàng vạn hàng nghìn thần quang theo nhau mà tới, nhưng là bị phương trận kia hình ảnh đỡ. Hủy thiên diệt địa thần quang chiếu xạ tại cái kia phương trận hình ảnh bên trên, cũng là không có nổi lên một tia sóng lớn, bị bên ngoài hấp thu. Quỷ đế cung cung chủ trên mặt trung lộ ra vẻ đắc ý, nhưng mà phần này đắc ý còn không có duy trì bao lâu. Cũng là thấy trúc long nổi giận, nó đột nhiên phát uy trong miệng thần quang dường như lưu tinh vũ một dạng, liên tục không ngừng nện xuống. Phương trận kia hình ảnh cắn nuốt vô số thần quang, dường như đã bão hòa vòng xoáy bắt đầu rồi kịch liệt bành trướng, rất nhanh liền có nửa cái tinh thần cao thấp, làm người sợ hãi uy thế từ trong đó nổi lên. Cảm giác được cái này sợi tim đập nhanh, Mạnh Bà cùng Hồ Cựu vì đồng thời dừng tay, nhất để nói một tiếng, không tốt. Nếu như trong vòng xoáy này uy năng bạo phát, không nói là huyền âm giới biết hủy hoại chỉ trong chốc lát, chính là chu vi gần tới mấy cái thế giới cũng sẽ bị bả lây. Đến lúc đó có thể nói là chân chính tử thương vô số, đến lúc đó cho dù là mạnh như bọn họ, cũng tuyệt đối trốn không thoát. Đối mặt nguy cơ sinh tử, nghĩ đến trong đó đáng sợ hai người dĩ nhiên là rất có ăn ý, đồng thời bắt đầu vận chuyển trong cơ thể bàng bạc lực lượng, đem trúc long cùng quỷ đế cung cung chủ chiến đấu hư không gắt gao phong tỏa ngăn cản. Không nói là bọn hắn, mặc dù là Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Âm Tào Địa Phủ một đám quỷ thần, quỷ đế cung cường giả đều là như vậy. Ngược lại không phải là nói song phương biến chiến tranh thành tơ lụa, mà là bởi vì như vòng xoáy này muốn nổ tung lên bọn họ không có một cái trốn đi được, toàn bộ đều được bàn giao ở nơi này. Đến lúc đó có thể còn sống, khả năng chỉ có hai cái đầu sỏ gây nên. Vô số cường giả phát lực, phía kia hư không bị phong tỏa tường đồng vách sắt, mà lúc này đã giết đỏ cả mắt rồi hai người cũng sẽ không cố kỵ sinh tử của người khác. Trúc Long cũng không phải là gì người tốt, cũng là nhìn kỹ chúng sinh như cỏ rác mặt hàng. Lúc trước nếu không phải quá mức hung lệ, bị Âm Tào Địa Phủ bên trong đại thần hàng phục, trở thành chấn thủ 18 tầng địa ngục Âm Tào Địa Phủ thần thú, sợ rằng còn không biết muốn tạo dưới bao nhiêu sát nghiệt. Quỷ đế cung cung chủ càng không cần phải nói, chỉ cần hắn có thể thành đạo, mặc dù là cái này nguyên ương giới người đều chết sạch cũng không còn quan hệ. Hơn nữa lúc này hai người nếu người nào trước thu tay lại, cái kia thu tay nhất phương chắc chắn gặp trọng thương. Đây cũng không phải là bọn họ có thể khống chế, rốt cục vòng xoáy kia rốt cục không chịu nổi, tựa như một cái đã nở lớn đến cực hạn khí cầu, một cây nho nhỏ châm đều có thể đem làm nổ. Theo lại một vệ thần quang rót vào vòng xoáy kia chung, một cái tiểu bạch điểm hiện lên, ngay sau đó tiểu bạch điểm bị vô hạn phóng đại, vang một tiếng, thiên địa mất tiếng. Đợt, canh thứ ba cầu hoa tươi, bờ UFFL. Cảm tạ ta là quỷ. 1000 vip điểm khen thưởng. Muộn điểm có canh một. Ước muội muội đi ra ngoài ăn nướng. Muộn bán tỉa, chương 277, chiến cuối cùng, sáng nghe đạo, chiều chết cũng đủ. Chương 277, chiến cuối cùng, sáng nghe đạo, chiều chết cũng đủ. Rốt cục không đỡ được. Như một tờ giấy mỏng một dạng, ầm ầm nổ tung. Bạo tạc uy năng tản mạn ra. Chu vi mấy cái quỷ vực cái kia trăm triệu dặm cổ xưa đại địa, sừng sững ngọn núi, lao nhanh giang hà toàn bộ biến thành hư ảo. Đây là Mạnh Bà đám người trước giờ bày ra thủ đoạn dưới tình huống. Nếu không, hơn nửa huyền âm giới ở mới vừa một kích kia chúng đã bị xóa đi. Nhưng may là như vậy, cũng có vô số sinh linh bỏ mạng, trong đó đủ chân thánh, đại thánh cảnh giới cường giả. Bọn họ liền chạy trốn cơ hội đều không có, đợi cái kia đầy trời bụi mù tán đi, thiên địa trọng bình tĩnh lại. Mọi người thân hình hiện lộ ra. Chỉ là lúc này Mạnh Bà cùng Hồ Cửu vì đám người đều là một bộ chật vật không dứt dáng vẻ. Tóc hai bù xù, một thân khí tức trở nên không gì sánh được mất trật tự. So với mới vừa hề bại không biết bao nhiêu, cực kỳ hiển nhiên. Bọn họ mặc dù không có chết, nhưng cũng là bị thương nặng. Người khác thì càng không cần nói nhiều, tại trung tâm vụ nổ điểm trúc long cùng quỷ đế cung cung chủ giao thủ phương hướng hư không đã triệt để nghiền nát, khả năng ở sau đó vạn thời gian vạn năm bên trong đều không thể khép lại. Nơi đây sẽ trở thành nhất phương tuyệt địa. Hai người thân hình hiện hiện ở trong đó, chỉ là chẳng biết lúc nào, trúc long đã biến trở về mặt người long thân dáng dấp, mà quỷ đế cung cung chủ thì là nửa quỷ ở trên hư không loạn lưu gian, tùy ý cùng bạo hư không loạn lưu cọ rửa thân thể của hắn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã trở nên vô cùng giàn mua, tựa như phàm tục trên thế gian 80-90 tuổi lão giả. Trong mắt của hắn trong mắt đều là không thể tin tưởng màu sắc. Đột nhiên, hắn một ngụm huyết vụ phun ra, cảnh giới rơi xuống, khí tức đáng sợ dần dần tiêu tán. Hắn lúc này suy nhược, thậm chí ngay cả nhất tôn thông thường thiên địa phong vương kỳ cường giả đều có thể đem tùy ý bắt trúc long bước ra một bước, vượt qua trùng điệp hư không, xuất hiện ở mấy vạn dặm có hơn. Hắn đi tới quỷ đế cung cung trước mặt chúa, từ trên cao nhìn xuống nhìn quỷ đế cung cung chủ, thản nhiên nói: ngươi rất tốt. Trúc long tích tự như kim, bị trúc long khen. Quỷ đế cung cung chủ khoe miệng nổi lên vẻ khổ sở, tiêu ý chính mình lưu đồ thành đạo 10 năm, kết quả là cũng là lồng trúc múc nước công dã tràng, không riêng gì không thể chứng đạo đại đạo. Hôm nay xem tình hình, liên la cánh mạng của mình cũng muốn tính mệnh cũng phụ vào. Bất quá hắn cũng là không hối hận. Lời cổ nhân, sáng nghe đạo, chiều chết cũng đủ. người cả đời này bước lên tu luyện chi đồ. Nghịch tiên cải mệnh, không phải là vì truy đuổi cảnh giới cao hơn sao? Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhớ lại chính mình cả đời này vẻ mặt thong dong màu sắc. Trúc Long thấy thế, trong lòng cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Tu luyện có thể quỷ đế cung cung chủ cảnh giới bực này người, cái nào không phải một đời thiên tiêu, cái nào cũng không phải đại khí vận người. Khi trước hắn còn đối với mấy cái này bản thổ tu sĩ có chút khinh thường, đưa bọn họ coi là con kiến hôi. Bây giờ quỷ đế cung cung chủ cũng là cải biến hắn ngược lại dân địa phương tu sĩ quan điểm. Phía thế giới này tuy nhỏ yếu, nhưng cũng đủ nhân kiệt. Bán đế cực hạn quỷ đế cung cung chủ liền đáng sợ như thế, cái kia hay là kẻ thành đạo đâu? Có thể từ vô số sinh linh trung thoát dĩnh mà ra, chứng đạo mịt mở đại đạo, thành tựu đến vị. Lại chính là bực nào phong thái hôm nay, nếu không phải thủ cung thiên thần đại nhân cao chiêm biến trúc, trước giờ làm cho hắn tọa chấn trong quân đội. Một khi làm cho quỷ đế cung cung chủ mưu đồ thực hiện được, cái kia âm tào địa phủ đại quân liền đem một buổi sáng hủy diệt. Hắn không có sẽ cùng quỷ đế cung cung chủ nói gì nhiều. Đánh bại quỷ đế cung cung chủ, chuyến này hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Hơn nữa bản thân của hắn ở mới cương quỷ đế cung cung chủ sắp chết phản công trung bị thương không nhỏ. Là thời điểm trở về U Minh giới tu dưỡng như vậy, hắn chính là một tay đem đã nhận mạng quỷ đế cung cung chủ khóa trong tay. Thuận tay khoa tay múa chân một cái vạch tìm tòi một đạo không gian vừa muốn xoay người rời đi, lại tựa như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Cặp kia đang sợ con ngươi nhìn một chút Hồ Cửu Vĩ đám người. Trong mắt đều là màu sắc trang nhã. Bị Trúc Long nhìn thẳng, Hồ Cửu Vĩ đám người vội vã từ trong kinh hai phục hồi tinh thần lại. Chỉ cảm thấy cả người mát lạnh, dù mình thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Sau đó liền rất có ăn ý chạy tứ phía cường đại như nhà mình cung chủ đều thua ở Trúc Long trong tay, càng không nói đến bọn họ. Đáng sợ buồn nguyên chi lực cháy lừng lực, độn tốc cực nhanh. Trúc Long trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Hắn một tiếng hừ lạnh. Cái này tiếng hừ lạnh giống như một nhớ buồn bực truy một dạng đập vào Hồ Cửu Vĩ các loại, chờ, trong lòng của người ta. Trong lòng bọn họ run lên. Hít thở không thông một dạng cảm giác truyền đến. Sau đó liền hoảng sợ phát hiện, động tác của bọn họ bắt đầu trở nên không gì sánh được cứng ngắc. Cả người lực lượng thật giống như bị đông lại một dạng. Thứ chi cũng bắt đầu không nghe sai khiến. Sau đó chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chính là lại cũng không có bất kỳ chi giác. Trúc Long chậm rãi thu hồi chính mình tay. Chỉ thấy lúc này, trong tay của hắn thình lình cầm lấy Hồ Cửu Vĩ cùng Quỷ Đế cung một đám cường giả. Đừng xem Hồ Cửu Vĩ là bán đế hậu kỳ tu vi thế, nhưng ở Trúc Long bực này bán đế cực đỉnh trong mắt cường giả, cũng là không đáng giá nhắc tới. Tu hành càng về sau, trên lệch chính là càng lớn. Thường thường một cái cảnh giới nhỏ chính là một cái lệch trời, ngoại trừ dựa vào ngoại lực, cơ bản rất khó vượt cấp chi chiến. Nếu không, người khác khổ tu mấy vạn thậm chí hơn 100.000 năm, chẳng lẽ còn không chống nổi người một cái tu hành chỉ có mấy trăm năm nhân. Đương nhiên những khí vận chi tử đó ngoại trừ. Bất quá mặc dù là hay là khí vận chi tử, chưa thành nói trước, cũng muốn trải qua gió táp mưa xa, đối mặt các loại nguy cơ sinh tử. Sau đó lại coi trọng trong hư không nơi nào đó. Một tay lộ ra, một mặt tản ra thiên địa chi uy cờ xí liền là xuất hiện ở Trúc Long trong tay. Làm xong đây hết thể phía sau, Trúc Long hướng về mạnh bà đám người gật đầu. Sau đó liền bước ra một bước, mang theo bắt được quỷ đế cung cường giả ly khai huyền âm giới. Đợi Trúc Long sau khi rời đi, mạnh bà các loại, chờ, người đưa mắt nhìn nhau. Địch nhân lớn nhất đã bị giải quyết, còn lại cũng chỉ là một ít tiểu lâu la. Chỉ cần tiêu hao một ít thời gian, chính là có thể toàn bộ dọn dẹp sạch. Đến lúc đó thiên tể nhân thánh đế quân bệ hạ hạ đạt nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Nhất là Diêm La Vương. Trong lòng của hắn không tự chủ được thả lỏng một hơi. Làm chuyến này chinh phạt huyền âm giới âm tào địa phủ đại quân chủ soái, trên người của hắn trách nhiệm nhưng là không nhỏ. Phía trước hắn chính là hướng thủ cung thiên thần đại nhân bảo đảm nhất định sẽ vì đế quân bệ hạ dẹp điên huyền âm giới. Cũng là không nghĩ tới cái này huyền âm giới ác quỷ thực lực cường đại như vậy, tuy là ở giữa nhấp nô. Lại may là không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Theo quỷ đế cung hủy diệt, huyền âm giới đã có thể nói là âm tào địa phủ vật trong túi. Bất quá thời gian ngắn ngủi bên trong muốn chiếm đoạt huyền âm giới cũng là khả năng không lớn. Dù sao huyền âm giới quá lớn, trong đó còn có rất nhiều tu vi cường đại ác quỷ, muốn triệt để càn quét, phòng trưng còn cần cái thời gian mấy năm. GS, đệ nhất càng cầu hoa tươi, VUFF kẹo, cầu hoa tươi. Cảm tạ chống chân 1000 VIP điểm khen thưởng. Ngày không có ý tứ, các vị bạn đọc thật to, hôm qua muộn ăn xong xiên nướng, uống rượu, về nhà quá muộn. Nằm ở trên giường liền ngủ mất. Sau đó 3 ngày lại tiểu đội, vừa mới ra đổi mới. Ôm một cái ấy nấy làm, chương 278, tin tức chuyển Trung Châu, âm hồn điện phản ứng. Chương 278, tin tức chuyển Trung Châu, âm hồn điện phản ứng. Khất Sinh Minh người càng là vẻ mặt mừng như điên màu sắc. Theo quỷ đế cung sở hữu cường giả hủy diệt, ép lên trên ngực bọn hắn ngọn núi lớn kia rốt cục tiêu thất. Từ hôm nay trở đi, tương nên tới bọn họ vạn tộc sinh linh chúa tể huyền âm giới thời đại. Mặc dù đang bọn họ mặt trên sẽ có một cái âm tào địa phủ, tuy là trận vong vô số vạn tộc cường giả, nhưng so với ác quỷ giữa đường bọn họ ăn bữa hôm lo bữa mai thời điểm không biết là tốt hơn bao nhiêu hơn nữa hôm nay. Bọn họ thấy tận mắt âm tào địa phủ cường đại, vị kia đang sợ cường giả đủ để lấy sức một mình hủy diệt mất huyền âm giới. Trước thực lực tuyệt đối, bọn họ điều có thể làm chỉ có thần phục quỷ đế cung làm một phương siêu cấp thế lực, toa ủng rộng lớn mạnh mẽ huyền âm giới. Có bác tiên thất giới thế lực mạnh nhất danh xưng, có mấy vị bán đế kỳ cường giả, mấy vị thiên vương cảnh cường giả, hơn 10 vị thiên địa phong vương kỳ cường giả tọa trấn. Thực lực cũng không so với Trung Châu một ít thánh địa đế tộc phải kém hơn bao nhiêu, thậm chí còn muốn so với một ít suy sụp thánh địa đế tộc thực lực mạnh. Mặc dù là Trung Châu siêu cấp thế lực âm hồn điện chống lại bắt bát bảy quỷ đế cung cũng là thất bại tan tác mà quay trở về, tuy là trong đó có Trung Châu thế lực kiềm chế nguyên nhân, nhưng cái này cũng có thể nhìn ra quỷ đế cung cường đại. dù sao không phải là mỗi một thế lực đều có thể trực diện âm hồn điện lửa giận, thậm chí là để cho nén giận, không dám trả thù. Quỷ đế cung hủy diệt, mấy vị bán đế kỳ cường giả bị bắt sống. Bực này đại sự nhất định là không thể gạt được mênh mông chúng sinh. Đang ở ngày thứ hai quỷ đế cung bị tiêu diệt tin tức chính là truyền ra ngoài. Gần tới Bắc Tiên thất giới trước hết nhận được tin tức trong lòng hoảng sợ lúc. Đối với âm tào địa phủ kính nể càng sâu. Tuy là quỷ đế cung quanh năm phong bế, nhưng là không ảnh hưởng nó nổi tiếng. Bởi vì thực lực của nó quá cường đại. Nếu như có tâm, đủ để đơn giản thống trị toàn bộ Bắc Tiên thất giới. Mà chính là như vậy tồn tại. Cũng là ở ngắn ngủi thời gian mấy năm bị âm tào địa phủ cho hủy diệt Trung Châu, một tòa xương trắng ơn ẩn, hoán khí rầm rạp, không gì sánh được nguy nga trong đại điện. Mấy bị khuôn mặt mơ hồ, khí tức kinh khủng cường giả ngồi đối diện nhau. Bọn họ trên dưới quanh người, thần quang lượn lờ, đáng sợ thiên địa đạo thì như ẩn như hiện. Hoa phục bên trên, bảo quang lập lòe, cực kỳ bất phàm. Ở cung điện đích chính trung ương là một cái quyến rũ nữ tử, dáng người xinh đẹp, khuôn mặt che hắt xa, thân thể lấy đà, ba búi tóc đen tùy ý ràng buộc ở sau. Nàng vẻ mặt ngưng trọng nằm nghiêng ở khô lâu vương tọa bên trên, ngón tay nhỏ nhắn cuốn tóc đen, tế tế bước bước, nhìn qua có một phen đặc biệt phong tình, chính là âm hồn điện thánh chủ Hàn Phi Yến. Vương tọa phía dưới là mấy vị âm hồn điện phó điện chủ, đều là tu luyện tới bán đế kỷ, thiên vương cảnh cường giả. Lúc này thì bọn hắn khắp khuôn mặt là ngưng trọng màu sắc, dường như xảy ra đại sự gì một dạng. Nhìn vẻ mặt lười biếng âm hồn điện thánh chủ, một vị đầu đầy hắt phát, khuôn mặt lão hủ lão giả rốt cục ngồi không yên. Hắn đứng dậy, liền ôm quyền, hướng về Hàn Phi Yến nói: "Thánh chủ đại nhân, quỷ đế cung bị âm tào địa phủ cho bị diệt. Quỷ đế cung cung chủ chiến bại, bị âm tào địa phủ bên trong một vị đáng sợ cường giả bắt sống, đi về phía không rõ. Quỷ đế cung còn lại cường giả cũng toàn bộ bị diệt. Huyền âm giới đã hoàn toàn luân hãm vào âm tào địa phủ trong tay." Trong mắt của hắn trung tràn đầy trịnh trọng màu sắc, chờ đợi Hàn Phi Yến làm ra phản ứng. Hàn Phi Yến cũng là không có phản ứng đến hắn, vẫn là túi đầu đuốt đuốt trong tay sợi tóc, diễn vô biểu tình. Đoán không ra trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Trong đại điện trong khoảng thời gian ngắn lâm vào an tĩnh quỷ dị. Một lúc lâu, Hàn Phi Yến tựa hồ là chơi đủ rồi, mới ngẩng đầu tới, ánh mắt rằng giặc nhìn lão giả này liếc mắt, thản nhiên nói: "Sau đó thì sao?" Lão giả nghe vậy, khoe miệng không khỏi có quắp vài cái. Nếu không phải Hàn Phi Yến là âm hồn điện thánh chủ, hơn nữa thực lực cường đại, hắn đã sớm một cái tát hô lên rồi. "Ta muốn là biết ta còn hỏi ngươi sao?" Tuy là trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là tiếp tục nói: "Thánh chủ đại nhân, cái này huyền âm giới nhưng là ta âm hồn điện thu thập âm hồn lớn nhất tới nguyên địa một trong, hiện tại quỷ đế cũng bị diệt, rơi vào âm tào địa phủ trong tay. Bằng vào ta âm hồn điện cùng âm tào địa phủ quan hệ giữa, chúng ta rất khó lại từ huyền âm giới trung thu thập âm hồn. Chúng ta làm mất đi một cái đại lượng thu được âm hồn con đường nhắc tới lao giả này để cập âm tào địa phủ." Tựa hồ là xúc phạm Hàn Phi Yến nghịch lần một dạng, của nàng hàn quang hiện lên trong mắt, gương mặt trong nháy mắt sụt xuống, trở nên vô cùng âm lãnh. Giọng căm hận nói: "Cái này âm tào địa phủ luôn là theo ta âm hồn điện làm có dễ." Mấy người còn lại nghe vậy, cũng dồn dập gật đầu, cảm giác sâu sắc tán thành. Bọn họ cùng quỷ đế cung đồng thời xuất hiện thâm hậu. Bởi vì huyền âm giới là bọn hắn âm hồn điện thu thập âm hồn lớn nhất tới nguyên địa một trong, mà quỷ đế cung làm huyền âm giới chỗ thể, đương nhiên sẽ không theo đuổi âm hồn điện thu gặt con dân của mình. Vì những thứ này âm hồn, bọn họ đã từng tổ chức liên quân, phái không biết bao nhiêu cường giả, chinh phạt quỷ đế cung, thậm chí còn bỏ mình nhất tôn tiên địa phong vương. Cuối cùng còn ra động hai vị tiên vương cảnh cường giả, đều bị quỷ đế cung cho cường thế đánh bại, ảo não chạy trở về Trung Châu. Lúc đó âm hồn điện thánh chủ hồn hệ phía dưới, thậm chí dự định sử dụng âm hồn điện nội tình. Quỷ đế cung nghe thấy biết tin tức này, biết âm hồn điện đáng sợ bọn họ, vội vã phái ra sứ giả liên lạc âm hồn điện, dự định cùng âm hồn điện biến chiến tranh thành tơ lụa. Lúc đó âm hồn điện thánh chủ trải qua cân nhắc lại số lượng phía dưới, cuối cùng vẫn đồng ý quỷ đế cung yêu cầu, bởi vì quỷ đế cung thực lực xác thực cường đại, có ở đây không xuất động nội tình dưới tình huống, bọn họ rất khó đánh bại quỷ đế cung. Mà một khi vận dụng nội tình, âm hồn điện chắc chắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trung Châu các đại đối với âm hồn điện bất mãn, thế lực đem tìm được cớ đối với âm hồn điện hợp nhau tấn công. Âm hồn điện tuy mạnh, nhiều kiến cũng là có thể cắn chết voi. Huống chi có thể trở thành là âm hồn điện địch nhân còn không phải là cái gì con kiến hôi. Ở song phương hiệp thương giới, quỷ đế cũng nhận lời mỗi 10 năm vì âm hồn điện thu thập một nhóm cao chất lượng âm hồn. Việc này vì vậy mới thôi, bây giờ quỷ đế cũng bị diện, huyền âm giới cái này thu thập âm hồn con đường xem như là hoàn toàn không có. Trừ phi bọn họ cùng âm tào địa phủ bạch mặt, bất quá nếu là có thể làm như vậy, ở huyền âm thiên vương lần trước bỏ mạng ở Bắc Hoang giới thời điểm cùng âm tào địa phủ giữa đế chiến đã sớm bạo phát. Hàn Phi Yến nhìn đoan ngồi ở vị trí đầu một cái lão giả râu tóc bạc trắng liếc mắt, lạnh lùng nói: "Lần trước ngươi khuyên ta không muốn cùng âm tào địa phủ khai chiến, hiện tại cái này âm tào địa phủ lại phá hủy chuyện tốt của chúng ta, ngươi nói một chút nên làm cái gì bây giờ?" Nghe được Hàn Phi Yến cái kia hơi trách cứ ngựa khí, lão giả kia cũng là không khỏi cười khổ một tiếng. Chỉ thấy hắn nói ra: "Thánh chủ đại nhân, ta cũng không còn nghĩ vậy quỷ đế cung hội chống lại âm tào địa phủ, nhưng lại như vậy không chịu nổi một kích. Nguyên bản chúng ta cho là trận này đế chiến không có một trăm mấy chục năm là ra không được kết quả, nhưng ai nào biết quỷ đế cung thậm chí ngay cả ba năm cũng không có chịu đựng được, liền thua ở âm tào địa phủ trong tay. Kỳ thực phía trước âm tào địa phủ cùng quỷ đế cung khai chiến, bọn họ vẫn là vui hai vui mắt, bởi vì bọn họ rõ ràng quỷ đế cung thực lực, thậm chí còn biết quỷ đế cung cung chủ chạy tới bán đế cực đỉnh cảnh giới, đó là cùng nhà mình thánh chủ cùng là một cảnh giới cường giả chí tôn. Bọn họ vốn cho là âm tào địa phủ biết rơi vào huyền âm giới cái này chiến tranh vũng bùn, nhưng hôm nay tin tức chuyển đến, cũng là rung động tất cả mọi người bọn họ. Nghĩ vậy, lão giả kia chính là tiếp tục nói, thánh chủ đại nhân, quỷ đế cung diệt liền diệt. Cái này cùng chúng ta âm hồn điện không quan hệ, tuy là chúng ta mất đi một cái thu thập âm hồn con đường. Bất quá cái kia đã không trọng yếu, chúng ta qua nhiều năm như vậy bắt được âm hồn đầy đủ sống lại vị đại nhân kia. Chỉ cần lại cho chúng ta 30 năm thời gian là đủ rồi, hơn nữa âm tào địa phủ mạnh mẽ đại thánh chủ đại nhân cũng nhìn thấy, quỷ đế cung cung chủ là một vị không thể so ngài yếu cường giả, hắn đều bị bắt sống nghe thế lão giả ngôn ngữ. 43 Hàn Phi Yến không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nàng tự nhiên là nghe rõ lão giả nói bóng gió. Cùng một cảnh giới, muốn đánh bại, đơn giản, nhưng muốn bắt sống cũng rất khó. Dù sao đánh không lại còn có thể chạy, trừ phi thực lực sai biệt cực đại. Trong lòng mặc dù có chút giận lão giả này nói thẳng trắng, nhưng nàng cũng là không có biện pháp nào. Nàng biết lão giả nói không có ác ý, mà là vì âm hồn điện cùng nàng tốt. Chỉ là ngươi lão nhân gia nói có thể hay không đừng thẳng như vậy trắng. Điều này làm cho nàng cực kỳ không xuống đài được biết không? Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn nói, nhanh hơn sống lại người kia bước tiến a. 30 năm thời gian quá lâu, rút ngắn đến 20 năm a. Tiếng nói của nàng mặc dù nhu hòa cũng là không cho phép bất luận kẻ nào nghi vấn. Mấy người gật đầu. Đồng Thanh nói, bọn ta cần tuân thánh chủ đại nhân lệnh. Hàn Phi Yến thỏa mãn gật đầu, tùy ý khoát tay áo đám người linh ý, thân hình dần dần mơ hồ. Đợi bên trong đại điện không có một bóng người phía sau, Hàn Phi Yến mới chỉ có đứng dậy, trong mắt đều là sát khí. DS, phần 2 cầu hoa tươi, BUFFL, cầu hoa tươi. Chương 279, danh dương nguyên ương giới, thần bí lao tổ tim đập nhanh. Chương 279, danh dương nguyên ương giới, thần bí lao tổ tim đập nhanh chậm rãi đi ra bên ngoài đại điện. Từng vị khí tức xâm nhiên âm hồn điện cường giả hầu hạ ở bên ngoài đại điện cái kia rộng rãi sân rộng hai bên. Thấy Hàn Phi Yến xuất hiện, trong mắt đều là sùng kính màu sắc, không hẹn mà cùng nhất tề quỳ xuống, động tác đều nhịp, tựa như là trước giờ huấn luyện xong đồng dạng, cũng là không nói được lời nào, một mảnh sơ sát tiêu điều. Thấy một màn này, Hàn Phi Yến tâm không gợn sóng, nàng ngẩng đầu lên, ngước nhìn cái kia huyết hồng sắc thiên khung trên mặt đều là phức tạp màu sắc, thoáng qua rồi biến mất, cuối cùng chầm chậm thở dài một cái, thân hình dần dần hư huyễn. Cùng thời khắc đó, một tòa cổ xưa uy nghiêm, quần sơn vập phồng thần bí chỗ, vô số cung điện nguy nga sừng sững ở quần sơn một đỉnh bên trên, thần huy lượn lờ, cao vút trong mây. Che trời của một san sát thiên địa nguyên khí dị thường nồng nặc, thỉnh thoảng có thể thấy được khổng lồ như một yêu thú xẹt qua nghìn năm thậm chí là vạn năm ngạc nhiên đại thuốc tùy ý có thể thấy được, hoàn toàn mông lung màu sắc, tựa như trong truyền thuyết tiên cung. Trên tầng mây là từng cái tiên hạt ở bay lượn, ở nhảy múa, thực sự là tốt một mảnh nhỏ thế ngoại đảo nguyên. Nơi đây một chỗ tối cao một trên đỉnh núi, 28 một cái tiên phong đạo cốt, sắc mặt đỏ thắm lao giả áo bào trắng đang nhắm con ngươi ngồi xếp bằng ở huyền nhai bên thượng. Cái kia đủ để xé nát sinh tử kính cường giả cương phong, nhưng là đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Áo bào ở cương phong trung bày phất phới, tóc bạc trắng vẫn như cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Hắn trên dưới quanh người, bàng bạc đế vận như ẩn như hiện, khí tức cổ xưa, nhưng là bị thu liễm đến rồi cực hạn, không có mảy may tiêu tán đi ra. Đột nhiên, đúng lúc này phía sau hắn hư không hơi vặn mèo, một cái khuôn mặt bình thường không có gì lạ trung niên nhân từ trong hư không đi ra, thấy đạo thân ảnh này, chính là chắp tay thi lễ, cung kính nói, lão tổ, quỷ đế cung bị âm tào địa phủ cho bị diệt. Lão giả kia nghe vậy, diễn vô biểu tình, tay cũng là không tự chủ được run một cái, cực kỳ hiển nhiên không có hắn trên mặt mũi biểu hiện bình tĩnh như vậy. Hắn lên tiếng, dường như đã có lâu lắm không có mở miệng nói chuyện, thanh âm không gì sánh được khàn giọng, quỷ thường xuân đâu? Đối mặt lão giả hỏi, trung niên nhân không dám có chút dây dưa, vội vàng trả lời, quỷ đế cung cung chủ bị âm tào địa phủ bên trong một vị đáng sợ bán đế cực đỉnh cường giả cho đánh bại, đồng thời bị bắt sống. Hiện tại không rõ sống chết, hơn nữa nghe đồn nhất kiện hư hư thực thực tiên thiên đế binh tồn tại ở huyền âm giới xuất hiện, bị cái kia âm phủ cường giả thần bí nhất tịnh mang đi. Lão tổ, ngươi xem chúng ta là không phải thì ra quỷ đế cung cung chủ tục danh hào thành quỷ thường xuân, khi nhắc tới tiên tiên đế binh thời điểm. Trung niên nhân kia trong mắt tinh mang hiện lên, có chút tâm động. Lão giả nhẹ ân một cái một lúc lâu, mới chỉ có chút cảm khái nói, quỷ thường xuân lão giả này coi như là một đời kiêu hùng, nhưng vẫn an phận với Bắc Thiên thất giới. Hắn đa mưu túc trí, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên thua ở âm tạo địa phủ trong tay. Còn cái kia hư hư thực thực tiên tiên đế binh gì đó nha, đích thật là đế binh không thể nghi ngờ, bất quá cũng là còn chưa hoàn toàn diễn biến tiên tiên đế binh, chỉ là một phôi thai, uy năng không đủ. Nếu không, sao lại bị một vị nho nhỏ bán đế cực đỉnh cường giả lấy đi? Đương nhiên, nếu như diễn biến hoàn thành, cái kia kém nhất cũng có thể so với đại đế sơ kỳ cường giả. Đáng tiếc nghe tới tiên tiên đế binh chưa diễn biến hoàn toàn thời điểm, trung niên nhân kia không khỏi có chút tiếc nuối. Bất quá mặc dù là tiên tiên đế binh phôi thai cũng đầy đủ mê người. Một khi diễn biến hoàn thành, được bên ngoài nhận chủ, trong môn chính là nhiều một môn tuyệt cường nội tình. Lão giả nhìn trung niên nhân thần tình, tự nhiên biết trong lòng hắn nghĩ cái gì. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, làm sao? Đối với cái kia tiên tiên đế binh phôi thai động tâm, trung niên nhân không có chút nào che giấu gật đầu. Lão giả kia cười cười, thản nhiên nói, ngươi so với quỷ thường xuân lão giả kia như thế nào? Trung niên nhân trầm tư một hồi, mới chỉ có đáp, quỷ đế cung cung chủ công tham tạo hóa, ta không bằng hắn nhiều vậy. Lão giả nụ cười trên mặt càng sâu, nếu biết chính mình không bằng quỷ đế cung cung chủ, vậy cần gì phải không tự lượng sức đi mơ ước cái kia tiên tiên đế binh đâu. Bị lão giả cho đả kích, trung niên nhân ngượng ngùng cười nói, đây không phải là còn có lão tổ ngài sao, có ngươi xuất mã còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Nghe được trung niên nhân ngôn ngữ, lão giả cũng là khoát tay áo, ta Trung Châu quy củ ngươi cũng không phải không biết, ta là không thể ra tay. Huống chi, mặc dù là ta xuất thủ, như vậy nhất định có thể cầm lại cái này Tiên Thiên Đế binh phôi thai sao? Trung niên nhân nghe cái này ngôn ngữ, hít vào một hơi có chút thất thanh mà hỏi, lão tổ, ngươi nhưng là đã đạt đến cái cảnh giới kia, ai trong thiên hạ này còn có ai có thể ngăn lại ngươi hay sao? Tại trung niên người trong ánh mắt kinh hãi, lão giả gật đầu, hắn đứng lên, chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn xuống dưới chân chúng sinh, ánh mắt trầm lặng nói, ngươi chấp trưởng thánh địa cũng đã trên vạn năm, có ít thứ cũng nên là để cho ngươi rõ ràng. Ở phương thiên địa này, mạnh mẽ hơn ta không phải là không có. Đế tộc những lão giả kia như trước khỏe mạnh, bọn họ từng cái cũng không so với lão hủ yếu, chỉ là cũng cùng lão hủ giống nhau. Bởi vì một ít hạn chế, không được tùy ý xuất thủ, đột nhiên nghe thế lần bí tân, mà lấy trung niên nam tử này tâm tình, cũng không khỏi chấn động theo. Cùng nhà mình lão tổ cùng một cảnh giới, đây là kinh khủng bực nào cường giả hơn nữa, nghe lão tổ nói như vậy, dĩ nhiên còn không chỉ một vị. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này nguyên ương giới có chút xa lạ, còn muốn mở miệng nói thêm gì nữa, cũng là nhìn thấy lão giả khoát tay nào nói, được rồi, không nên đánh cái kia Tiên Tiên Đế binh phôi thai chủ ý, cái kia âm tạo địa phủ không có người nghĩ đơn giản như vậy, nếu không, Trung Châu một ít thế lực đã sớm xuẩn rung động, về sau chống lại cái này âm tạo địa phủ. Tận lực không muốn cùng với phát sinh xung đột, có thể giao hảo tự nhiên là tốt nhất, tối thiểu cũng không phải trở thành âm tạo địa phủ lực nhân. Lui ra đi, lão giả cái kia bình thản ngữ cũng là ở trung niên nhân này trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng thật lâu cũng không bình tức. Không phải 480 quá lao tổ dĩ nhiên đã mở miệng tiến khách. Hắn tự nhiên không dám có chút vi phạm. Bước ra một bước chính là biến mất ở phương thiên địa này gian. Hắn cần thời gian hảo hảo tiêu hóa một cái ngày hôm nay từ lao tổ miệng bên trong nghe được đồ đạc. Đợi trung niên nhân kia rời đi, lão giả mới chỉ có xoay người lại, trong mắt lóe lên một tia trầm trọng. Kỳ thực có ít thứ hắn không có đối với trung niên nhân này nói, sợ đả kích hắn. Hắn am hiểu thuật bói toán, có thể dò một tia thiên cơ. Phía trước hiếu kỳ âm tạo địa phủ lai lịch, từng suy tính một lần, chỉ là chưa thôi toán hoàn thành, minh minh gian trong lòng chính là kinh sợ. Thiên địa giáng xuống cảnh cáo, nếu như lại tiếp tục suy tính, hắn có thể sẽ có thân tử đạo tiêu nguy hiểm, đây là sao mà đáng sợ. Phải biết rằng thế gian này có thể uy hiếp được người của hắn đã không có mấy người, cái này âm tạo địa phủ chung, dấu giếm đại khủng bố a, hắn thầm nghĩ trong lòng mà tương tự một màn, ở rất nhiều nguyên lương giới thế lực lớn trên trung bình diễn bị diệt quỷ đế cung âm tạo địa phủ, đã có thể nói là đăng đường nhập thất, có thể so với nhất phương phồn bình thánh địa, đế tộc. Danh dương toàn bộ nguyên lương giới lại không có người dám đối với âm tạo địa phủ có chút coi thường. DS, canh thứ 3, cầu hoa tươi, BUFFL, cầu hoa tươi. Cảm tạ đạm nhiên ngoái đầu nhìn lại 188752 1000 bịt điểm khen thưởng. Chương 280, tiểu gia hỏa, có thể nguyện vì chấm hiệu lực. Chương 280, tiểu gia hỏa, có thể nguyện vì chấm hiệu lực. Xích mang tiềm thước, từng đạo hào quang lượn lờ đảm bảo. Cả người đế bảo thanh niên nhân đang ngồi xếp bằng, chính là Trần Trường Quân. Hắn khuôn mặt tuấn tú, trên mặt cũng là không một tia tình cảm, tựa như là thái thượng vong tình hồng trần tiên. Hắn trên dưới quanh người, thần quang như ẩn như hiện, kim sát tiên địa chi lực từ trong đó xen kẽ mà qua, đáng sợ uy thế đang nổi lên lấy. Đột nhiên, khổng lồ bên trong cung điện, bốn phía quỷ khí đột nhiên trở nên không gì sánh được cuồng bạo. Chỉ thấy Trần Trường Quân trên đỉnh đầu, tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, đủ loại dị tượng lộ ra hiện hiện. Hắn chậm rãi há miệng ra, tựa như một cái động không đáy một dạng, đem bốn phía toàn bộ quỷ lực thôn vệ không còn. Hơi thở của hắn trở nên bộc phát cường đại rồi. Một lúc lâu, Trần Trường Quân chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia ngăm đen thâm thúy trong con người, tựa như một thế giới đang sinh ra. Bên trong ẩn chứa thiên địa tạo hóa, đại đạo quy tắc, thần dị không gì sánh được. Hắn hít một hơi dài, cả người các đốt ngón tay đùng rung động. Trong khoảng thời gian này khổ tu chung, hắn tu vi tiến nhanh, một lần hành động đột phá đến đại thánh kinh hậu kỳ cảnh giới, chiến lược càng là trên diện rộng tăng trưởng. Hắn hiện tại có thể không che giấu chút nào nói, thiên vương cảnh phía dưới lại không địch thủ. Bên ngoài đại điện, tựa hồ là cảm giác được Trần Trường Quân thức tỉnh, một cái mềm mại thanh âm ôn nhuận truyền vào cung kính nói, đế quân bệ hạ, minh thần mại vũ thành thủ cung thiên thần cầu kiến, chính là Trần Trường Quân thị nữ Thanh Liên. Trần Trường Quân nghe vậy, nhàn nhạt đáp lại nói, tuyên. Theo Trần Trường Quân nói xong, bên ngoài đại điện chính là truyền đến nội thị bén nhọn kia tiếng nói, đế quân bệ hạ có chỉ, tuyên minh thần mại vũ thành thủ cung thiên thần ý kiến. Thanh âm bị tầng truyền xuống phía dưới, cũng không lâu lắm, minh thần mại vũ thành thủ cung thiên thần chính là ở Thanh Liên dưới sự hướng dẫn đi đến. Hắn nhìn thấy Trần Trường Quân, đội vàng hướng Trần Trường Quân túi người hành lễ, tham viếng nói, minh thần mại vũ thành thủ cung thiên thần bái kiến bệ hạ. Trần Trường Quân tùy ý khoát tay áo, vô cùng uy nghiêm nói, miễn lễ. Trần Trường Quân nói xong, minh thành mại vũ thành thủ cung thiên thần lúc này mới ưỡn thẳng lưng tới, bất quá cũng không dám cùng Trần Trường Quân đối diện, bởi vì đây là đại bất kính. Trần Trường Quân nhìn minh thần mại vũ thành thủ cung thiên thần hơi nghi hoặc một chút mà nói, khanh tới tìm chấm, không biết có chuyện gì. Minh thần mại vũ thành thủ cung thiên thần nghe vậy, vội vã đáp, khởi bẩm đế quân bệ hạ, thần trước chuyến này tới là tới hướng đế quân bệ hạ hội báo thảo phạt huyền âm giới chi chiến sự tình. Kỳ thực chàng đại chiến kia đã qua mấy tháng thời gian, chỉ là phía trước Trần Trường Quân vẫn nằm ở bế quan trạng thái, không có xuất quan. Hắn biết Trần Trường Quân tính khí đang bế quan lúc, nếu không có khẩn yếu đại sự, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối. Là cố, hắn liền báo cho Thanh Liên, phàm là đế quân bệ hạ xuất quan, liền thông báo cho hắn. Trần Trường Quân gật đầu chỉ là ừ một tiếng. Minh thần mại vũ thành thủ cung tiên thần thấy thế, vội va báo cáo, đế quân bệ hạ, ta âm tào địa phủ thảo phạt huyền âm giới đại quân ở vài ngày trước lấy được một hồi tính quyết định đại thắng. Huyền Âm giới người thống trị thực sự Quỷ Đế cung bị Trúc Long đám người xuất thủ hủy diệt. Thủ lĩnh phản loạn Quỷ Đế cung cung chủ cũng bị Trúc Long bắt sống. Giờ đang giam giữ ở Phong Đô thành dưới địa ngục bên trong chờ lấy bệ hạ tài quyết qua chiến dịch này, Huyền Âm giới trung ác quỷ chủ Lữ Tấn, không có, dẹp yên Huyền Âm giới chỉ là vấn đề thời gian. Trần Trường Quân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tựa hồ là không nghĩ tới động tác của bọn họ nhanh như vậy. Hắn trầm tư một chút, mới chỉ có hạ lệnh tăng thêm tốc độ dọn dẹp sạch Huyền Âm trong giới sở hữu si mị vong lượng, hết thảy câu trở về âm tạo địa phủ thẩm vấn, nhất định là không phải ưu khuyết điểm. Thiện giả đưa vào luân hồi hoặc tạm tồn Phong Đô thành, ác giả coi là ác cao thấp, cái khác xử phạt sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nên dưới 18 tầng địa ngục đã đi xuống 18 tầng địa ngục. Còn cái kia Quỷ Đế cung cung chủ cũng như vậy, đối xử bình đẳng. Còn có về sau việc nhỏ cỡ này, không cần lại hội báo với chấm. Khanh các loại, chờ tự hành cân nhắc giải quyết. Minh Thần Mại Vũ thành thủ cung tiên thần nghe được Trần Trường Quân phê chỉ thị, ánh mắt nghiêm nghị, chắp tay đồng ý sau đó liền rồi nói tiếp, còn có một việc cần khởi bẩm bệ hạ, đó chính là ở vài ngày trước, Trúc Long mang về nhất kiện tiên thiên đế binh phôi thai, hắn đem giao cho thần dứt lời. Trong tay thần mang tiềm thước, một mặt ẩn chứa uy lực bị thần khó dò cờ xí từ tay hắn trung nhận lên, chính là tiên thiên đế binh vạn hồn tiên. Sau đó liền đưa ra hai tay, cung kính trình lên cơ xí. Trần Trường Quân một bả tùng Minh Thần Mại Vũ thành thủ cung tiên thần trong tay tiếp nhận cái này vạn hồn tiên, nhiều hứng thú quan sát liếc mắt, cảm giác trong đó cực đạo khí tức, khoe miệng nổi lên mỉm cười. Hắn phất phất tay, thản nhiên nói, "Trẫm đã biết, các ngươi đi đầu lui ra đi." Hai người nghe vậy, lại là cúi đầu, đồng thanh nói, "Thần, nô tỳ, xin cáo lui." Sau đó liền diệp bộ diệp xu thối lui ra khỏi đại điện. Đợi hai người rời đi, Trần Trường Quân chính là vung tay lên, một tia kim mang từ trong đại điện sẽ qua. Một người dáng dấp non nớt 3 tuổi tiểu đồng lặng yên hiện lên trong đại điện, chính là Vạn Hồn Phiên Khí Linh. Nó ngày ấy cũng bị Quỷ Đế cung cung chủ xóa đi chi tế, cũng là Trúc Long đột nhiên chạy tới, trời đất xui khiến cứu nó. Sau đó bị Trúc Long mang về âm tào địa phủ, hiến tặng cho Minh Thần Mại Vũ thành thủ cung thiên thần. Cuối cùng lại bị thủ cung thiên thần hiến tặng cho Trần Trường Quân, đối với này giới hay là tiên thiên đế binh, Trần Trường Quân tự nhiên là sớm có nghe thấy. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, cũng không khỏi trong lòng âm thầm cảm khái phương thiên địa này thần kỳ. Cái này 3 tuổi tiểu đồng cùng những sinh linh khác cũng giống như nhau, sinh động, còn có 3 hồn 7 vía. Cái kia 3 tuổi tiểu đồng chợt xuất hiện ở bên trong điện, đánh giá cái này hoàn cảnh lạ lẫm, vẻ mặt mờ mịt. Sau đó ánh mắt dư quang chính là lại quét Trần Trường Quân. Nhìn cái này người trước mắt, nó trong lòng hoảng hốt, trong lòng của nó đúng là không tự chủ được dâng lên một tia thần phục ý tưởng. Cảm giác Trần Trường Quân cái này sâu không lường được khí tức, nó lại có chút nhìn không thấu, sau đó không khỏi thất thanh nói, lại là một vị đã thành đạo. 3 tuổi tiểu đồng không khỏi hít sâu một hơi, tuy là hắn vẫn ẩn nấp tại chính mình bản thể chung, nhưng là lại có thể cảm giác được bên ngoài phát sinh toàn bộ. Nó biết mình đi tới nhất phương tên gọi âm tào địa phủ vô thượng thế lực thế giới đang ở, mà Minh Thần Mại Vũ thành thủ cung tiên thần thực lực tự nhiên là bị hắn nó sờ soạn cái nhất thanh nhị sở. Cái kia là kẻ đắc đạo chân chính. Hắn nguyên tưởng rằng Minh Thần Mại Vũ thành thủ cung tiên thần là phương này thế lực tối cường đại người, thế nhưng trước mắt cái này cái thanh niên nhân, ở nó cái kia trực giác bén mẹ chung, cũng là so với Minh Thần Mại Vũ thành thủ cung tiên thần tăng thêm sự kinh khủng. Đây là một vị ở đại đạo trên đường đi ra cực xa tồn tại. Nó trong lòng không khỏi đặt câu hỏi, lúc nào quét ngang một đời, lý kẻ thành đạo có thể tiếp nhị liên tam xuất hiện, mà có hai vị kẻ thành đạo tỏa chấn, cái kia âm tào địa phủ lại là bực nào nhân vật đáng sợ. Trần Trường Quân sửng sốt một chút, sau đó liền thấy một người, hắn tự nhiên không phải hay là kẻ thành đạo, bất quá ở nơi này U Minh giới chung, hắn cũng là vượt xa hay là kẻ thành đạo, hắn là U Minh giới chân chính là chúa tể cùng. Một cái ý niệm trong đầu, chính là có thể làm cho vạn vật sinh, cũng có thể để cho hủy diệt. Trần Trường Quân nhìn cái này 3 tuổi tiểu đồng, ánh mắt đột nhiên trở nên uy nghiêm đứng lên, cả tòa trong đại điện không khí tựa hồ cũng đột nhiên đình chỉ lưu động. 3 tuổi tiểu đồng lạnh cả tim, sau đó chỉ thấy Trần Trường Quân mở miệng nói, vật nhỏ có thể nguyện vì chấm hiệu lực. Đợt, canh thứ tư, cầu hoa tươi, buffl, cầu hoa tươi. Đây là bù vào ngày hôm qua ta thiếu canh một, thức đêm liều mạng. Chuyện ban ngày nhiều lắm, bởi vì sắp đến cuối năm, không giúp được, cho nên đổi mới sẽ thả muộn một điểm. Đại gia cũng không cần lão mang nhịp điệu lão nói ta muốn thái giám hoặc là tìm biết dùm gì gì đó. Nếu như ta thật muốn thiếu càng, biết trước giờ cùng mọi người nói. Hào khốn, ngủ trước. Chương 281, nguyện nhận thức đại đế làm chủ, ban tên cho vạn người bờn. Chương 281, nguyện nhận thức đại đế làm chủ, ban tên cho vạn người bờn. Còn chưa đủ tư cách làm nó vạn hồn phiên chủ nhân. Nhưng bây giờ mở miệng cũng là một vị đã thành đạo, a hơn nữa còn là đã tại thành đạo trên đường đi ra cực xa tồn tại. Nó suy nghĩ một chút, dường như nhận thức nhân vật như vậy làm chủ nhân cũng không phải không được, sẽ không để rơi hắn vạn hồn phiên thân phận của tiên thiên đế binh. Hơn nữa hiện tại nó là thịt cá, Trần Trường Quân là giao tớt, cái này còn có nó cự tuyệt chỗ chống sao? Tuy là nó mới vừa sinh ra, bất quá nó lại không đốc, là cố. Nó chỉ là hơi chần chờ một chút, chính là gọn gàng mà nói, ta nguyện ý nhận thức đại đế làm chủ. Ngay 3 tuổi tiểu đồng ngôn ngữ, Trần Trường Quân hài lòng gật đầu, trong mắt đều là thưởng thức màu sắc. Nguyên bản hắn còn có thể cho rằng cái này tiểu gia hỏa biết có kẻ mặc cả với hắn, nhưng hiện tại xem ra chính là hắn suy nghĩ nhiều. Thức thời người cuối cùng sẽ giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Nếu như cái vật nhỏ này dám với hắn bàn điều kiện hoặc là cự tuyệt hắn, hắn sẽ không để ý biến mất cái vật nhỏ này linh trí. Tuy là không có khí linh tiên thiên đế binh uy năng biết giảm mất đi nhiều, Bất quá Trần Trường Quân cũng là không thèm để ý có hắn cùng với Minh Thần Mại Vũ thành thủ cung tiên thần chấn giữ âm tạo địa phủ không thiếu nhất kiện tiên tiên đế binh. Đồng thời theo địa phủ lớn mạnh, cương đại quỷ thần càng ngày sẽ càng nhiều. Truy nguyên 460 Trần Trường Quân chỉ thích nghe lời người, bởi vì người như vậy dùng tốt. Nếu cái này vạn hồn phiên khí linh nguyện ý nhận thức hắn làm chủ, hắn cũng sẽ không ma ma tức tức. Trong tay kim quang thiểm thước, tương đạo huyền bí vô cùng phù văn từ Trần Trường Quân trên ngón tay hiện lên, những thứ này huyền bí phù văn ở Trần Trường Quân dưới sự thúc dục, biến thành một đạo kim sắc gông xiềng. Sau đó liền hướng về vạn hồn phiên khí linh mi tâm gian bay đi. Làm nhìn cái này kim sắc gông xiềng một khắc kia, vạn hồn phiên khí linh trong mắt lóe lên một tia dãy rủa màu sắc. Nó tự nhiên biết cái này là thứ gì. Một khi nhiễm phải vật này, nó cuối cùng cả đời, thậm chí cho đến hủy diệt đều chỉ có thể thần phục ở Trần Trường Quân dưới chân. Bất quá cái này sợi dãy rủa cũng là lóe lên liền biến mất. Nó trong lòng đã sớm làm xong quyết định, đương nhiên sẽ không quá nhiều do dự, miễn cho gây nên về sau chủ nhân mình bất mãn, nó không giữ lại chút nào thả ra óc của mình. Tuy ý màu vàng kia gông xiềng xuyên thấu mi tâm của nó, chìm vào trong biển ý thức của chính mình. Đợi màu vàng kia gông xiềng hoàn toàn tan rã ở vạn hồn phiên khí linh thức trong biển phía sau. Trong thiên địa, trong chỗ u minh một cái vô hình khế ước chính là thành lập. Vạn hồn phiên khí linh trong mắt một tia không hiểu màu sắc hiện lên. Nó hướng về Trần Trường Quân khom lưng vừa làm ấp, cung kính nói, "Vạn hồn phiên gặp qua chủ nhân." Trần Trường Quân gật đầu ý đem vạn hồn phiên nhận chủ về sau. Trần Trường Quân chính là nhìn về phía cái kia một mảnh yên tĩnh hư không. Hắn thản nhiên nói, "Ngươi đã nguyện ý thần phục với chấm, nhận thức chấm làm chủ, chấm tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi dứt lời." Một tay nhẹ nhàng huy động trong thiên địa, đột nhiên kinh sợ một đạo vô hình gợn sóng không gian nổi lên. Chỉ một thoáng, Trần Trường Quân trong tẩm cung thần quang đại tác, đạo âm nổi lên bốn phía, dị tượng lộ ra. Đem Trần Trường Quân cung điện tô lên không gì sánh được sáng sủa. Chẳng biết lúc nào, từng đạo nồng nặc thiên địa bản nguyên từ trong hư không hiện lên. Trần Trường Quân vươn tay ra, từ đó tùy ý lấy ra một tia thiên địa bản nguyên. Cái kia nguyên bản hung lệ, cùng bạo thiên địa bản nguyên ở Trần Trường Quân trong tay, nhưng lại như là ôn thuận cửu một dạng. Thấy một màn này, vạn hồn tiên khí linh triệt để rung động. Căn cơ của nó chính là một tia thiên địa bản nguyên. Nó tự nhiên biết đây là vật gì. Đồng thời nơi này thiên địa bản nguyên cùng nguyên ương giới thiên địa bản nguyên có chút bất đồng, về phẩm chất còn có điều siêu việt. Cái này cũng không phải cái gì đứng đầy đường gì đó a, đây mới thật là thiên địa bản nguyên. Là vô số nguyên ương giới tu sĩ tha thiết ước mơ chí bảo. Một tia chính là có thể tạo nên một vị trí cường giả. Mà như vậy dạng chân quý thiên địa bản nguyên, vào lúc này Trần Trường Quân tâm địa trung, nhưng lại như là vương dương bên trong nước biển một dạng tràn lan nhà mình chủ nhân này, đến tuột cùng là bực nào nhân vật khủng bố. Phía trước nó cho rằng nhà mình chủ nhân chỉ là một ở đại đạo trên đường đi ra cực xa tồn tại. Nhưng hiện tại xem ra, cũng là nó đánh giá thấp. Lẽ nào chủ nhân là trong truyền thuyết tiên sao? Nghĩ tới khả năng này tính, vạn hồn viên khí linh trong mắt đều là cực nóng màu sắc. Cũng chỉ có bực này có thông thiên sức mạnh to lớn tồn tại, mới có thể nắm giữ nhiều như vậy thiên địa bản nguyên a. Vạn hồn viên, Trần Trường Quân một tiếng khẽ gọi, cũng là cắt đứt vạn hồn viên khí linh mơ màng. Vạn hồn viên khí linh từ mơ màng trung phục hồi tinh thần lại vội vã đáp lại nói, "Chủ nhân." Nhìn vạn hồn viên khí linh, Trần Trường Quân dương lên trong tay cái kia sợi thiên địa bản nguyên, chậm rãi mở miệng nói, phía trước ngươi cùng cái kia Quỷ Đế cung cung chủ chiến bị thương rất nặng, đả thương căn cơ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng cần vô số năm thời gian mới có thể bù đắp lại. Hiện tại chấm lấy ra cái này sợi thiên địa bản nguyên, đem ban cho ngươi, giúp ngươi chữa trị căn cơ, trước thời gian đăng lâm, cờ di bê à, chân chính tiên tiên đế binh cảnh giới. Sau khi nói xong, Trần Trường Quân trong tay thiên địa bản nguyên chính là trở nên sống động, trực tiếp hướng về vạn hồn phiên khí linh bơi đi. Vạn hồn phiên khí linh thấy thế kích động trong lòng màu sắc khó có thể che giấu, nó há miệng ra, một tay lấy thiên địa bản nguyên cho nuốt vào bụng, cắn nuốt thiên địa bản nguyên sau này nó, cả người kim mang lập lòe, da cũng thay đổi thành cổ kim sắc, tựa như nhất tôn kim sắc chiến thần một dạng. Một thân khí thế bắt đầu rồi cực tốc kéo lên, không ra khoảng khắc, liền khôi phục được nhất trạng thái tuyệt cùng. Khoảng cách bước vào chân chính tiên tiên đế binh cảnh giới cũng liền một bước ngắn, bất quá chỉ là cái này một bước ngắn, nhưng lại như là cùng là lệch trời một dạng, làm cho bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm người ngã xuống dưới chân của nó. Thường thường mấy trăm vị bán đế cực đỉnh cường giả, mới có thể có lấy một vị thoát dính mà ra, thành công chứng đạo. Tiếu ngạo hoàn vũ, tiêu giao trong thiên địa, mà tiên tiên đế binh cũng là không lọt vào mắt này đạo lệch trời. Đợi bên ngoài diễn biến hoàn thành, chính là nhất tôn có thể so với kẻ thành đạo tồn tại. Bọn họ tựa như mới thật sự là thiên chi tiêu tử, độc chịu thiên địa yêu tha thiết. Vạn hồn tiên cũng như vậy, chẳng qua là nó gặp đối với nó mưu đồ bất chính Quỷ Đế cung cung chủ, khiến nó chưa triệt để diễn biến hoàn thành, chính là trước giờ sinh ra, sau đó lại là cùng Quỷ Đế cung cung chủ trong khi giao chiến, suy giảm tới căn cơ. Nguyên bản không có cái hàng mấy chủ, mấy trăm vạn năm là không khôi phục lại được. Làm gì được nó gặp Trần Trường Quân. Đây có thể nói là hắn may mắn lớn nhất. Cảm ứng trong cơ thể cái kia liên tục không ngừng tràn vào thiên địa chi lực, trong cơ thể căn cơ bị từng bước chữa trị. Vạn hồn thiên khí linh trên mặt tràn đầy kinh hỉ màu sắc. Nó hướng về Trần Trường Quân xá một cái thật sâu. Tràn đầy cảm kích nói, "Vạn hồn thiên đa tạ chủ nhân." Trong ánh mắt đều là chân thành tha thiết, trong lòng duy nhất một tia câu oán hận cũng là tiêu tan thành mây khói. Trần Trường Quân mỉm cười chắp hai tay sau lưng, thành thơi hướng về đại điện đi ra ngoài. Vạn hồn thiên khí linh thấy thế, vội vàng đuổi theo. Cái kia trong mắt tràn đầy lấy lòng màu sắc, chỉ là phối hợp nó bộ kia con nít 3 tuổi dạ bề ngoài, cũng là không khỏi có chút quái dị, khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Trong lúc đi, Trần Trường Quân tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn nói ra, "Đúng rồi, ngươi tên gì?" Vạn hồn phiên khí linh nghe vậy trên mặt mở mịt màu sắc hiện lên. Nó tế tế hồi tưởng, dường như từ nó sinh ra vô số năm lại sinh ra u mê ý thức tới nay, thật đúng là không có quá một cái tên. Nó ngẩng đầu lên, thấp bé thân thể ngước nhìn Trần Trường Quân. Thanh thần nói, Vạn hồn phiên còn chưa nổi danh họ, cũng xin chủ nhân ban tên cho. Trần Trường Quân sau khi nghe xong, hơi gật đầu, trầm tư một chút. Một lúc lâu, mới chỉ có Giang Dật mở miệng nói, ngươi chi bản thể gọi là Vạn hồn phiên, còn bên ngoài am hiểu chiêu hồn và phách, có uy lực quỷ thần khó dò. Bất quá chớ muốn, cũng là không có mấy người nguyện ý bị ngươi thu đi hồn phách. Kể từ đó, ngươi không đi như lấy bạn làm họ, gọi là người buồn như thế nào? Trần Trường Quân nói xong, Vạn hồn phiên khí linh chính là hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm nói, vạn người buồn. Vạn người buồn càng nghe tựa hồ là càng vui mừng. Nó ánh mắt sáng quắc hướng về Trần Trường Quân lại bài nói, vạn người buồn đa tạ chủ nhân ban tên cho. Trần Trường Quân lắc đầu đạp bộ đi ra bên ngoài đại điện. Tựa hồ là đã lâu không gặp đến bên ngoài tẩm cung phong cảnh. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà lâu đời, không biết nội tâm suy nghĩ cái gì. GS, đệ nhất càng, cầu hoa tươi, BUFFL, cầu hoa tươi. Cảm tạ Âu gia Vũ động tinh vũ 1000B, ít điểm khen thưởng. Cảm tạ hỏi bất hủ 588 VIP điểm khen thưởng. Chương 282, Dẹp Yên Huyền Âm Giới, hai vị thiên vương cảnh vẫn lạc. Chương 282, Dẹp Yên Huyền Âm Giới, hai vị thiên vương cảnh vẫn lạc. Thời gian thoáng một cái đã qua. Trong nháy mắt chính là đến rồi 3 năm sau. Huyền Âm Giới, Ngựa U Quỷ khu vực. Đây là Huyền Âm Giới rất nhiều ác quỷ cuối cùng nhất phương chiếm giữ nơi. Lúc này, Ngựa U Quỷ vực đường biên giới bên ngoài, cộng lại mấy ngàn vạn âm tào địa phủ cùng với các sinh minh liên quân đang lạnh lạnh mà đứng. Sát khí trùng tiêu, mang theo mùi máu tươi chiến ý, đem đám mây đều nhuộm đẫm thành hoàn toàn đỏ nổ sắc. Một đám cường giả sẵn sàng ra trận, nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt đều là nóng lòng muốn thử màu sắc. Thiên cung bên trên, phi hành thần lâu ở trên u minh cự pháo năng lượng cũng bỏ thêm vào hoàn tất, vận sức chờ phát động. Trên đó là vô số mặc giáp nắm duệ cường giả. Trong đó như là chúng tinh cùng nguyện bị vô số phi hành thần lâu bảo vệ xung quanh ở chính giữa một tòa khổng lồ di động hành cung bên trên. Diêm La Vương cùng với Trung Quỷ ngồi ngay ngắn ở di động hành cung bên trên, phía sau là mấy trăm vị khí tức sâu nhưng âm bình. Bọn họ ánh mắt sắc bén quét mắt phía trước. Sau đó chỉ thấy Diêm La Vương cười to một tiếng, xoay đầu lại hướng về Trung Quỷ nói, "Trung sử, hôm nay bọn ta rốt cục có thể một lần là xong. Đợi cuối cùng này một lớp ác quỷ bị tiêu diệt, bọn ta chính là viên mãn hoàn thành đế quân chỉ ý của bệ hạ, có thể khởi hành trở về U Minh giới hướng đế quân bệ hạ phục mệnh." Một bên Trung Quỷ nghe vậy gật đầu, trên mặt cũng có tiêu ý bất tri bất giác. Mấy người bọn họ lĩnh quân thảo phạt Huyền Âm giới đã qua thời gian 5 năm. Đến đây tiếp viện Trúc Long đám người sớm đã ở Quỷ Đế cung hủy diệt, phía sau chính là trở về U Minh giới. Bọn họ trên thân trọng trách không thể so với người Diêm La Vương nhẹ. Ở nơi này thời gian 5 năm bên trong Huyền Âm giới có thể nói là bị đánh một long trời lỡ đất. Đống thi như núi, máu chảy thành sông. Vô số sơn mạch bị đánh sập, kéo không dứt giang hà ngừng chảy mấy ngàn vạn âm tạo địa phủ tướng sĩ cùng khất sinh minh cường giả chết trận. Nếu như không phải âm tạo địa phủ đại bản doanh một mực liên tục không ngừng vì thảo phạt Huyền Âm giới đại quân bổ sung binh tướng, bằng vào cái kia 10 triệu đại quân, khả năng đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Bất quá ác quỷ nhất phương cũng không có gì. 7-8 phần 10 ác quỷ bị âm tạo địa phủ binh mã cho tiêu diệt. Cuối cùng một nhóm ác quỷ cũng là bị chạy tới Ngư Ưu Quỷ khu vực. Hiện tại cũng là đi vào cùng đồ mặt lộ. Bất quá lạc đà gây còn lớn hơn ngựa. Tuy là Huyền Âm giới thế lực cường đại nhất Quỷ Đế cung bị diệt, nhưng là Huyền Âm giới chung cũng không dừng Quỷ Đế cung một cái như vậy quỷ tu thế lực. Trong đó còn có vô số nội tình sâu không lường được tồn tại. Những thế lực này chung cũng có thật nhiều cường giả. Trong đó càng là có chút hai vị thiên vương cảnh tu sĩ, chính là ở nơi này hai vị thiên vương cảnh tu sĩ cầm đầu chống lại dưới, tiêu diệt ác quỷ tiến độ mới thả chậm không ít. Bất quá hôm nay, trận này lễ mề chiến tranh đã đến vẽ lên dấu chấm tròn thời điểm. Diêm La Vương ngẩng đầu lên đại khái đánh giá một chút thời gian, sau đó liền vung tay lên, một tiếng quát lớn nói, "Khai chiến!" Diêm La Vương nói xong, sau lưng truyền lệnh âm binh ngay vậy, vội vã cơ cờ xí trong tay. Theo cái này truyền lệnh âm binh động tác, trên vòng trời, chiến tranh kèn lệnh bắt đầu tấu vang. Tiếng kèn du dương mà sơ sát tiêu điều, từ trong hư không tiếng vọng, thanh âm kéo dài không thôi. Ở nơi này chiến tranh tiếng kèn chung, vô số âm binh quỷ tướng chen chúc mà ra, phô thiên cái địa. Bừng tỉnh cái kia như châu chấu, đen đùi lùi một mảnh. Trong thiên địa đều thoáng chốc trở nên tối sầm lại. Sông tiêu hét hò kinh sợ thương cùng, để cho ác quỷ sợ. Phi hành thần lâu những thứ này cỗ máy chiến tranh cũng là bắt đầu vận chuyển. Bắt đầu điên cuồng thổ lộ cùng với chính mình hỏa lực đem đại địa đánh nổ thiên sang bách khổng, vô số ác quỷ ở kinh người này hỏa lực dưới hồn phi phách tán. Diêm La Vương vẻ mặt hờ hững hắn bước ra một bước. Khí tức kinh khủng bộc phát ra, tịch quyển thương cung. Thiên địa đều ảm đạm phai mờ, hắn khí cơ tử tử mà tập trung vào ác quỷ nhất phương hai vị thiên vương cảnh cường giả. Dường như gần bắt đầu săn thú mãnh thú một dạng, trong mắt đều là chiến ý hừng hực. Vô số ác quỷ ở nơi này đáng sợ dưới khí tức, lạnh run. Cảm giác hít thở không thông doanh chạy lên não. Diêm La Vương nhất mã đưa tiền, những người còn lại cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, bắt đầu tranh nhau phóng thích hơi thở của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, trên vòng trời, thần quang hiện hiện, dị tượng đầy trời, lưỡng đạo tiếng hừ lạnh liên tiếp vang lên. Chỉ thấy hai cái mặc hắc bào, khí tức như vực sâu biển lớn thân ảnh hiện lên trong hư không, chính là ác quỷ nhất phương sau cùng hai vị thiên vương lại cường giả. Khí tức của bọn họ cùng Diêm La Vương tranh phong đối lập nhau, ba người khí thế va chạm tại một cái. Ở va chạm tâm điểm hư không đều bị tán nát, sinh ra không gì sánh được đáng sợ hư không phong bạo, bất quá quanh quẩn ở một đám ác quỷ trong lòng ở trên áp lực cũng là tiêu tán. Diêm La Vương khinh thường nhìn cái này hai vị thiên vương cảnh quỷ tu liếc mắt, cũng là không có nói gì nhiều. chỉ là ngẩng đầu lên nhìn trời một chút bên ngoài, sau đó thân hình chậm rãi hư hóa, tiêu thất ngay tại chỗ. Hai người tự nhiên lĩnh ý bọn họ không sợ hai chút nào, chính là đi theo ba người rời đi, tựa như là vô hình trung phóng gian nào đó tín hiệu một dạng. Song phương tất cả thánh cảnh ở trên cường giả thân hình đều xuất hiện, quyết chí tiến lên. Các loại pháp bảo, quỷ khí toàn bộ thanh toán đi ra hôn chiến ở tại một khối. Các loại sát phạt thần thông liên tiếp xuất hiện, ngũ quang thập sắc thần thông dị tượng dồn dập phơi bày. Rất nhiều cường giả giao thủ sinh ra tiếng nổ mạnh kéo dài không dứt, đinh hay nhức óc. Mỗi thời mỗi khắc, đều có rất cường đại thân ảnh từ đám mây bên trên rơi xuống, thánh huyết rơi thương khung. Thân thể hung hăng ngã ở đại địa bên trên, cũng nữa không có thể đứng lên thiên khung phía dưới, là âm tào địa phủ đại quân đối với ác quỷ nghiêng về một bên tàn sát giết. Bọn họ lấy vạn người vì quân sự, ngưng tụ quân hồn, diễn hóa ra nhất phương phương quỷ vực ở các loại bờ UFF ra chỉ dưới, âm binh nhóm thực lực chiếm được tăng lên cực lớn. Bọn họ dũng mãnh không gì sánh được, đáng sợ quân hồn vũ khí huy động gian, thì có hàng ngàn hàng vạn ác quỷ bỏ mạng. Đây cũng không phải nói ác quỷ quá yếu, dù sao có thể ở cái này trong thời gian mấy năm, tránh được âm tào địa phủ bắt mớ ác quỷ, trong tay đều có chút tài năng, không cho người coi thường. Xuất hiện cái này nghiêng về một bên tàn sát giết tình huống, hay là bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Dù sao âm tào địa phủ quỷ thần nhóm đối với ác quỷ có tiên thiên tính khắc chế, hơn nữa bọn họ phối hợp gian dị thường ăn ý, không giống ác quỷ nhất phương đại quân, đều là lâm thời chấp vá đi ra ngư long hỗn tạp, từng người tự chiến, một đoàn rời rạc. Tuyệt đại bộ phân đều là một ít ô hợp chi chúng, không có trải qua cái gì dáng dấp giống như huấn luyện quân sự, tuy là không sợ chết, cũng là vô dụng. Đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện, bọc thép đầy đủ hết âm ti đại quân, bọn họ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Rất nhanh bọn họ đã bị giết sợ, thét lên bắt đầu chạy trốn, trận hình bắt đầu tán loạn. Âm ti đại quân từ vô tận quỷ triều trung tung hoành ngang dọc, tùy ý sát phạt. U minh chiến xa bánh xe cuồn cuộn, luân đao xoay tròn gian bắt chết vô số ác quỷ. Trên đó đứng vững vàng âm ti chiến tướng một kích bung ra, liền có hàng trăm hàng ngàn ác quỷ bất mệnh. Một ít không kịp chạy thuộc mạng ác quỷ, càng là trực tiếp bị vô số móng ngựa trà đạp hồn phi phách tán. Đột nhiên, trong thiên địa thoáng chốc truyền đến một hồi bi minh vô biên huyết vũ mưa tầm tả xuống. Đây là đại năng giả vẫn lạc dị tượng. Đám người theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên vòng trời, chẳng biết lúc nào, Diêm La Vương thân ảnh lần thứ hai hiện lên. Trên mặt của hắn không đau khổ không vui. Sự xuất hiện của hắn làm cho âm ti một đám quỷ thần trở nên mừng rỡ. Mà ngược lại là ác quỷ nhất phương rất nhiều cường giả thì là mặt không có chút máu. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Diêm La Vương có thể xuất hiện ở đây, cái kia ý vị như thế nào? Bọn họ lòng biết rõ. Kết hợp với mới vừa trời dáng dị tượng, bọn họ chính là liên tưởng đến phe mình hai vị thiên vương cảnh đại năng đã bị Diêm La Vương cho chạm diện. Không, không, chỉ là đây chính là hai vị thiên vương cảnh giới cường giả nha. Tùy ý một vị đều có thể chúa tể nhất giới chìm nổi. Bây giờ cũng là trong thời gian cực ngắn bị Diêm La Vương cho lần lượt đánh bại, thậm chí là mệnh tang hoàng tuyển, trong lòng của bọn họ tuyệt vọng. Nhất tôn tiên vương cảnh cường giả lại ra tay tới, hậu quả có thể tưởng tượng được, trong lòng của bọn họ lại không chiến ý, trong lòng dồn dập bắt đầu tính toán như thế nào bảo mệnh. Cũng là thấy Diêm La Vương ho nhẹ một tiếng, thân hình của hắn từ trên vòm trời chậm rãi đi xuống, dắt chạm diệt hai vị thiên vương cảnh cường giả uy thế, trấn áp tứ phương. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn song phương hôn chiến, trong mắt đều là băng lãnh màu sắc. Sau đó chỉ thấy hắn lạnh giọng nói, quỳ xuống đất xin hàng, đánh tơi bởi giả không giết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả, cách sát vật luận. Diêm La Vương thanh âm mặc dù không lớn, cũng là ở trong thiên địa tiếng vọng. Một đám song phương đều nghe cái nhất thanh nhị sở, chém giết người như thế mà thôi bình qua. Ngẩng đầu nhìn Diêm La Vương, ngây người ngây tại chỗ, trong ánh mắt đều là kính nể màu sắc. Diêm La Vương thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Tiếng này hừ lạnh nhưng lại như là một cái búa tạ vậy gõ vào trong lòng bọn họ. Bọn họ phục hồi tinh thần lại, một cái quỷ tông cảnh giới ác quỷ, tựa hồ là hỏng mất. Hắn đâu khí trong tay binh khí, vẻ mặt hôi bại, như cha mẹ chết một dạng quỷ trên đất. Hắn cử động này gần giống như kích phát hiệu ứng đổ mì nổ một dạng, nổi lên phản ứng dây chuyền, vô số ác quỷ nhất tề nói theo. Rất sợ muộn một điểm, chính là sẽ bị Diêm La Vương cho rằng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả chu diện. Mà một ít lòng giả cao, không nguyện đầu hàng dồn dập bắt đầu chửi ầm lên, nhìn về phía đầu hàng ác quỷ trong ánh mắt đều là hèn mọn màu sắc, nhìn những thứ này minh ngoan bất linh ác quỷ, tựa hồ là mài đi Diêm La Vương vì số không nhiều kiên trì. Chỉ thấy phía sau hắn, vô số thần quang hiện lên đưa hắn sân thác, tựa như nhất tôn tiên thần một dạng. Sau đó, hàng vạn hàng nghìn thần quang hạ xuống, tại cái kia chút dựa vào địa thế hiểm trở chống cự ác quỷ kinh sợ trong ánh mắt, đem thân thể của bọn họ xuyên thủng, biến thành một đoàn hắc khí, tiêu tan thành mây khói. DS, phần 2, cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi. Tiến cử lên bằng hữu sách mới toàn cầu thần hàng, bắt đầu thu tiền mướn Hạo Thiên Ngọc, có hứng thú có thể đi nhìn tịch. Chương 283, Quỷ Thần Minh, cầu hoa tươi, VUFFL, cầu toàn. Chương 283, Quỷ Thần Minh, cầu hoa tươi, VUFFL, cầu toàn. Để cho bọn họ không còn dám lỗ mãng, ngoan ngoãn phối hợp âm tào địa phủ âm binh nhóm. Bây giờ huyền âm giới đại bộ phận ác quỷ đều tập trung ở con cá này ưu quỷ khu vực, số lượng nhiều, số lượng đều đến không hết. Đừng xem âm tào địa phủ có mấy chục triệu binh mã ở nơi này huyền âm giới, nhưng muốn áp giải những thứ này ác quỷ cũng là như muối bỏ biển. Một lần áp tải âm tào địa phủ khẳng định không thực tế, chỉ có thể từng lượt tới áp giải ác quỷ, việc có cái không lộn xộn tiến hành. Mà cùng lúc đó, một kiện khác đối với huyền âm giới vạn tộc sinh linh mà nói tính được là khắp trốn mừng vui đại hỷ sự đang ở khẩn la mật cổ chủ bị lấy, đó chính là quỷ thần minh chủ hoạch kiến lập. Quỷ thần minh đời trước chính là khất sinh minh, theo quỷ đế cũng bị âm tào địa phủ hủy diệt, tất cả ác quỷ cũng bị âm tào địa phủ càn quét không còn phía sau. Khất Sinh Minh tự nhiên là xoay người làm chủ nhân, trở thành huyền âm giới trên mặt nổi bá chủ. Cái kia tự nhiên không cần sẽ ở ác quỷ thủ hạ Khất Sinh là cố, đi ngang qua Khất Sinh Minh một đám cao tầng một phen sau khi thương nghị bắt linh xin chỉ thị âm tào địa phủ. Ở âm tào địa phủ gật đầu ngầm đồng ý dưới, chính là thành lập Quỷ Thần Minh. Quỷ Thần Minh, danh như ý nghĩa, thờ phụng âm tào địa phủ, bái âm thiên tử, sùng kính quỷ thần. Mà cùng lúc trước Khất Sinh Minh bất đồng chính là, Quỷ Thần Minh cũng không chỉ cần thống lĩnh một cái huyền âm giới, bởi vì thân là Bắc Hoang giới giới chủ Viên Hồng Nho cũng mang theo Bắc Hoang giới giới chủ phủ gia nhập Quỷ Thần Minh, trở thành Quỷ Thần Minh chung một vị quyền cao chức trọng trưởng lão, địa vị gần với lúc trước Khất Sinh Minh đại trưởng lão Cổ Thư Thánh. Cái này không chỉ là bởi vì Viên Hồng Nho là Bắc Hoang giới giới chủ nguyên nhân, cũng bởi vì cái kia tiên địa phong vương kỳ hậu kỳ thực lực, cho nên bây giờ Quỷ Thần Minh là một cái tương tự với chư giới liên minh tổ chức. Mặc dù bây giờ Quỷ Thần Minh lãnh thổ quốc gia chỉ bao hàm huyền âm giới cùng Bắc Hoang giới, thế nhưng tin tưởng không bao lâu, toàn bộ Bắc Thiên Thất giới chính là biết rơi vào Quỷ Thần Minh thủ. Bởi vì Quỷ Thần Minh thành viên tạo thành tính đặc thù cũng vì để tránh cho về sau Quỷ Thần Minh bên trong lục đục với nhau, là cố Quỷ Thần Minh chung không thiết lập minh chủ một vị, thay vào đó thì là trưởng lão đoàn. Quỷ Thần Minh chung tất cả mọi chuyện vụ từ trưởng lão đoàn trải qua sau khi thương nghị quyết định số ít phục tùng đa số. Chỉ là nếu muốn trở thành Quỷ Thần Minh bên trong trưởng lão cánh cửa cũng là không thấp, trước tiên phải là thiên địa phong vương cảnh giới cường giả, thứ nhì còn phải là âm tào địa phủ tín đồ, thành kính thờ phụng một đám địa phủ quỷ thần, thờ phụng âm thiên tử. Chỉ có hai hạng đạt tiêu chuẩn, phương mới có thể xin trở thành Quỷ Thần Minh trưởng lão. Xin phía sau thông qua Quỷ Thần Minh trưởng lão đoàn quyết nghị mới có thể chân chính trở thành trưởng lão đoàn bên trong một thành viên, trở thành Quỷ Thần Minh bên trong người quyết định. Ở trưởng lão phía dưới thì là hộ pháp, từ đại thánh cảnh cường giả đảm nhiệm hộ pháp phía dưới là chấp sự, từ chân thánh kỳ cường giả đảm nhiệm chấp sự phía dưới thì là minh chúng lại hóa phân vì hạch tâm minh chúng, tinh anh minh chúng, phổ thông minh chúng, nhập môn minh chúng. Hạch tâm minh chúng địa vị tối cao, gần với chấp sự, chiếu theo công lao hoặc là thực lực trao tạo, mà vào minh chúng thì nằm ở tầng dưới chót nhất, đi ngang qua khảo hạch thí luyện phía sau mới có thể trở thành chân chính Quỷ Thần Minh minh chúng. Đây chính là Quỷ Thần Minh đại thể giàn giáo. Đương nhiên muốn gia nhập vào Quỷ Thần Minh thì phải thỏa mãn một cái điều kiện, đó chính là đều phải là âm tào địa phủ tín đồ, nửa tháng sau chính là kéo dài qua huyền âm giới cùng Bắc Hoang giới bá chủ Quỷ Thần Minh thành lập tốt thời gian. Quỷ Thần Minh tổng bộ thiết lập ở huyền âm giới, xây dựng ở trước kia Quỷ Đế cung tiểu thế giới tất cả trên căn bản. Lúc này huyền âm giới chính trực sáng sớm, mặt trời mới mọc, bây giờ Quỷ Thần Minh trong tổng bộ là một mảnh thịnh vượng phồn vinh màu sắc, hoàn toàn không nhìn ra phía trước còn chịu đủ vết thương chiến tranh. Nơi đây cung điện thành đàn, giường cột chạm trổ tráng lệ, trong đó có vô số khí tức đáng sợ cường giả ở tiềm tu. Cung điện hai bên cổ mục che trời, đầy cành diêm mộng, chim hót hoa nở, trên đó có các loại chân cầm điệu tức ở kêu to, các loại giả sơn kỳ cảnh đồ sộ dị thường, còn có dòng suối hồ nước làm đẹp trong đó. Những cung điện này toàn bộ đều là mới xây thành. Về phần giàn núi hồ nước, cổ mục thì là tu sĩ đi qua đại thần thông trực tiếp từ địa phương khác không xa bạn giảm rời qua. Muốn kiến thành khổng lồ như vậy cung điện khu nhà, đối với phàm nhân mà nói, khả năng không có hàng ngàn hàng vạn năm là căn bản không làm được chuyện. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, lại chỉ muốn ngắn ngủn mấy năm, đây cũng là phàm nhân cùng tu sĩ sự chênh lệch. Lúc này Quỷ Thần Minh bên trong răng đèn kết hoa, nhiều đội hạng nặng vũ trang, khí tức xâm nhiên hắc ý minh chúng, cầm trong tay binh khí, ở Quỷ Thần Minh bên trong dò xét. Vô số dáng người hiểu điệu, khuôn mặt dáng đẹp thị nữ trên mặt tràn đầy ý mừng, bưng mâm đựng trái cây bận rộn ở bên trong khu cung điện qua lại xen kẽ. Quỷ Thần Minh cửa chính, cao chừng 10 thước, chiều rộng số lượng 10 thước. Cửa chính ở giữa nhất, một bộ cực kỳ bắt mắt kim con bài chưa lật biển bên trên, cứng cắp có lực có khắc Quỷ Thần Minh ba chữ to. Hai bên là mấy vạn hắc ý minh chúng, bọn họ lưng đeo công nhận, chắp hai tay sau lưng, thân hình cao lớn, khí tức bưu hãn, ánh mắt sơ sát tiêu điều, thân thể đứng như thương tùng một dạng. Toàn bộ đều là thân kinh bách chiến chi hộ sĩ, đều là đang cùng ác quỷ trong chém giết sinh tồn đi lên người nổi bật. Đột nhiên, Quỷ Thần Minh bên ngoài hư không một hồi kịch liệt và mẹo. Đột nhiên, một đạo hư không chi môn mở rộng, một con thuyền xa hoa phi hành thần lâu chậm rãi từ hư không chi môn trung chạy đi ra. Ở nơi này phi hành thần lâu bên trên tinh kỳ pháp phối, thánh ý chiêu lộ vẻ, cực kỳ hiển nhiên trong đó có thánh cảnh cường giả tọa trấn cái này phi hành thần lâu dừng lại phía sau, chính là chậm rãi rơi vào ngoài sân rộng. Một nhóm mấy trăm vị mặc hoa phục người chính là từ phi hành thần lâu trung đi ra ngay sau đó. Trên vòm trời truyền đến một tiếng thanh thúy hót, chỉ thấy một cái điểm đen nhỏ ở phương xa phía chân trời bên trên chậm rãi xuất hiện. Cái kia điểm đen nhỏ hành động tốc độ cực nhanh, nó buộc phát phóng đại, trong chớp mắt chính là lướt qua mấy vạn dặm đi tới trước mắt. Ở nó tới gần phía sau, đám người chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm liền vội vàng ngẩng đầu lên. Phương mới nhìn do nó đại thể dáng dấp, đây là một con thành niên kim sĩ ưng, có lực móng nuốt hiện lên u mịch hàn quang, dường như có thể xé nát toàn bộ cái tia lông vũ như thiên truy bách luyện chế thành, không thể phá bỡ. Bên ngoài rực triển đưa ra dài đến km, đây mới thật là quái vật lớn, dùng che khuất bầu trời để hình dung cũng không quá đáng. Toàn cực vừa nhìn về phía cưỡi ở kim sĩ ưng ở trên vài cái khách đến thăm, trong lòng không khỏi dồn dập hít vào một hơi. Cái này kim sĩ ưng thật không đơn giản, truyền thuyết có thượng cổ thần thú kim sĩ đại bằng một tia huyết thống, là nguyên ương giới trung nổi danh hung thú. Cái này kim sĩ ưng thừa kế nó trong huyết mạch lão tổ tính nết, tính cách tàn nhẫn, đô thành diệt trại là cơ thường, bên ngoài thực lực cường đại, vừa thành niên chính là có chân thánh cảnh giới tu vi, Bây giờ xem bộ dáng như vậy tựa hồ là bị người giáo huấn thành bạc kỵ. Đây là bực nào nghe rợn cả người việc. Phải biết rằng hung thú càng cường đại, chính là càng tự ngạo. Muốn làm cho bực này hung thú vì bọn họ làm trâu làm ngựa, trên căn bản là không có khả năng. Trừ phi là thực lực viễn siêu với nó, hoặc là đạt được nó tán thành. Nhưng vô luận là loại nào đều nói rõ cái này khách đến thăm thân phận không đơn giản. Từ đám bọn hắn sau đó, lại là các lộ nhân mã theo nhau mà tới. Có cưỡi phi hành thần lâu mà đến, có khống chế kỳ chân dị thú tới, còn có trực tiếp xé rách không gian mà đến vân vân, thủ đoạn không đồng nhất, đủ loại. Bất quá bọn họ cũng là có một điểm giống nhau, hoặc là thân phận cao đắt hoặc là thực lực cường đại cực kỳ hiển nhiên, bọn họ đều là đến đây tham dự Quỷ Thần Minh thành lập đại điện tân khách. Trong đó đủ đại thánh, chân thánh kỳ cường giả. Đột nhiên, thiên địa trở nên kinh sợ. Cả người áo dài trắng thân ảnh từ trong hư không hiện lộ ra thân hình tới. Hắn ước chừng ngoài 60 tuổi bộ dạng, tóc bạc trắng, khuôn mặt giàn mua, khuôn mặt nếp may đều nhanh đóng chung một chỗ. Bất quá trên dưới quanh người cũng là thiên địa chi lực lượn lờ, hư không bốn. Bốn loạn lưu không thể gây tổn thương cho bên ngoài mảy may. Trên đó tản ra khí tức cũng là làm cho chúng người chấn động theo. Cái này dĩ nhiên là nhất tôn đáng sợ thiên địa phong vương kỳ cường giả. Sự xuất hiện của hắn làm cho ngoài sân rộng đám người vội vã lên tinh thần. Nhất Tề Thi lên nói, gặp qua vị này lao tiền bối, dứt bỏ bọn họ cái kia cao quý thân phận. Đây là đối với một vị thiên địa phong vương cảnh cường giả tối thiểu kính ý, lao giả kia hơi gật đầu ý bảo. Sau đó cặp kia đục ngầu con ngươi chính là quét mắt một phen Quỷ Thần Minh tổng bộ. Trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng màu sắc. Sau đó liền rơi xuống thân hình tới, chậm rãi hướng về cửa chính đi tới. Đây là nguyên ương giới các đại thế lực giữa không phải thành văn quý củ. Dù cho thực lực của ngươi cường đại tới đâu, cũng không có thể ở người ta trên đỉnh đầu đạp. Như vậy chính là bị người trở thành một loại khiêu khích. Đương nhiên, nếu như là địch nhân, cái kia tự nhiên không cần nhiều lời. DS, canh thứ 3, cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi. Xem ở xanh chi thức đêm gõ chữ mặt trên. Đại gia trong tay đầu có chữ hàng đều ta một điểm A. Cảm ơn ngươi nhóm rồi, chương 284, Huyền Thành Tử, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Chương 284, Huyền Thành Tử, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Quỷ Thần Minh trong tổng bộ, vài cái khí tức đáng sợ, khuôn mặt thân ảnh mơ hồ đang ở chuyện trò vui vẻ. Trên người của bọn họ thiên địa chi lực lượn lờ, trang nghiêm pháp tướng như ẩn như hiện, trên mặt đều là sắc mặt vui mừng. Làm sao cũng không che giấu được chính là Quỷ Thần Minh hiện tại duy nhất mấy vị trưởng lão. Quỷ Thần Minh trung, lấy Thiên Địa Phong Vương Kỳ làm trưởng lão, hợp thành trưởng lão đoàn. Bất quá Thiên Địa Phong Vương Kỳ cường giả cũng không phải ven đường ở trên rau cải trắng là cố, hiện tại Minh bên trong trưởng lão tổng cộng chỉ có 7 vị. Bọn họ theo thứ tự là Cổ Thư Thánh năm cái huynh đệ kết nghĩa tỉ muội, trong đó liền bao quát nằm vùng ở Quỷ Đế trong cung cái vị kia ám tử. Quỷ Đế cung hủy diệt phía sau, hắn chính là hoàn thành sứ mạng của mình, kết thúc chính mình cái kia lo lắng để phòng nằm vùng sinh hoạt, nhẫn nhục chịu đựng vô số năm, lưng đeo không biết bao nhiêu đều danh. Bây giờ rốt cục đại công cáo thành, xét thấy hắn càng vất vả công lao càng lớn, một trưởng lão vị xác thực là hoàn toàn xứng đáng, đây cũng tính là đối với hắn bồi thường. Mà vị cuối cùng chính là Bắc Hoang giới giới chủ Viên Hồng Nho. Bất quá địa vị của hắn cũng là có điểm xấu hổ, bởi vì Minh Trung còn lại 6 vị trưởng lão kết nghĩa Kim Lan, tình như cốt đục duy trì có hắn là một ngoại nhân, đang xử lý Quỷ Thần Minh bên trong một ít trọng đại sự vật lúc. Nếu như 6 người này ôm thành đoàn, vậy hắn Viên Hoàng Nho là được một cái bài biện. Cho nên chớ nhìn hắn hiện tại khuôn mặt vui vẻ, 30 nhưng trong lòng là ở tính toán như thế nào mượn hơi càng nhiều hơn Thiên Địa Phong Vương Kỳ cường giả tiến nhập Quỷ Thần Minh, đánh vỡ hắn cái này lung túng tình cảnh, mở rộng lời của hắn quyền. Mà đúng lúc này, chuyện trò vui vẻ mấy người tựa hồ là đột nhiên cảm giác được cái gì, ngôn ngữ vì đó mà ngừng lại. Sau đó chỉ thấy Cổ Thư Thánh sâu kín hướng về Viên Hồng Nho cười nói, "Viên trưởng lão, đây là có quý khách hàng lầm ta Quỷ Thần Minh nữa à?" Viên Hồng Nho gật đầu lấy hắn Thiên Địa Phong Vương Kỳ hậu kỳ khổng lồ kia cảm giác lực, tự nhiên có thể bén nhạy nhận thấy được ngoài cửa bất luận cái gì gió thổi cỏ lay thấy người này hiểu được quý củ, không giống là mang theo địch ý mà đến. Hắn trong lòng có một ít ý tưởng, sau đó liền phó chư hành động thực tế. Chỉ thấy hắn đứng lên tới, hướng về Cổ Thư Thánh liền ôm quyền, chậm rãi mở miệng nói, "Cổ trưởng lão, lời cổ nhân, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Bọn ta làm chủ nhà, tự nhiên hẳn là thân hướng nên tiếp mới là. Mới vừa rồi phô hiển ta Quỷ Thần Minh chi lễ nghi, Viên Mỗ bất tài, nguyện đại biểu Quỷ Thần Minh đi vào nên tiếp." Mấy người còn lại sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ tán thành ý, chỉ thấy Cổ Thư Thánh tùy ý khoát tay áo, cười nói, "Vậy liền phiền phức Viên trưởng lão." Viên Hồng Nho mỉm cười thân hình dần dần hư miễn, ly khai tại chỗ. Đợi Viên Hồng Nho sau khi rời đi, cái kia phía trước vẫn nằm vùng ở Quỷ Đế trong cung lão Lục từ chỗ ngồi đứng dậy. Hắn có chút lo lắng hướng về phía Cổ Thư Thánh nói, "Đại ca, cái này Viên trưởng lão dường như còn chưa đợi hắn nói xong." Chỉ thấy Cổ Thư Thánh tùy ý khoát tay áo, cắt đứt hắn muốn nói, không thèm để ý chút nào nói, "Hiện tại bọn ta cùng Viên trưởng lão đều là Quỷ Thần Minh chi trưởng lão, nhất vinh câu đinh, nhất tổn câu tổn. Không được tại Viên trưởng lão phía sau chỉ trích lão Lục." Sau khi nghe xong, thở dài một hơi, mặt lộ vẻ không cam lòng màu sắc. Sau đó chính là lại ngồi trở xuống. Cổ Thư Thánh sống vô số năm, tự nhiên đối với Viên Hoàng Nho trong lòng những tiểu cửu đó cửu tâm biết rõ ràng, chỉ là lúc này không giống ngày xưa. Chớ nhìn bọn họ hiện tại phong cảnh, gây dựng Quỷ Thần Minh, toa ủng huyền âm giới, Bắc Hoang giới hai đại thế giới giới chướng cường giả vô số có thể sau lưng của bọn họ, vẫn còn có một cái ngự trị ở bên trên bọn họ tồn tại. Đó chính là Âm Tào địa phủ, mà bọn họ chỉ là Âm Tào địa phủ đẩy lên trước sân khấu một cái ở dương gian giới người nói chuyện mà thôi. Hiện tại Quỷ Thần Minh trung tổng cộng thất vị trưởng lão, hắn cổ thư thánh chính là chiếm 6 vị. Đối với quỷ thần mình có quyền khống chế tuyệt đối. Thế nhưng hắn biết, Âu Tào địa phủ tuyệt không hy vọng quỷ thần mình trở thành hắn cổ thư thánh không bán hai giá. Chính là cây to đón gió, nếu như hắn có thực lực tuyệt đối cũng thay đổi mà thôi, tự nhiên có tư cách nói với Âm Tào địa phủ không phải. Nhưng là ở Âm Tào địa phủ trước mặt, bọn họ cũng là vậy vô lực, nhỏ bé. Chỉ sợ bọn họ quý vi thiên địa phong vương kỳ cường giả nếu như chọc cho Âm Tào địa phủ không thích, cái kia địa vị của bọn họ sẽ gặp tràn ngập nguy cơ. Cho nên, đối với Viên Hồng Nho một ít mờ ám, hắn vẫn đều là mở một con mắt nhắm một con nhãn, ngược lại có chút vui thai vui mắt. Như vậy không phải là không đối với mình mấy vị huynh đệ tỷ muội một loại khác bảo hộ đâu, chỉ là hy vọng bọn họ có thể hiểu được chính mình dụng tâm lương khổ a. Quỷ thần minh bên ngoài, Viên Hồng Nho từ cửa chính bên ngoài đi ra, sau đó liền cười không ngớt hướng về đâm đầu vào lão giả áo bào trắng đi tới. Hai người rất nhanh chính là chạm mặt, chỉ là làm cho Viên Hồng Nho kinh hãi là cái này lão giả áo bào trắng hắn lại có chút nhìn không thấu, mà hắn lại không biết ở gặp nhau một khắc kia trở đi, tu vi của mình chính là bị cái này lão giả áo bào trắng sờ soạn cái nhất thanh nhị sợ. Chỉ thấy Viên Hồng Nho hướng về cái này lão giả áo bào trắng liền ôm quyền nói: Quỷ thần minh trưởng lão Viên Hồng Nho gặp qua vị đạo hữu này. Nghe được Viên Hồng Nho tự buộc lai lịch, cái kia lão giả áo bào trắng trong mắt tinh quang chợt lóe lên, khoe miệng của hắn bung lên như một xuân phong nụ cười, thầm nghĩ trong lòng: cái này quỷ thần minh thực lực ngược lại không tệ, cái này tự xưng quỷ thần minh trưởng lão Viên Hồng Nho dĩ nhiên là đã tu thành thiên địa phong vương cảnh giới hậu kỳ, không hổ là cái kia phương siêu nhưng tồn tại giúp đỡ lên thế lực. Đối với Viên Hồng Nho, hắn quan cảm ngược lại không tệ, cũng không nhỏ dò xét cho hắn, đáp lễ lại nói: tại hạ Huyền Thành Tử, là trong sơn dã nhất tán tu, hôm nay vội vàng quấy giày đắc minh, mong rằng bao dung. Nghe thế tự xưng Huyền Thành chết lão giả áo bào trắng là tán tu, Viên Hồng Nho nụ cười trên mặt càng tăng lên, hắn phất một cái rộng lớn áo bào, hướng về Huyền Thành Tử làm tư thế xin mời, mở miệng nói: Huyền Thành Tử đạo hữu, cái này môn bên ngoài không phải chỗ nói chuyện, không bằng hướng bên trong một lần. Ta quỷ thần minh chư vị trưởng lão đã xin đợi Huyền Thành Tử đạo hữu lâu ngày. Huyền Thành Tử mỉm cười, vui vẻ gật đầu. Sau đó chính là tại mọi người cái kia ánh mắt hâm mộ dưới, bị Viên Hồng Nho đưa vào quỷ thần minh trong tổng bộ, theo hai người rời đi. Ngoài cửa một đám tân khách chính là nghị luận ra 650. Viên Hồng Nho ở nơi này chút tân khách trong mắt nổi tiếng còn là rất cao, hắn không riêng gì quỷ thần minh trưởng lão, vẫn là Bắc Hoàng giới giới chủ, càng là một vị thiên địa phong vương hậu kỳ cảnh giới cường giả, cho nên liếc mắt chính là bị người nhận ra được. Chỉ thấy một trung niên nhân nói: "Ê, nếu là ta không nhìn lầm, vị này chính là phía trước Bắc Hoàng giới giới chủ phụ giới chủ, bây giờ quỷ thần minh trưởng lão Viên Hồng Nho đại nhân." "Không sai." Nghe nói Viên Hồng Nho đại nhân một thân tu vi thông thiên, đã đạt đến thiên địa phong vương hậu kỳ cảnh giới, là ta Bắc Thiên thất giới cường giả hiếm có. Vị này lao tiền bối đến tột cùng là nhân vật nào? Dĩ nhiên làm cho Viên Hồng Nho đại nhân cái này các đại nhân vật thân nên, ta cũng không biết, bất quá chắc là một vị nhân vật cực kỳ đáng sợ. Chỉ có bực này tồn tại mới có thể làm cho quỷ thần minh coi trọng. Làm cho Viên Hồng Nho đại nhân thân nên nghe nói quỷ thần minh phía sau là một phương siêu nhưng tồn tại, cũng không biết là thật hay giả thích, bực này tồn tại như thế nào bọn ta có thể nghị luận. Bất quá quỷ thần minh cùng cái kia phương siêu nhưng tồn tại liên quan rất thâm cũng được nhất định là thực sự, theo ta thấy, được cái kia phương siêu nhưng tồn tại giúp đỡ, cái này Bắc Thiên thất giới về sau xem ra là phải do quỷ thần minh tới chúa tể chìm nổi là cực, là cực tiếng nghị luận bên thai không dứt. DS, đệ nhất càng, cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi. Cảm tạ hỏi bất hủ 217 6 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ mo đầu heo yêu ma quỷ quái, mau rời đi 1000 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ 187 853 588 VIP điểm khen thưởng. Chương 285, Thiên Vương cảnh cường giả xin bảo, nguyện làm âm thiên tử quên mình phục vụ. Chương 285, Thiên Vương cảnh cường giả xin bảo, nguyện làm âm thiên tử quên mình phục vụ. Dọc theo đường đi gặp phải thị nữ, tuần tra minh chúng đều khiêm nhường giống như Viên Hồng Nho bần an. Viên Hồng Nho chỉ là lạnh nhạt gật đầu đáp lại. Rất nhanh, hai người chính là đi tới phòng tiếp khách bên ngoài. Phòng tiếp khách bên ngoài tả hữu hai bên có 20 vị sinh tử cảnh giới tu sĩ tay nắm cửa, cũng không có người xuất thủ ngăn lại Viên Hồng Nho. Viên Hồng Nho mang theo Huyền Thành Tử thông suốt tiến nhập trong phòng tiếp khách. Ở bên trong phòng tiếp khách, cổ thư thánh 6 người sớm đã xin đợi lâu ngày. Cổ thư thánh đoan ngồi ở vị trí đầu. Ở Huyền Thành Tử tiến vào một khắc kia, hắn chính là hơi hí mắt, đánh giá Huyền Thành Tử. Khuôn mặt tuy là như trước, nhưng trong lòng thì đã dâng lên vẻ ngưng trọng. Hắn phát hiện, hắn dĩ nhiên cùng Viên Hồng Nho giống nhau nhìn không thấu cái này Huyền Thành chết tu vi, cái này Huyền Thành chết khí tức, như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc. Hắn thần thức dò vào trong đó, thế nhưng như đá ném vào biển rộng một dạng, thậm chí là làm cho hắn cảm thấy một tia tim đập nhanh, xem ra cái này Huyền Thành Tử không đơn giản a, nghĩ vậy. Cổ thư thánh liền không dám đối với Huyền Thành Tử có bất kỳ chậm đãi. Hắn đứng lên tới, trên mép rào rạt bắt đầu vẻ tươi cười, hướng về Huyền Thành Tử nên liễu thượng cứ. Mấy người còn lại thấy thế, cũng dồn dập đứng dậy vội vàng đuổi theo cổ thư thánh bước chân. Nhìn đâm đầu vào cổ thư thánh mấy người, Viên Hồng Nho chính là vì Huyền Thành Tử giới thiệu, Huyền Thành Tử đạo hữu, vị này chính là ta quỷ thần minh bên trong cổ thư thánh cổ trưởng lão. Sau đó liền đem mấy người còn lại thân phận nhất nhất giới thiệu cho Huyền Thành Tử. Đánh giá mấy người này, Huyền Thành Tử cái kia trên khuôn mặt giàn mua không khỏi hơi động dung. Dĩ nhiên đều là thiên địa phong vương cảnh giới cường giả, hắn vội vàng hướng cổ thư thánh mấy người ôm quyền nói: một sơn giã tán tu Huyền Thành Tử, gặp qua chư vị quỷ thần minh trưởng lão. Cổ thư thánh mấy người dồn dập đáp lại, cho đủ Huyền Thành Tử mặt mũi. Mà Huyền Thành Tử đối với quỷ thần minh một đám trưởng lao thân nên thập phần hưởng thụ nụ cười trên mặt bộ phát sáng lạ. Sau đó liền mời Huyền Thành Tử nhập tọa. Mấy người một hồi hàn huyên, rất nhanh chính là cắt vào chính đề. Chỉ thấy ngồi ở khách tọa Huyền Thành tự hướng về cổ thư thánh đám người liền ôm quyền nói: "Chư vị quỷ thần minh trưởng lão, tại hạ lần này không ngợi mà đến, thật sự là làm phiền." Mấy người vội vã xua tay, lại là một phen khách sáo. Sau đó cái này Huyền Thành tự chính là nói tiếp: "Tại hạ lần này đến đây, một là vì cùng chúc quỷ thần minh thành lập, thứ hai nha hắn đang nói nhất chuyện." Thừa nước đục thả câu. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc chung, mới chỉ có tiếp tục nói: "Đó chính là tại hạ muốn gia nhập vào quỷ thần minh, tìm được một cái sống yên phận chỗ, mong rằng chư vị trưởng lao thu lưu." Nghe Huyền Thành chết ngôn ngữ, Viên Hồng Nho trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ màu sắc. Như không phải là bởi vì một vị thiên địa phong vương cảnh giới cường giả gia nhập vào đối với quỷ thần minh mà nói can hệ trọng đại, cần đi qua trưởng lão đoàn thương nghị về sau mới có thể quyết định. Hắn thậm chí hận không thể lập tức đáp ứng tới. Dù sao quỷ thần minh trung trưởng lão càng nhiều, hắn có thể thao túng không gian tính lại càng lớn. Hắn Viên Hồng Nho cũng người tâm cao khí ngạo, cũng muốn làm ra một phen đại sự nghiệp. Hắn hiện tại dựa lưng vào âm tào địa phủ, nhưng là dạ tâm bừng bừng. Hắn có thể không muốn trở thành cổ thánh đám người ứng thanh trùng, con rối. Nghe được Huyền Thành chết ngôn ngữ, cổ thư thánh hơi nhíu mày cực kỳ hiển nhiên, đối với Huyền Thành tử muốn gia nhập quỷ thần minh yêu cầu này rất là ngoài ý muốn. Phải biết rằng, cái này Huyền Thành tử cũng không phải là một người giả. Hắn rất có thể là một vị vượt qua sự tồn tại của mình. Hắn cổ thư thánh bản thể bất phàm, chính là một gốc cây sống trăm vạn năm thần tài, một buổi sáng đắc đạo, ra đời linh trí, chiến lược nghịch tiên, cùng là cảnh giới bên trong cơ bản tiên hữu địch thủ, nhưng lại vẫn là nhìn không thấu cái này Huyền Thành tử. Có thể để cho hắn nhìn không thấu, ngoại trừ thiên vương cảnh tu sĩ, hắn thực sự là nghĩ không ra tới có nữa những khả năng khác. Còn như đi lên nữa, nói thí dụ như bản đế, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng một vị thiên vương cảnh tu sĩ, nếu là muốn gia nhập vào một phe thế lực, không biết sẽ có bao nhiêu thế lực vươn cảnh ô liu. Mặc dù là truyền thừa lâu đời thánh địa, đế tộc khiết sẽ tâm động. Hắn tự biết mình, quỷ thần minh tuy mạnh, cũng tuyệt đối hấp dẫn không được một vị hư hư thực thực có thể là thiên vương cảnh giới cường giả. Cho nên hắn trong lòng có một tia lo lắng. Lo lắng cái này Huyền Thành tử muốn gia nhập vào quỷ thần minh có phải hay không muốn đối với quỷ thần minh lưu đồ bất chính. Nhìn cổ thư thánh trên mặt cái kia thần sắc khó khăn người ra đời, Huyền Thành tử tự nhiên là đại khái đoán được trong lòng hắn kiêng kỵ là cái gì, vừa định mở miệng giải thích, cũng là thấy cổ thư thánh lên tiếng, ánh mắt của hắn nghiêm túc hướng về Huyền Thành tử đạo: "Huyền Thành tử đạo hữu, ta quỷ thần minh mới thành lập, bách phế đại hưng, minh bên trong nhân thủ không đủ, chính là lục dùng người. Huyền Thành tử đạo hữu tu vi thông thiên, thực lực bí hiểm, sự gia nhập của ngươi là ta quỷ thần minh vinh hạnh, bọn ta tự nhiên hoan nghênh vô cùng. Chẳng qua là ta quỷ thần minh người, tất cả đều là âm tào địa phủ tín đồ, thờ phụng âm thiên tử, thiên thể nhân thánh đế quân bệ hạ. Bọn ta càng là phát hạ thiên đạo đại thệ, quyết chí thể không thay đổi, cho nên nói đến đây, cổ thư thánh chính là không có tiếp tục nữa. Bởi vì hắn biết, Huyền Thành tử khẳng định minh bạch ý tứ của hắn. Mà một bên Viên Hồng Nho nghe vậy, càng là vẻ mặt ảo não màu sắc. Hắn cấp thiết muốn lôi kéo Huyền Thành tử vào quỷ thần minh, cũng là đã quên cổ thư thánh nói cái này một cha. Như là nguyên nhân bởi vì hắn, làm cho tâm hoài bất quý người lẫn vào quỷ thần minh chung. Vậy hắn thật có thể chết trăm lần không hết tội khác. Huyền Thành tử sau khi nghe xong, hắn tự nhiên là nghe được cổ thư thánh nói bóng gió, chỉ thấy hắn túi đầu tới, tựa hồ là đang trầm tư. Mọi người thấy tìm không thấy tâm tình của hắn biến hóa. Hắn Huyền Thành tử muốn gia nhập vào quỷ thần minh tự nhiên là trải qua thâm tư thuộc lựa sau, cũng không có mang theo ác ý tự cổ thư thánh phóng xuất do nói muốn thành lập quỷ thần minh một khắc kia trở đi. Hắn chính là từ trong rừng sâu núi thảm nhận được tin tức này. Huyền Thành tử sống 10 năm, người dày dạn kinh nghiệm, ánh mắt sâu xa. Hắn biết rõ, quỷ thần minh phía sau có cái kia phương siêu nhưng thế lực giúp đỡ, trở thành cái kia phương siêu nhưng thế lực ở dương gian giới đại ngôn nhân. Chiếm được bên ngoài nâng đỡ quỷ thần minh về sau tất phải đem xương hùng Bắc Thiên Thất Giới, trở thành Bắc Thiên Thất Giới nói 102 bá chủ. Khi đó hắn liền động gia nhập vào quỷ thần minh ý tưởng. Bất quá hắn gia nhập vào quỷ thần minh lại không phải là vì hay là quyền thế. Nếu như hắn nhớ muốn quyền thế, hắn đã sớm có thể gia nhập vào nhất phương đế tộc, thánh địa. Lấy tu vi của hắn, đi tới cái nào đều sẽ bị tôn sùng là thượng khách. Dầu gì cũng có thể cầu được một trưởng lão vị mà sẽ không chờ tới bây giờ. Quỷ thần minh tuy mạnh, vẫn còn không vào được hắn pháp nhãn. Hắn là vì quỷ thần minh sau lưng âm tào địa phủ. Khi nghĩ đến âm tào địa phủ thời điểm, trên mặt của hắn nổi lên một tia sùng kính màu sắc, trong con ngươi đúng là hướng tới ý ngày ấy trúc long xuất thủ, thanh thế lớn, chấn động toàn bộ Bắc Thiên Thất Giới. Bán đế cực đỉnh tu vi, tay không tiếp đế binh bất thế chiến tích, khiến người ta sợ. Huyền Thành tử tự nhiên cũng là cảm ứng được. Trong lòng hắn âm thầm phỏng đoán trúc long chỗ ở âm tào địa phủ có thể là nhất phương có đương đại kẻ thành đạo chấn giữ khủng bố thế lực. Cũng chỉ có vậy chờ tồn tại, mới có thể thúc giục giống như trúc long như vậy bán đế cực đỉnh cường giả. Hắn trong chỗ u minh tự có cảm ứng. Hắn nhớ muốn tiến thêm một bước, chính là được vào cái này âm tào địa phủ. Chỉ là âm tào địa phủ từ trước đến nay thần bí, lại đều là được xưng là quỷ thần quỷ tu, còn rất ít cùng người sống giao tiếp. Hắn nhất giới người sống, muốn vào cái này âm tào địa phủ, đơn giản là khó như lên trời. Sau lại hắn hao hết khúc chết, rốt cục từ một ít tu sĩ trong miệng biết được cái này mới thành lập quỷ thần minh chính là từ âm tào địa phủ giúp đỡ lên thế lực. Hắn từ đó thấy một kia gia nhập vào âm tào địa phủ cơ hội, vì vậy liền có hôm nay đến thăm quỷ thần minh cử động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếp khách trong đại sảnh đột nhiên lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị, rơi xuống đất không tiếng động. Một lúc lâu, suy nghĩ một đoạn thời gian thật lâu, Huyền Thành tử rốt cục ngẩng đầu lên. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn cổ thư thánh đám người, trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết. Hắn thành thần nói: "Ta chính là âm tào địa phủ tín đồ, cũng nguyện ý lập được thiên đạo đại thệ thờ phụng âm thiên tử, thiên thể nhân thánh đế quân bệ hạ. cuối cùng cả đời không được phản bội, mong rằng chư vị thành toàn. Dứt lời, chính là ngẩng đầu lên, nhìn lên Thương Thiên, chậm rãi mở miệng nói, "Thiên đạo tại thượng, ta Huyền Thánh tử, hôm nay lập được thiên đạo đại thệ, nếu là có thể vào Quỷ Thần Minh, chắc chắn cuối cùng cả đời thờ phụng Âm Thiên tử, vì Âm Thiên tử cống hiến, giữ gìn Âm Tào địa phủ uy nghiêm. Thiên đạo cộng giám chi, nếu có vi phạm, tất chịu ngũ lôi phong hỏa đại kiếp, chết không yên lành." Đang nói rơi xuống đất, trong thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng trầm đục. Trong chỗ u minh, tựa hồ là một đạo vô hình khế ước thành lập. Huyền Thánh tử chỉ cảm thấy trong lòng tựa hồ là nhiều hơn một đạo công xiềng. Một khi cổ thư thánh đồng ý để cho gia nhập vào Quỷ Thần Minh, như vậy nói gông xiềng chính là biết ràng buộc hắn vĩnh viễn. Bất quá đây cũng như thế nào, nghe được Huyền Thánh tử lập được tiên đạo đại thệ, cổ thư thánh đám người ở cũng không có từ chối lý do. Hơn nữa cái này Huyền Thánh tử thực lực cường đại, có sự gia nhập của hắn đối với sáng lập Quỷ Thần Minh cũng là một chuyện tốt, vì vậy hắn liền cùng Viên Hồng Nho đám người nhìn nhau liếc mắt, mấy người đều là gật đầu. Cổ thư thánh thấy thế đã hiểu thái độ của bọn họ, sau đó hắn đứng dậy, mấy người còn lại cũng dồn dập nói theo. Chỉ thấy cổ thư thánh hướng về Huyền Thánh tử đạo: "Nếu đều là Âm Thiên tử tín đồ, vì Âm Thiên tử cống hiến, kia đạo hữu về sau liền cùng chúng ta là người một nhà, ta Quỷ Thần Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt đạo hữu gia nhập vào. Từ giờ trở đi, ta đại biểu Quỷ Thần Minh trưởng lão đoàn đồng ý Huyền Thánh tử đạo hữu gia nhập vào, đồng thời trao tặng Huyền Thánh tử đạo hữu trưởng lão một vị." Thấy được như nguyện, Huyền Thánh tử trong lòng thả lỏng một hơi, trên mặt toát ra tiểu ý, sau đó cổ thư thánh hình như là nhớ ra cái gì đó, có chút hiếu kỳ hướng về Huyền Thánh tử mở miệng do hỏi: "Không biết, tiền tốt, đạo hữu tu vi đã đến một bước kia?" Nghe được cổ thư thánh hỏi, Huyền Thánh tử trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Cái kia thu liễm đến mức tận cùng khí tức chợt không giữ lại chút nào buông thả ra tới trong khoảng thời gian ngắn. Tiếp khách trong đại sảnh, thần huy lượn lờ, huyền bí thiên địa chi lực bốn hiện. Kinh khủng uy áp lấy tiếp khách đại sảnh làm trung tâm hướng về bốn phía tán đi. Quỷ Thần Minh trung vô số sinh linh cùng với một đám đến đây chúc mừng dự lễ tân khách trong lòng đều là không khỏi nhất tề kinh sợ. Một hồi chí mạng cảm giác gáp bách đánh vào trong lòng. Cái kia tiếp cận cảm giác hít thở không thông để cho bọn họ thật không dễ chịu. Dùng sức tất cả vốn liếng mới miễn cưỡng bị xua tan. Trong mắt đều là kinh hãi màu sắc. Mà ở bên trong điện mấy người càng là đứng mũi chịu sào, chỉ thấy cổ thư thánh cùng Viên Hồng Nho mấy người không hẹn mà cùng thất thanh nói: "Thiên vương cảnh." Huyền Thánh tử ngạo nghễ gật đầu, không có phủ nhận. Tuy là trong lòng đã sớm có nhất định suy đoán thế, nhưng chiếm được Huyền Thánh chết chứng thực, vẫn như cũng là cảm giác có chút khó tin. Bọn họ Quỷ Thần Minh chung hôm nay dĩ nhiên là nhiều hơn một vị thiên vương cảnh giới trưởng lão tọa trấn đánh. Cái này cũng không phải cái gì miêu cầu a, mà là một vị thứ thiệt thiên vương cảnh cường giả. Bán đế phía dưới không địch thủ tồn tại. Đồng thời, bọn họ lại nghĩ đến, có Huyền Thánh tử vị này thiên vương cảnh tu sĩ tọa trấn, Quỷ kia thần minh kế tiếp kế hoạch chính là dễ dàng không ít. Bọn họ đối mặt một ít nan đề cũng đem giải quyết dễ dàng. DS, phần 2, cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi, chương 287, tế tự địa phủ quỷ thần, âm thiên tử chúc phúc. Chương 287, tế tự địa phủ quỷ thần, âm thiên tử chúc phúc. Tắc đánh sai số chương thôi, theo Huyền Thánh tử lập được thiên đạo đại thệ, gia nhập Quỷ Thần Minh, trở thành Quỷ Thần Minh bên trong một vị trưởng lão, đám người cũng sẽ không đưa hắn coi là ngoại nhân. Bắt đầu đem một ít Quỷ Thần Minh bên trong bí tân tố cùng Huyền Thánh tử nghe. Huyền Thánh tử nghe là liên tục gật đầu. Khi bọn hắn đề cập Âm Tào địa phủ thời điểm, Huyền Thánh tử vội vã đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Thụ tinh hội thần nghe bọn họ giảng thuật, rất sợ có một tia một hào quên. Là minh bạch rồi Quỷ Thần Minh cùng Âm Tào địa phủ quan hệ giữa, về sau trong lòng của hắn càng là âm thầm may mắn. Hắn gia nhập vào Quỷ Thần Minh tuyển trạch quả nhiên là chính xác. Gia nhập vào Quỷ Thần Minh chính là cách Âm Tào địa phủ lại gần một bước. Mới nói xong những bí ẩn này về sau, cổ thư thánh đám người chính là lại bắt đầu hướng Huyền Thánh tử thỉnh giáo vấn đề tu luyện. Huyền Thánh tử mới gia nhập vào Quỷ Thần Minh, vì có thể mau sớm dung nhập Quỷ Thần Minh chung, hắn tự nhiên là không giữ lại chút nào, dốc túi truyền cho Huyền Thánh tử thân là một vị thiên vương cảnh giới cường giả. Đối với tu luyện cảm ngộ, viễn siêu cổ thư thánh đám người. Hắn một phen giảng giải, làm cho cổ thư thánh nhân được ích lợi không nhỏ. Khi bọn hắn nói đang vui mừng thời điểm, ngoài cửa hai vị gác tiếp khách đại sảnh sinh tử cảnh minh chúng cũng là đột nhiên báo lại. Chỉ thấy hai vị này hắc y minh chúng hướng về cổ thư thánh đám người ôm quyền thi lễ. Một mực cung kính nói: "Chư vị trưởng lão, mới vừa Nam Cung Trác hộ pháp tới, nói là để cho ta thông báo các vị trưởng lão, Quỷ Thần Minh xây minh đại điện liền muốn bắt đầu." Cổ thư thánh nghe vậy, gật đầu. Bọn họ phía trước cùng Huyền Thánh tử trò chuyện qua đầu nhập, cũng là bỏ quên thời gian. Bất chi bất giác một canh giờ chính là chỗ này sao quá khứ. Nhìn một chút thời gian, xây minh đại điện cũng không kém sắp bắt đầu. Bọn họ làm vị 150 thần minh bên trong tầng cao nhất, loại đại sự này là nhất định sao tham dự. Chỉ thấy cổ thư thánh hướng về Huyền Thánh tử mời: "Huyền Thánh tử đạo hữu, hiện tại người ta đều là Quỷ Thần Minh trưởng lão, không bằng cùng nhau đi vào tham gia xây minh đại điện." Huyền Thánh tử vui vẻ gật đầu, mọi người thân hình hóa thành lấm tấm, biến mất ở tiếp khách trong đại sảnh. Xây minh đại điện thị Quỷ Thần Minh khắp trốn mừng vui đại hỷ sự. Làm hiện nay Bắc Thiên thất giới trên mặt nổi bá chủ, nó thành lập tự nhiên là hấp dẫn vô số người đến đây Huyền Âm giới xem lễ. Suy nghĩ đến lần này xem lễ Quỷ Thần Minh xây minh đại điện nhân số sẽ rất nhiều, Quỷ Thần Minh tổng bộ có thể sẽ dung không dưới nhiều người như vậy. Vì vậy liền đem tế tự thiên đàn thiết lập tại tổng bộ nhất phương mới xây khổng lồ bên ngoài. Xây minh đại điện cũng đem tại nơi này cử hành. Quảng trường này dài rộng ước mấy trăm ngàn dặm, mặt đất toàn bộ dùng kiên cố gạch đá xanh chăn đệm mà thành, chính là nhiều người hơn nữa cũng chứa chấp. Ở nơi này quảng trường trung ương nhất là hình một vòng tròn tế tự thiên đàn. Thiên đàn cao tới vạn trượng, thẳng vào trong tầng mây. Cái này thiên đàn cộng xây dựng có 9999 tầng bậc thang, có thể tốc hành thiên đàn đỉnh chót. Mỗi một tầng trên bậc thang đều cắm hai mặt huyền hắc sắc cờ xí, tả hữu hai bên có một gã khí tức cường đại minh chúng cầm đao mà đứng. Ở thiên đàn bốn phía thì là gần nghìn vạn quỷ thần minh tu sĩ đại quân, những đại quân này chung có nhân tộc, có yêu tộc, còn có cỏ mục tinh quái. Bọn họ lấy vạn người làm một cái quân sự, quân dung chỉnh tề, tinh kỳ pháp phối, che khuất bầu trời, toàn thân tản ra thiết huyết sát phạt khí tức. Hán, dê a a a, nhóm đều là đang cùng ác quỷ trong chém giết còn sống sót vạn tộc sinh linh, đều là thân kinh bách chiến tinh nhuệ chi sư, đáng sợ sát ý xông lên trời không, kinh sợ toàn bộ dục dịch người. Mà xem lễ chỗ ngồi thì là một đám được mời hoặc là mộ danh tự phát mà đến thế lực khác tu sĩ, đại đa số đều là Bắc Thiên Thất giới người, chỉ có một số ít là từ còn lại xung quanh vài cái thế giới đường xa mà đến tu thổ, còn như thánh địa, đế tộc cấp thế lực khác, càng là một cái cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại không phải là nói bọn họ không coi trọng quỷ thần minh, mà là bọn họ đều hiểu cái này quỷ thần minh chỉ là một âm tào địa phủ đẩy ra đại ngôn nhân mà thôi, nói khó nghe một điểm, chính là một cái con rối, còn chưa có tư cách cùng bọn chúng giao tiếp. Là cố, những thứ này thánh địa, đế tộc cấp thế lực khác cũng sẽ không buông hạ thân đoạn đi chủ động kết giao quỷ thần minh, trừ phi là phía sau bọn họ chủ tử âm tào địa phủ tới mới. Chỉ có, không sai biệt lắm, đột nhiên thiên cung bên trên thần quang hiện hiện, rực rỡ chói mắt đại đạo chi âm tấu vang, như tiên vui một dạng, vô cùng tiên địa chi lực đan vào trong đó. Tám đạo thân ảnh song song chậm rãi từ trong hư không đi ra, đáng sợ khí huyết chi lực xỏ xuyên qua trời cao, dị tượng không dứt, sấm nhân uy áp buông thả ra tới, để cho vô số tu sĩ sinh ra lòng kiêng kỵ. Thấy cái này tám đạo thân ảnh mấy ngàn vạn quỷ thần minh tu sĩ đại quân trong mắt đều là cùng kính màu sắc nhất để kêu gạo, gặp qua chư vị trưởng lão. Như thủy triều tiếng reo hò che mất toàn bộ thanh âm kéo dài không thôi, từ trong thiên địa tiếng vọng tám người gật đầu. Sau đó liền rơi vào thiên đàn dưới bậc thang. Tại mọi người cái kia ánh mắt kính sợ chung, bọn họ từng bước đi bước lên bậc thang, không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, giống như thành tín nhất hành hương tín đồ. Bọn họ đi không biết bao lâu, rốt cục đi tới thiên đàn đỉnh chót. Chỉ thấy cái này thật lớn trên thiên đàn, thờ phụng một đám âm ti quỷ thần pho tượng, trên bàn dài để các loại kỳ chân dị quả hương hỏa lượn lờ không dứt. Ở mông lung kia khói xanh lượn lờ dưới, âm ti quỷ thần pho tượng trở nên bộc phát thần dị. Những thứ này pho tượng chiếu theo âm tào địa phủ quỷ thần địa vị sắp xếp thứ tự. Ở dễ thấy nhất vị trí rõ ràng là đầu đội thiên tử miệng quan, ôm ấp thiên tử kiếm, khuôn mặt vô cùng uy nghiêm âm thiên tử, thiên tể nhân thánh đế quân. Tám người ngẩng đầu lên quan sát âm thiên tử pho tượng liếc mắt, cũng là đột nhiên trong lòng kinh sợ. Một cỗ hít thở không thông cảm giác doanh chạy lên não, dường như sau một khắc liền muốn thân tử đạo tiêu một dạng. Chính là thiên vương cảnh tu vi huyền thành tử cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này hắn cảm giác mình là nhỏ yếu như vậy. Bọn họ đội vã túi lầu xuống, cái kia sợi tim đập nhanh trong nháy mắt chính là tiêu tan thành mây khói. Đồng thời trong lòng đối với âm thiên tử sức mạnh to lớn lại có một phen nhận thức hoàn toàn mới, không còn dám cùng với nhìn thẳng sau đó. Chỉ thấy một bên một vị trưởng quản tế tự lễ nghi hộ pháp chậm rãi mở miệng nói, giờ lành đã đến, tế tự âm thiên tử, thiên thể nhân thánh đế quân bệ hạ cũng một đám địa phủ quỷ thần. Hắn nói xong, trang nghiêm tiếng kèn, thanh thúy mà cao nhã chuông nhạc tiếng chính là liên tiếp vang lên. Ánh mắt mọi người nghiêm nghị, tám người nhất tề quỷ ở sớm đã chuẩn bị xong trên bồ đoàn. Đi ba quỷ chín lạy to lớn lễ, còn lại quỷ thần minh tu sĩ cùng với âm tào địa phủ tín đồ đều là nhất tề phụ tử, quỳ xuống. Đồng hô nói, âm thiên tử cùng trời cùng tồn tại, thần tình vô cùng chút thành kính. Hướng âm thiên tử cùng với một đám âm ti quỷ thần biểu đạt trong lòng cao quý nhất kính ý. Mà lúc này, tại phía xa u minh giới, đang ở tu hành trần trường quân dường như lòng có cảm giác, chợt mở mắt ra. Ánh mắt của hắn dường như nhìn qua tầng tầng hư không, xem thấu toàn bộ. Thấy những thứ này tham viếng âm tạo địa phủ tín đồ cảm giác trong cơ thể tín ngưỡng lực lượng tăng. Khoe miệng của hắn dương lên vẻ tươi cười. Chỉ thấy môi hắn khẽ nhúc nhích tựa hồ là miệng ngậm thiên hiến một dạng. To như vậy vô cùng huyền âm giới thoáng chốc từ ban ngày diễn hóa thành đêm tối. Âm thiên tử pho tượng đột nhiên toát ra một đạo nói ánh sáng màu vàng đem thiên địa đột nhiên chiếu không gì sánh được sáng sủa. Vô số thần ma hư ảnh từ trên vòm trời hiện lên, bọn họ từng cái tu vi tựa hồ cũng vượt qua đế cảnh. Mà giờ khắc này, cũng là quỳ lạy trên mặt đất. Vây quanh âm thiên tử pho tượng bắt đầu rồi ngâm sướng, ca tụng lấy âm thiên tử công tích vĩ đại, giải cứu chúng sinh ra khổ hải, khỏi bị địa ngục trầm luân nỗi khổ, tán dương hắn công đức vô lượng. Ngay sau đó, trên vòng trời, vô số rực rỡ tinh quang hạ xuống chiếu xuống huyền âm giới chúng sinh bên trên chỉ một thoáng, một ít tu sĩ chỉ cảm thấy chính mình thể nội thiên địa nguyên khí đang ở gia tốc lưu động, bình cảnh cũng giãn ra không ít, tựa như lúc nào cũng có thể đột phá. Mà phàm nhân thì là bệnh trầm kha diệt hết, vui vẻ thoải mái. Một ít ốm đau bị đuổi tàn ra, trên mặt của bọn họ bắt đầu tràn đầy sắc mặt vui mừng. Chính là tám vị quỷ thần minh trưởng lão cũng không ngoại lệ, nhất là huyền thành tử. Liền trong khoảnh khắc đó, hắn tựa hồ là tìm được một tia bước vào bán đế cảnh giới cơ hội, tuy là thoáng qua rồi biến mất. Thế nhưng hắn biết rõ, cái tia tuyệt đối không phải ảo giác. Trong lòng của hắn càng phát ra kích động, quả nhiên trực giác của mình là không có sai. Chỉ có âm tào địa phủ mới có thể để cho mình đi được xa hơn. Đồng thời trong lòng của hắn trở nên bộc phát kiên định, đối với âm thiên tử tín ngưỡng cũng biến thành càng ngày càng thành kính. Hắn sẽ vì âm thiên tử càn quét toàn bộ che ở trước người hắn địch nhân. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể đạt được âm thiên tử nhìn kỹ, làm cho hắn đi được xa hơn. Mà một bên cổ thư thánh cũng ngây người ngây tại chỗ. Hắn tự nhiên cũng có chỗ cảm thụ. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, đây là âm thiên tử chúc phúc rồi hả? Rất nhanh, hắn chính là phản ứng lại. Vẻ mặt cùng nhiệt kêu gạo, âm thiên tử hiển thánh chúc phúc. Những người còn lại cũng là cảm giác sâu sắc nhận đồng, vẻ mặt sùng kính. Liền một ít không thờ phượng âm tào địa phủ sinh linh cũng nhất tề quỳ xuống. Đại lễ lễ bái, cùng kêu lên hô, bọn ta đa tạ âm thiên tử chúc phúc, âm thiên tử cùng trời cùng tồn tại, vĩnh sinh bất hủ. Cùng nhiệt tiếng reo hò, từng đợt tiếp theo từng đợt ở đại địa gian tiếng vọng. Thanh âm du dương mà kéo, bên hai không dứt. GS, canh thứ 3, cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi. Ngày hôm nay cuối cùng chương một nhiệm vụ hoàn thành, thái gia có đều đầu một điểm a. Quý các vị đại lão, sao đát, chương 288, chiếm đoạt Bắc Thiên đề nghị của thất giới, Thiên Điểu Thiên Vương. Chương 288, chiếm đoạt Bắc Thiên đề nghị của thất giới, Thiên Điểu Thiên Vương. Ở cung nhiệt tiếng reo họ chung, ở vô số vạn tộc sinh linh sùng kinh chung, âm thiên tử pho tượng ở trên thần quang trở nên bộc phát ảm đạm. Rất nhanh chính là biến trở về bình thường dáng dấp. Trong thiên địa lại trở lại quang minh. Dường như mới vừa toàn bộ đều là một hồi ảo giác. Trải qua phức tạp tế tự lễ nghi phía sau, tại cái kia vị trưởng quản tế tự âm tào địa phủ lễ nghi hộ pháp tiếng ngâm sướng sau khi kết thúc, tám người rốt cục đứng lên tới. Bọn họ quay người sang tới mắt nhìn xuống bên dưới thiên đàn nghìn vạn sinh linh. Một cỗ hào khí tự nhiên mà sinh. Chỉ thấy cổ thư thánh bước ra một bước, chậm rãi mở miệng nói, "Ta huyền âm giới vạn tộc sinh linh chịu ác quỷ áp bách lâu rồi, may mắn được âm tào địa phủ quỷ thần giải cứu, đẩy ngã hung tàn bạo ngược bảy đại quỷ vương, đẩy ngã nhìn kỹ sinh mệnh như cỏ rác quỷ đế cung. Hôm nay, ta vạn tộc sinh linh chúa tể huyền âm giới thời đại đã đến tới. Vì đảm bảo ta huyền âm giới chúng sinh về sau không bị người khác chi khi dễ, cũng cảm kích âm tào địa phủ tri ân đức, bọn ta cùng Bắc Hoang giới viên giới chủ kinh thương nghị về sau, quyết định hợp huyền âm giới, Bắc Hoang giới chi lực hợp thành liên minh, xưng là Quỷ Thần Minh. Ta Quỷ Thần Minh trên dưới, sở hữu minh chúng đều là thờ phụng âm thiên tử, thờ phụng âm tào địa phủ quỷ thần, ở ta Quỷ Thần Minh cương vực, đem toàn bộ mới xây cung phụng âm tào địa phủ quỷ thần chi xem vũ. Mạo phạm âm thiên tử, mạo phạm âm tào địa phủ chi quỷ thần dường như phạm ta Quỷ Thần Minh, ta Quỷ Thần Minh đem không tiếc bất cứ giá nào, đem địch nhân chém tận giết tuyệt. Đang nói rơi xuống đất, tám người khí thế nhất để bung thả ra tới, đáng sợ uy áp tịch quyển mà ra, làm cho thiên địa phong vân biến sắc, chấn áp rồi toàn bộ, để cho giới đài vô số sinh linh đều rất giống lưng đeo một tòa núi lớn vậy, không thở nổi. Cổ thư thánh thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng ở cổ thư thánh thiên địa phong vương kỳ hậu kỳ lực lượng ra chỉ dưới cũng là vang dội phương viên trăm triệu dặm đại địa, đám người đều nghe cái rõ rõ ràng ràng. Trong lời nói tuy là bình thản, trong đó lại đầy áp sát ý vô tận, khiến người ta sợ. Tuy là sớm có dự liệu, nhưng bọn hắn lại vẫn không khỏi cảm thán nói, cái này cổ thư thánh, cái này thất sinh minh, là hạ quyết tâm cho âm tạo địa phủ làm cho a, bất quá nghĩ đến âm tạo địa phủ cường đại, nhưng trong lòng của bọn họ phải không tùy vào hiện lên một loại cảm giác vô lực. Đó là con kiến hôi cùng voi sự chênh lệch. Xem ra sau này đối đãi Quỷ Thần Minh lập trường cần thay đổi một chút. Đả cầu còn phải xem chủ nhân đâu. Hơn nữa cái này Quỷ Thần Minh còn không phải là cái gì cầu, mà là một đám hung ác lang. Quỷ Thần Minh xây minh đại điện rất nhanh chính là tấm màn rơi xuống. Từ hôm nay trở đi, một cái quái vật lớn chính là ra đời. Quỷ Thần Minh trung, toa ủng tám vị thiên địa phong vương cảnh giới cường giả, trong đó tối cường đại huyền thành tử càng là đạt tới vô cùng kinh khủng thiên vương cảnh giới. Hộ pháp gần trăm người, chấp sự hơn 300 người. Minh chúng lấy hàng ngàn tỷ. Đây cũng là Quỷ Thần Minh lực lượng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, âm tào địa phủ tín đồ càng ngày sẽ càng nhiều. Quỷ Thần Minh thực lực còn có thể càng phát ra lớn mạnh. Quỷ Thần Minh bên trong, xây minh đại điện kết thúc sau ngày thứ 3. Tất cả tân khách đều là đã tán đi. Quỷ Thần Minh trưởng lão đoàn bên trong 8 người tề tụ một đường, ngồi đối diện nhau. Lúc này trên mặt bọn họ ý mừng chưa hoàn toàn tán đi, trong mắt đều là đối với tương lai ước mơ. Cổ thư thánh cũng như vậy bất quá, nhớ tới âm tào địa phủ bàn giao với Quỷ Thần Minh kiện thứ nhất nhiệm vụ. Hắn cũng là đem cái kia sợi ý mừng cho thu liễm. Cái này chuyện thứ nhất cũng không thể làm hư hại. Chỉ thấy hắn ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn mấy người khác chú ý ở mấy người ánh mắt nghi hoặc chung. Cổ thư thánh lên tiếng, hắn chậm rãi nói, ngày hôm nay triệu tập chư vị trưởng lão đến đây, là có một việc muốn chư vị trưởng lão nghị một nghị. Huyền Thanh Tử cùng Viên Hồng Nho nghe vậy, nhất để nói, cổ trưởng lão mời nói. Thấy hai người trả lời, cổ thư thánh gật đầu tiếp tục nói, ta Quỷ Thần Minh sơ lập, chưa tạo bắt đầu uy tín, rất nhiều người ngoài miệng không nói, âm thầm cũng không phục với ta Quỷ Thần Minh. Ta có một cái đề nghị, đó chính là ta Quỷ Thần Minh xuất binh chiếm đoạt toàn bộ Bắc Thiên thế giới. Thứ nhất là cây lập vi thư, thứ hai bọn ta làm âm tạo địa phủ chi tín đồ, tự nhiên muốn vì âm tạo địa phủ truyền bá tín ngưỡng. Cái này Bắc Thiên thất giới bên trong huyền âm giới cùng với Bắc Hoang giới đều nắm ở ta Quỷ Thần Minh trong tay, ở tại chúng ta dưới sự cố gắng. Âm tạo địa phủ tín đồ rất nhiều, hương hỏa không dứt. Có thể còn lại 5 cái thế giới cũng là nếu không thư âm tạo địa phủ giả, lác đác không có mấy. Không, đều là vạn tộc sinh linh, bọn ta lại có thể ngồi xem đồng bào trầm luân với khổ hải. Mấy người nghe vậy, đều lạnh như có điều suy nghĩ gật đầu đáp lại. Đừng xem cổ thư thánh nói nhiều như vậy, nhưng trong đó cũng chỉ có một câu nói là trọng điểm. Đó chính là 5 người ngát thế giới thư âm tạo địa phủ người lắc đắc không có mấy. Xem ra cổ thư thánh đề nghị này là xuất từ sau lưng âm tạo địa phủ bảy mưu đặc kế. Bọn họ sớm đã lập được tiên đạo đại thệ, thuần phục âm tạo địa phủ. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt cổ thánh đề nghị. Hơn nữa nhất thống Bắc Thiên thất giới đối với bọn họ Quỷ Thần Minh mà nói cũng là thiên đại chuyện tốt. Bọn họ thượng cản còn đến không kịp. Như thế nào lại cự tuyệt đâu, bất quá muốn chiếm đoạt Bắc Thiên thất giới cũng là không quá dễ dàng. Còn lại 4 cái thế giới ngược lại là không đáng lo lắng. Duy chỉ có một cái thiên điểu giới cũng là cực kỳ khó chơi. Bắc Thiên thất giới chung, huyền âm giới cường đại nhất, thứ nhì chính là cái này thiên điểu giới. Trước kia huyền âm giới là thứ thiệt Bắc Thiên thất giới đứng đầu, tùy ý chính là có thể hủy diệt cái này thiên điểu giới. Bất quá huyền âm giới cường đại cũng là xây dựng ở quỷ đế cung trên căn bản. Bây giờ quỷ đế cung đã bị diệt, đỉnh cấp cường giả tổn hao hầu như không còn, chỉ còn lại có Khất Sinh Minh cái này mấy tôn tiên địa phong vương. Nếu không phải là có lấy huyền thành tử vị này thiên vương cảnh cường giả chủ động tới đầu, hay là Bắc Thiên thất giới đứng đầu sớm đã hữu danh vô thực. Nhưng cái này thiên điểu giới cũng không giống nhau, nó thực lực không hư hại. Thiên điểu giới người thống trị thiên điểu thiên vương càng là nhất tôn thứ thiệt thiên vương cảnh cường giả, hắn ở thiên điểu giới trung nhất ngôn cửu đỉnh, thủ hạ cường giả vô số, thực lực chưa chắc sẽ so với quỷ thần minh chỗ thua kém. Nghĩ vậy, mấy người không khỏi đau cả đầu, chuyện này không dễ làm. A Duy chỉ có huyền thành tử, đang nghe thiên điểu thiên vương cái danh hiệu này thời điểm, trong mắt cũng là lóe lên một tia tia sáng. DS, đệ nhất càng, cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi. Chương 289, huyền thành tử cùng thiên điểu thiên vương giữa sâu xa. Chương 289, huyền thành tử cùng thiên điểu thiên vương giữa sâu xa. Mà cái kia thiên điểu thiên vương, càng là không giống bình thường. Của nàng bản thể cực kỳ bất phàm. Chính là một con cựu thải vũ tước, đây là trong thời kỳ thượng cổ tiếng tăm lừng lây thủy thú. Là vì số không nhiều có thể cùng thượng cổ kỳ hung chém giết mà không rơi xuống hạ phong tồn tại. Chiến lược phi thường cường đại. Huyền thành tử từng cùng cái kia thiên điểu thiên vương có duyên gặp mặt mấy lần. Đó là trước đây thật lâu hắn vì đoán tạo chính mình vương minh, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi các loại kỳ chân dị tài, mà trong đó ắt không thể thiếu nhất kiện thần tài càng là chỉ có thiên điểu giới mới, chỉ có sở hữu. Là cô hắn liền tiềm nhập cái này thiên điểu giới chung. Nhiều lần chắc trở phía dưới, rốt cục dò thăm món đó thần tài chính là cất giấu ở thiên điểu thiên vương trong cung điện. Hắn nhớ muốn thu tập món đó thần tài, nhất định phải đi trước thiên điểu thiên vương cung điện. Với tứ cửu bảy là hắn trực tiếp lựa chọn đăng môn bái phỏng. Có thiên vương cảnh tu vi hắn tự nhiên không người nào dám khinh thị. Rất nhanh thì được như nguyện gặp được thiên điểu thiên vương. Ở nhìn thấy thiên điểu thiên vương một khắc kia, trong sát na, hắn tựa hồ là thất thần. Đó là một cái cực mỹ nữ tử, xinh đẹp làm cho hắn một cái đạo tâm kiên nhược bản thạch người đều kém chút tâm động, bất quá có thể tu hành đến thiên vương cảnh giới cái kia một cái không là ý chí cực kỳ kiên định người. Đương nhiên sẽ không bị sắc đẹp làm cho mê hoặc. Hắn rất nhanh đã hồi phục thần trí, trực tiếp hướng về thiên điểu thiên vương đi thẳng vào vấn đề, nói ra chính mình ý đồ đến, cũng biểu thị nguyện ý trả giá giá trị ngang hàng thiên tài địa bảo, đồng thời cộng thêm chính mình một cái nhân tình tới cùng thiên điểu thiên vương tiến hành trao đổi. Loại điều kiện này đã có thể nói là thập phần phong phú, không đề cập tới cái kia giá trị ngang hàng thần tài, liền chỉ là một vị thiên vương cảnh cường giả nhân tình liền vượt xa món đó thần tài giá trị. Đây là một cái kiếm bộn không lỗ buôn bán. Nhưng vậy mà đối mặt bực này mê người điều kiện thiên điểu thiên vương nhưng vẫn là một ngụm cự tuyệt, hắn huyền thành tử trăm mối không lời giải. Xuất phát từ sau khi nghi hoặc, chính là hướng thiên điểu thiên vương hỏi thăm một phen rốt cục, hắn từ thiên điểu thiên vương trong miệng biết được nguyên nhân. Thì ra, món đó thần tài là thiên điểu thiên vương bạn sinh vật. Đối với thiên điểu thiên vương tu hành có rất lớn giúp ích. Thiên điểu thiên vương nhìn kỹ như mệnh, khoảng khắc cũng không muốn rời tay. Thì như thế nào biết nguyện ý đem trao đổi cho huyền thành tử? Chỉ là huyền thành tử lại đối với cái này thần tài nhất định phải được. Hắn vì chế tạo vương minh, hao phí mấy trăm năm thời gian, thu thập vô số thiên tài địa bảo, hầu như đem của cải nhà mình đều cho móc rông, cũng chỉ thiếu kém món này thần tài chính là có thể bắt đầu đoán tạo chính mình vương minh. Hắn thì như thế nào cam tâm kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ? Rốt cục, ở huyền thành tử nhõng nhẽo đòi hỏi dưới thiên điệu thiên vương rốt cục nhà ra. Nàng nói rằng, chỉ cần huyền thành tử có thể chiến thắng nàng, nàng liền đem cái này thần tài cắt nhường cho huyền thành tử. Huyền thành tử tự nhiên sẽ không cự tuyệt thiên điệu đề nghị của thiên vương. Hắn đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin. Hai người ở thiên điệu giới triển khai một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Mặc dù không phải cuộc chiến sinh tử, lấy mạng ra đánh, nhưng cũng là thủ đoạn ra hết, hai người đánh 3 ngày 3 đêm. Đánh là thiên hôn địa ám, giang hà ngược lại khuynh. Cuối cùng nhưng vẫn là thiên điệu thiên vương kỹ cao nhất chủ chiến thắng huyền thành tử. Huyền thành tử thua tâm phục khẩu phục, bởi vì hắn biết, thiên điệu thiên vương còn không có đem hết toàn lực. Cái kia chính là nàng bản thể mọi người đều biết, yêu tộc bản thể trạng thái mới là bọn họ cường đại nhất trạng thái. Biến hóa thành bản thể phía sau, yêu tộc thực lực thường thường có thể để thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đây là đáng sợ đến mức nào? Giống như huyền thành tử loại này thiên vương cảnh giới tu sĩ, đề thăng mọi cấp bậc thực lực chính là có thể mang đến long trời lở đất biến hóa. Đang ở huyền thành tử hữu dũ, bỏ qua đoán tạo vương binh ý tưởng chuẩn bị ly khai thiên điểu giới thời điểm, thiên điểu thiên vương cũng là ngăn cản huyền thành tử. Ở huyền thành tử thần tình nghi hoặc trung tướng món đó thần tài đưa cho hắn, đồng thời thiên điểu thiên vương bình thản nói cùng huyền thành tử giải thích. Nàng sở dĩ làm cho huyền thành tử đánh với nàng một trận, chính là bởi vì nàng tu hành gặp bình cảnh, nhu cầu cấp bách một hồi niềm vui tràn trề đại chiến, tìm đến đột phá cái này bình cảnh cơ hội. Hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân nàng thành công. Tiêu ngạo như nàng, tự nhiên không muốn thiếu ân tình của người khác, dù cho người kia không biết. Từ đó về sau, huyền thành tử chính là lại cùng cái này thiên điệu thiên vương từng có mấy lần luận đạo. Trải qua luận đạo xuống tới, hai người ngược lại là trở thành giao tình coi như không tệ đạo hữu. Bây giờ nghe được huyền thành tử có ý định thống nhất Bắc Thiên thất giới, khuyết trương đại âm tạo địa phủ lực ảnh hưởng, hắn chính là động tâm tư quỷ thần minh muốn thống nhất Bắc Thiên thất giới. Cái này tối cường đại thiên điệu giới tự nhiên là không vòng qua được đi một nấc thang không, vì vậy hắn liền đi động thuyết phục thiên điệu thiên vương ý tưởng. Thứ nhất, hắn cùng với cái này thiên điệu thiên vương coi như là có vài phần giao tình, tự nhiên không nguyện cùng thiên điệu thiên vương xung đột vũ trang. Thứ hai, nếu như quỷ thần minh cùng thiên điệu thiên vương không nể mặt mũi, cái kia thân là quỷ thần minh trưởng lao hắn tất phải không thể không liên quan đến sự việc, mà thân là quỷ thần minh trước mặt tối cường đại chiến lược hắn, át sẽ chống lại thiên điệu thiên vương, cùng thiên điệu thiên vương từng có đánh một trận huyền thành tử, tự nhiên biết thiên điệu thiên vương thực lực khủng bố đến mức nào, hắn nhất định không phải đối thủ. Đến lúc đó, thua mất mặt chuyện nhỏ, phá hủy bành trướng đại kế mới là chuyện lớn. Thứ ba, nếu là có thể không đánh mà thắng Tuyết Hàng Thiên Điểu Thiên Vương, đem Thiên Điểu giới nhét vào Âm Tào địa phủ tín ngưỡng trong phạm vi, cái kia chính là một cái cực đại công lao. Nói không chừng đến lúc đó sẽ khiến Âm Thiên Tử chú ý cũng không nhất định, nhưng lại có thể tạo từ bản thân hy vọng. Đây quả thực là một công nhiều việc. Nghĩ vậy, hắn cũng sẽ không có chút do dự. Ở cổ thư thánh đám người nhức đầu lúc, chủ động đứng ra thần tới. Xin đi giết giặc nói, chư vị đồng đạo, ta cùng với cái kia Thiên Điểu Thiên Vương coi như có vài phần giao tình, ta nguyện ý thay biểu ta Quỷ Thần Minh đi trước Thiên Điểu giới đi thuyết hàng Thiên Điểu Thiên Vương, để cho quy thuận ta Quỷ Thần Minh, thờ phụng Âm Thiên Tử, Thiên Tể Nhân Thánh Đế quân bệ hạ. Đang nhức đầu mấy người nghe vậy, vội vã lên tinh thần, tựa hồ là không nghĩ tới Huyền Thành Tử dĩ nhiên cùng Thiên Điểu Thiên Vương còn có điều đồng thời xuất hiện. Bất quá khi nghĩ đến Huyền Thành Tử cái kia Thiên Vương cảnh tu vi lúc, chính là thích hoài. Chỉ có cường giả một, 50 xứng cùng cường giả làm bạn. Huyền Thành Tử nguyện ý đi thuyết hàng Thiên Điểu Thiên Vương, làm cho Quỷ Thần Minh không hưởng người nào chiếm đoạt Thiên Điểu giới, bọn họ tự nhiên cầu còn không được. Vì vậy chỉ thấy cổ thư thánh trịnh trọng hướng về Huyền Thành Tử liền ôm quyền nói, vậy liền xin nhờ Huyền Thành Tử đạo hữu. Huyền Thành Tử gật đầu cười, nói ra, như là đã quyết định được rồi, ta đây cũng sẽ không làm quá nhiều trì hoãn, ta hiện tại liền khởi hành đi trước Thiên Điểu giới, gặp mặt Thiên Điểu Thiên Vương. Dứt lời, chính là không đợi đám người phản ứng, khí thế đáng sợ bùng thả ra tới. Hắn thuận tay rạch một cái, đem không gian vạch tìm tòi một vết thương. Hắn một bước bước vào chiếc kia tử bên trong, biến mất. GS, phần 2, cầu hoa tươi, BUFFL, cầu hoa tươi. Vốn là còn canh một, nhưng ngày hôm nay thiếu trước a. Ngày mai tác giả quân bốn bù vào, ngày hôm nay một ngày xe thật sự là nhịn không được. Hai cái con mắt đều ở đây đánh. Chương 290, vì cứu nữ vương bệ hạ, cứu thiên điểu giới mà đến. Chương 290, vì cứu nữ vương bệ hạ, cứu thiên điểu giới mà đến. Tùy ý cái kia cuồng bạo hư không loạn lưu diễn tấu tại hắn cái kia giản mua trên thân thể, cũng là không có đối với hắn cấu thành một tia ảnh hưởng. Hắn khuôn mặt bình thản, màu quang như lao, nhưng trong lòng thì đang tính toán lấy nên như thế nào chiêu hàng Thiên Điểu Thiên Vương. Huyền Thành Tử biết Thiên Điểu Thiên Vương tính tình cực kỳ kiêu ngạo, làm cho hắn không đánh mà hàng cũng là khả năng không lớn. Tính toán gian, thời gian không biết là qua bao lâu, trước mắt hắn đột nhiên sáng lên, thì ra đã đến hắn đích đến của chuyến này Thiên Điểu giới. Thiên Điểu giới là một cái cực kỳ thật lớn thế giới, đây là một mảnh màu xanh biết mịt mở lâm hải, trong đó cổ mục che trời, đầy cành diệp mộc kéo không dứt, cành chập chờn, vạn mục cao chót vót. Một hồi gió nhẹ thổi qua, lục sóng cuộn cuộn, bao la hùng vĩ dị thường. Trong đó có chim thức sống ở xây tổ. Ở thiên cung bên trên, trời xanh mây trắng, là vô số yêu cầm ở dương cánh bay lượn. Bọn họ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lông vũ tựa như từ huyền thiết chế tạo một dạng, hiện lên hàn quang. Cái kia móng đuốt sắc bén, không một dường như có thể cào nát toàn bộ. Tựa hồ là đã nhận ra Huyền Thành Tử đến, vô số yêu cầm chim tức bị giật mình. Bọn họ cảnh giác đánh giá Huyền Thành Tử. Vây quanh Huyền Thành Tử bắt đầu xoay quanh. Linh trí không cao, bọn họ ánh mắt sắc bén chung đều là nghi hoặc màu sắc cái này giống như con khỉ sinh vật dường như có điểm xa lạ. Ở thiên điểu giới chung, bởi một núi cao rừng rậm nguyên nhân, khắp nơi đều là trường khí, chim bay thú chạy, rắn, côn trùng, chuột, kiến hoành hành, cực kỳ không thích hợp nhân loại sinh tồn, là cố sinh tồn ở thiên điểu trong giới nhân tộc cực nhỏ, thậm chí là đến rồi tuyệt tích tình trạng. Những thứ này yêu cầm chưa thấy qua cũng rất bình thường. Bị nhiều như vậy hung ác điểu thú vây vào giữa Huyền Thành Tử bộ mặt đổi màu, hắn không chút hoang mang phất một cái ống tay áo, nhấc lên một đạo đáng sợ hư không cơn lốc. Ở nơi này chút yêu cầm hoảng sợ tiếng kêu to trùng, trong nháy mắt đưa chúng nó cho bị xua tan. Đuổi rồi những thứ này yêu cầm phía sau, Huyền Thành Tử chính là ngựa không ngừng vó câu hướng thiên điểu giới trung tâm chui tới. Hắn đã tới thiên điểu giới mấy lần, tự nhiên đối với thiên điểu giới không gì sánh được quen thuộc. Dọc theo đường đi, hắn phóng xuất ra khí tức kinh sợ thối lui này chút muốn đến đây thử dò xét yêu tộc. Một đường thông suốt, ở thiên vương cảnh cường giả cái kia cực cao độn tốc giới, rất nhanh chính là đi tới thiên điểu thiên vương cung điện bên ngoài. Cùng với nói là cung điện, chẳng nói là từ vô số cổ mục trạc giao thoa mà thành thiên nhiên cây cung. Hôm nay nhưng cây cung, vẻ xanh biết tỏa sáng, thần huy lợ lờ, vân chương ngụ ý, muôn hình vạn trạng thiên địa nguyên khí không gì sánh được nồng nặc. Bàng bạc sinh cơ làm người ta thán phục. Tại cái kia vô số mà kể cành cây trên cành cây, có vô số hung mãnh dị cầm xây tổ. Các loại các dạng tiếng kêu to bên tai không dứt. Bọn họ khí tức cường đại, mỗi một con đều có không tầm thường tu vi. Chúng loại đa dạng, khiến người ta hoa cả mắt. Đều là một mảnh chim hót hoa nở màu sắc, khiến cho người tâm thần thanh thản, say sưa trong đó. Huyền Thành Tử nghỉ chân với cây trước cung. Hơi thở của hắn không có làm chút nào che giấu. Rất nhanh, cây trong cung yêu cầm chính là đã nhận ra Huyền Thành Tử tồn tại. Rất nhanh thì có 4-5 con khí huyết cường đại phi cầm từ cây trong cung dương cánh dựng lên. Cánh vô gian, nhấc lên từng đạo đáng sợ hư không phong bạo. Bọn họ thân hình khổng lồ, dương cánh càng là có mấy ngàn trượng, che khuất bầu trời. Đáng sợ khí tức làm cho vô số chim bay thú chạy trở nên sợ hãi. Bọn họ hướng về Huyền Thành Tử mà đến. Lớn mật nhân tộc, so với là vua ta chi cung điện, ngươi nghỉ chân nơi này, ý muốn như thế nào? Ngươi chưa đến, tiếng tới trước đợi tới gần, chính là dồn dập hóa thành hình người, thành nhân tộc răng rớp. Cái này rõ ràng là mấy tôn chân thánh cảnh giới đại yêu đầu lĩnh kia một con, cách đại thánh cảnh giới càng là chỉ có một bước ngắn. Hết ngồi đáy giếng, thiên điểu giới thực lực có thể thấy được luồng đốm. Đầu lĩnh kia đại yêu quan sát tỉ mỉ gặp biến không sợ hãi Huyền Chân Tử liếc mắt, tựa hồ là cảm thấy trước mắt cái này nhân tộc khá quen. Rốt cục, hắn tựa như là nghĩ tới, có chút mừng rỡ nói, ngươi là Huyền Thành Tử Thiên Vương. Huyền Thành Tử hơi gật đầu, mặt mang tiêu ý đáp lại nói, chính là. Chiếm được Huyền Thành Tử khẳng định, hắn không khỏi thả lỏng một hơi, hắn tự nhiên là biết Huyền Thành Tử cùng nhà mình nữ vương giao tình. Cho nên đối với Huyền Thành Tử không dám chậm trễ chút nào, hắn cung kính hướng về Huyền Thành Tử liền ôm quyền nói: "Huyền Thành Tử Thiên Vương, còn xin ngài chờ một chút, ta đây liền đi vào bẩm báo vua ta." Huyền Thành Tử vui vẻ gật đầu ôn thanh nói: "Làm phiền dứt lời." Đầu linh kia đại yêu chính là cuộn cuộn nổi lên một hồi yêu phong, tiêu thất ngay tại chỗ. Huyền Thành Tử ở bên ngoài kiên nhẫn chờ. Ước chừng mấy phút sau, cái kia đại yêu chính là lại gãy trở lại. Hắn hướng về Huyền Thành Tử làm một cái mời dấu tay xin mời. Cung kính nói: "Huyền Thành Tử Thiên Vương, nữ vương bệ hạ có lệnh, để cho ta mang ngươi đi vào." Dứt lời, chính là quay người sang đi, biến hóa ra bản thể, đạp nước cánh trực tiếp hướng về trong cung điện bay ra. Huyền Thành Tử đội vàng đuổi theo rất nhanh, chính là ở một tòa sinh cơ lượn lờ, xuân ý rực rỡ cây trước cung ngừng lại cây trước cung, một cái duyên dáng yêu kiều, khí chất cao quý nữ tử sớm đã xin đợi lâu ngày. Phía sau của nàng, theo hơn 10 vị tư sắc không tầm thường, mặc thải y y thị nữ. Cô gái này mặc nhất kiện ngũ thải hà y 613 đầu đội tơ vàng chạm rông mũ phượng, xanh là quốc sắc thiên hương, mắt ngọc mày ngài, tinh tế thắt lưng doanh doanh không đủ nắm chặt, khiến người ta không khỏi thán phục, thực sự là hảo một cái khiến người ta kinh diễm nữ tử. Cái này chính là thiên điểu giới chúa tể, một thân tu vi công tham tạo hóa đạt đến thiên vương cảnh giới thiên điểu thiên vương. Thiên điểu thiên vương toàn thân hào quang lượn lờ, thường vân lộ ra, khí tức kinh khủng trong lúc lơ đãng buông thả ra tới để cho thiên địa cũng vì đó rung động. Thấy Huyền Thành Tử đến, thiên điểu thiên vương điểm nhẹ bước tay, khuôn mặt không buồn không vui, nàng hướng về Huyền Thành Tử mở miệng nói: "Huyền Thành Tử đạo hữu hôm nay đến thăm ta thiên điểu giới vì chuyện gì?" Thanh âm thanh thúy như bách linh điểu một dạng êm tai dễ nghe, trong lời nói cũng là xen lẫn lạnh nhạt. Đây là một loại thâm nhập đến trong xương lãnh. Nghe thiên điểu thiên vương cái kia lãnh đạm ngôn ngữ, Huyền Thành Tử cười khổ một tiếng, hắn cũng không phải chú ý thiên điểu thiên vương lãnh đạm, bởi vì hắn biết thiên điểu thiên vương chính là một cái như vậy tính tình. Hắn sửa lại một chút suy nghĩ của mình, sau đó mới đáp lại thiên điểu thiên vương nói: "Nữ vương bệ hạ, Huyền Thành Tử lần này đến đây là vì cứu nữ vương bệ hạ, cứu thiên điểu giới mà đến." GS, lệ nhất cảng. Cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi, chương 291, thiên điểu thiên vương hào hùng, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh. Chương 291, thiên điểu thiên vương hào hùng, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh. Trong mắt một tia nguy hiểm thần quang chợt lóe lên. Cực kỳ hiển nhiên, những lời này để cho thiên điểu thiên vương tức giận. Chỉ thấy thiên điểu thiên vương cố nén tức giận trong lòng, lạnh lùng nói: "Huyền Thành Tử, ngươi như hôm nay không để cho bản vương một lời giải thích, ngươi liền vĩnh viễn ở lại chỗ này à?" Lúc này trong giọng nói của nàng đã bao hàm vô tận sát khí, một thân khí tức đáng sợ đã lao lao khóa được Huyền Thành Tử. Những lời này rất rõ ràng không phải nói đùa. Nếu như Huyền Thành Tử cho giải thích của nàng không thể để cho nàng thỏa mãn, sau một khắc chính là biết bạo khởi sát nhân. Huyền Thành Tử trong nội tâm thình thịch, sắc mặt trở nên có chút xấu xí. Hắn cười khổ một tiếng nói: "Nữ vương bệ hạ, cái này đại đỉnh quan chúng cũng không phải là nghị sự nơi." Thiên điểu thiên vương nghe Huyền Thành Tử ngôn ngữ, lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó liền xoay người lại hướng về bên trong cung điện đi tới. "Vào đi." Huyền Thành Tử vội vã đi theo, đi vào trong cung điện, cũng là không như trong tưởng tượng vậy xa hoa. Bên trong cung điện đầy đủ mọi thứ, tất cả đều là từ cổ mục điêu khắc mà thành, cổ phát vô hoa. Thiên điểu thiên vương sớm đã ở một đám thị nữ chúng tinh cùng nguyện phần dưới ngồi ở chủ vị, cũng không mở miệng làm cho Huyền Thành Tử ngồi xuống, mà là tại chờ đấy Huyền Thành Tử cho nàng một lời giải thích. Huyền Thành Tử sâu kín thở dài một cái, sau đó một bước tiến lên, vừa chắp tay mới chỉ có hướng về thiên điểu thiên vương nói: "Nữ vương bệ hạ, huyền âm giới cường đại hay không? So với thiên điểu giới như thế nào?" Thiên điểu thiên vương không chút do dự nào, không chút nghĩ ngợi nói: "Huyền âm giới tự nhiên là cường đại, ta thiên điểu giới không bằng huyền âm giới nhiều." Vậy nàng thiên điểu thiên vương tuy là kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là chết vì sĩ diện hạng người, không bằng chính là không bằng, nói ra cũng không còn mất mặt gì. Huyền Thành Tử nghe vậy, nhãn tình sáng lên, lại là rèn sắc khi còn nóng nói: "Cái kia nữ vương bệ hạ có thể lại biết quỷ thần minh." Thiên điểu thiên vương tuy là không màng thế sự, không tranh quyền thế, bất quá đối với ngoại giới một ít đại sự vẫn là có hiểu biết. Cái này quỷ thần minh nàng ngược lại là biết, là nhất phương gần đây quật khởi thế lực, chế bá huyền âm giới, bắc hoang giới hai cái cường đại thế giới. Nghe nói sau lưng có một phương siêu nhưng thế lực cái bóng, cái kia phương siêu nhưng thế lực bị diệt quỷ đế cung, càng là đánh bại cũng bắt sống quỷ đế cung cung chủ như vậy nhất tôn bán đế cực đỉnh cường giả. Bởi vậy danh tiếng vang xa, uy danh truyền khắp toàn bộ nguyên âm giới. Nàng mới nghe việc này lúc, còn hơi cảm thấy bất khả tư nghị, quỷ đế cung thực lực cụ thể mặc dù không rõ ràng, thế nhưng nàng lại biết, nhưng phàm quỷ đế cung có xưng bá bắc thiên thất giới ý tưởng, cái kia bắc thiên thất giới chung còn lại lục giới cộng lại đều không phải là quỷ đế cung đối thủ, chớ đừng nhắc tới nàng chỉ cần một thiên điệu giới. Nhưng mà chính là mạnh mẽ như vậy quỷ đế cung ở ngắn ngủi mấy năm bên trong chính là bị cái kia phương siêu nhưng thế lực nhổ tận gốc. Bất quá cái này Huyền Thành Tử đề cập quỷ thần minh làm cái gì, đều là cái này quỷ thần minh còn muốn chiếm đoạt nàng thiên điệu giới không thành, nàng theo bản năng chính là đoán được khả năng này. Bất quá nếu thật sự là như thế, đó thật đúng là một cái thiên đại chê cười. Đừng xem quỷ thần minh tọa ủng huyền âm giới cái này hay là bắc thiên đệ nhất giới, bất quá lúc này không giống ngày xưa, mũi nhọn chiến lực đã toàn bộ bị tiêu diệt, huyền âm giới đã đảm đương không nổi bắc thiên thất giới đứng đầu tiếng xưng hô này. Quỷ thần minh ở trong mắt người khác tuy là vô cùng cường đại, cường giả vô số, nhưng ở nàng thiên điệu thiên vương đường đường nhất tôn thiên vương cảnh giới cường giả trong mắt, cũng là không chịu nổi một kích, chỉ tay có thể diệt. Bất quá kế tiếp Huyền Thành Tử nói cũng là làm cho thiên điệu thiên vương đồng tử mạnh đến co rụt lại. Chỉ thấy Huyền Thành Tử nói: "Tại hạ đã gia nhập quỷ thần minh, trở thành một vị quỷ thần minh trưởng lão, vì quỷ thần minh hiệu lực. Làm nghe được câu này thời điểm, Thiên Điểu Thiên Vương hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Bất quá chợt cũng là phản ứng lại, nàng làm sao lại nghe lầm? Cái này Huyền Thành Tử đầu có phải hay không bị lừa đá, không dùng được Huyền Thành Tử mặc dù không như nàng, nhưng cũng là một vị cực kỳ đáng sợ cường giả. Lấy Huyền Thành Tử Thiên Vương cảnh giới thực lực kinh khủng vào Trung Châu, tùy ý gia nhập vào nhất phương cổ xưa đế tộc, thánh địa đừng nói là cái gì trưởng lão rồi, chính là cái đó dưới một người phó cung chủ, phó điện chủ cũng không phải là không thể, quân bất kiến cường đại như âm hồn điện. Một vị Thiên Vương cảnh giới cường giả, không phải cũng có thể gánh nhiệm phó điện chủ trước sao? Quỷ Thần Minh mặc dù có xưng bá Bắc Thiên thất giới tiềm lực, bất quá cũng là chỉ có thể an phận ở một góc, không có gì dáng dấp giống như cường giả. Đừng xem Quỷ Thần Minh hiện tại phong quang vô hạn, nhưng ở Trung Châu những cái này mắt cao hơn đầu thế lực trong mắt, nhưng là không đáng nhắc tới. Nếu như Huyền Thành Tử trở thành Quỷ Thần Minh minh chủ, nàng ngược lại là coi như lý giải. Dù sao thả làm cây đầu, không vì đối phượng, có thể chỉ là một chính là trưởng lão, như vậy cũng coi là cái gì? Đây không phải là đầu góc bị lừa đá còn có thể là gì? Tuy là trong lòng tâm tư thiên hồi bất chuyển, bất quá Thiên Điểu Thiên Vương nhưng vẫn là không nói được lời nào. Nàng biết Huyền Thành Tử vẫn chưa nói hết, nàng cũng biết Huyền Thành Tử nhất định sẽ không bận thiểu. Nàng lặng lặng chờ đấy Huyền Thành Tử đoạn dưới. Quả nhiên, nhìn không có phản ứng Thiên Điểu Thiên Vương, Huyền Thành Tử lại tiếp theo nói, tại hạ gia nhập Quỷ Thần Minh, thẹn làm trưởng lão, ở Quỷ Thần Minh chúng coi như có vài lời quyền. Ở vài ngày trước, ta Quỷ Thần Minh chư vị trưởng lão trải qua thương nghị, lần tới binh chiếm đoạt Bắc Thiên thất giới, nhất thống quần hùng. Đến lúc đó khai chiến, lấy Thiên Điểu giới thực lực, nhất định là đứng mũi chịu sào, trực diện quân tiên phong. Nhưng ta cùng với nữ vương bệ hạ quan hệ cá nhân thật dày, biết nữ vương bệ hạ yêu dân như con, lại có thể nhận tâm thấy nữ vương bệ hạ đi lên không đường về, lại có thể nhận tâm thấy Thiên Điểu giới sinh linh đồ thán, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì vậy tại hạ liền sung phong nhận việc, đại biểu Quỷ Thần Minh đến đây chiêu hàng nữ vương bệ hạ. Chỉ cần nữ vương bệ hạ nguyện dắt Thiên Điểu giới quy thuận ta Quỷ Thần Minh. Trưởng lão kia vị tự nhiên là vắng họp mà đợi, càng là có thể thiếu một phiên binh họa Thiên Điểu Thiên Vương sau khi nghe xong, cũng là tức giận phản thiếu, cái này Huyền Thành Tử chính mình đầu óc choáng váng, đều là còn coi người khác là thành kẻ ngu si. Nó Quỷ Thần Minh thực lực gì? Thật sự cho rằng nàng Thiên Điểu Thiên Vương không biết, còn là nói đem nàng Thiên Điểu giới, đem nàng Thiên Điểu nữ vương trở thành trái hồng mềm tới ngắt. Coi như là có Huyền Thành Tử loại này Thiên Vương cảnh cường giả gia nhập vào, nàng Thiên Điểu giới vẫn như cũng không sợ. Huyền Thành Tử một cái thủ hạ bại tướng, nàng Thiên Điểu Thiên Vương há lại sẽ sợ? Cái này Huyền Thành Tử trong chốc lát không bằng nàng, vậy liền biết một đời không bằng nàng. Trên lệch này chỉ biết càng kéo càng lớn, Thiên Điểu Thiên Vương tự tin này còn, vương là có. Nàng đứng lên tới, trên cao nhìn xuống nhìn Huyền Thành Tử. Một thân khí tức đột nhiên nổ bể ra tới, tịch quyền trong thiên địa, để cho thiên địa biến sắc. Vô số thiên điểu giới sinh linh ở Thiên Điểu Thiên Vương uy áp dưới, lạnh run, trong lòng hoảng sợ. Đến tột cùng là dạng gì sự tình, dĩ nhiên làm cho luôn luôn ôn hòa nữ vương bệ hạ giáng xuống to lớn như thế lửa giận huyện. Một hồi cực hạn cảm giác gáp bách đánh tới, Huyền Thành Tử chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng. Chỉ thấy Thiên Điểu Thiên Vương lạnh lùng hướng về Huyền Thành Tử nói, "Huyền Thành Tử, nếu ngươi Quỷ Thần Minh muốn chiếm đoạt ta Thiên Điểu giới, cái kia phóng ngựa qua đây là được, hôm nay bản vương cũng không bắt nạt ngươi đơn thân độc mã, ngươi nhanh chóng rời đi, ngày sau bản vương cùng ngươi trên chiến trường xem hư thực. Đến lúc đó, đã quyết cao thấp, cũng chia sinh tử." Nàng tuy là nhất giới nữ tử, nhưng cũng không thể so những nam nhân kia kém. Trong lời nói đều là hào hùng, thậm chí là để cho một ít nam nhân đều tự hành xấu hổ. Huyền Thành Tử nghe xong, sắc mặt trở nên lúc trắng lúc xanh. DS, phần 2, cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi. Chương 292, làm cho chúng sinh đều tụng âm tiên tử chi tên thật, canh thứ 3, chương 292, làm cho chúng sinh đều tụng âm tiên tử chi tên thật, canh thứ 3, hắn không nghĩ tới Thiên Điểu Thiên Vương đã vậy còn quá cương liệt. Tình nguyện cùng Quỷ Thần Minh khai chiến cũng không nguyện ý quy thuận Quỷ Thần Minh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đang không có ngoại lực can thiệp dưới tình huống, Quỷ Thần Minh thật đúng là không nhất định là Thiên Điểu giới đối thủ. Bởi vì Thiên Điểu Thiên Vương nguyên nhân, nàng thật sự là quá cường đại. Nếu là mình chống đỡ không được, khi đó chính là đầy bàn đều thua. Hắn không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Vì vậy, hắn liền tràn đầy thâm ý về phía Thiên Điểu Thiên Vương nói, "Nữ vương bệ hạ, ngươi thật chẳng lẽ không muốn cô kỵ Thiên Điểu giới hàng vạn hàng nghìn sinh linh rồi sao? Song phương phàm là khai chiến, tất phải đem sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, nữ vương bệ hạ cần phải nghĩ lại ạ." Thiên Điểu Thiên Vương cười ha ha, tràn đầy khinh thường mà nói, "Chỉ bằng ngươi Quỷ Thần Minh muốn để cho ta Thiên Điểu giới máu chảy thành sông còn chưa đủ tư cách." Ngôn ngữ của nàng chung đều là tự tin. Huyền Thành Tử sau khi nghe xong, cũng là nở nụ cười, cười đến dị thường bừa bãi, làm cho Thiên Điểu Thiên Vương vì thế mà choáng váng. Cái này Huyền Thành Tử đều là được chứng bệnh thần kinh, phạm vào thất tâm phong hay sao? Cũng là thấy Huyền Thành Tử dõng dạc mà nói, "Nữ vương bệ hạ, ngươi không sợ ta Quỷ Thần Minh, phải sợ ta Quỷ Thần Minh phía sau chi âm tạo địa phủ ư?" Thế nghe được âm tạo địa phủ cái danh hiệu này, Thiên Điểu Thiên Vương cái kia không hề bận tâm trên gương mặt tươi cười rốt cục nổi lên một tia sóng lớn. Ánh mắt của nàng trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Âm tạo địa phủ tên, hiện tại mấy người không biết, mấy người không hiểu. 400 không đề cập tới âm tạo địa phủ ẩn nút thực lực, chính là trên mặt nổi hiện thân huyền âm giới vị kia trúc long, bán đế cực đỉnh cường giả, chính là có thể trấn áp cái này nguyên ương giới phần lớn thế lực. Chớ đừng nhắc tới nàng một cái nho nhỏ Thiên Điểu giới, nếu như cái này âm tạo địa phủ xuất thủ can thiệp việc này, nàng kia Thiên Điểu giới tuyệt đối với không có phần thắng chút nào đáng nói, đây là một hồi thất bại chi cục. Bất quá, nàng vung lên đẹp mắt cằm. Tấm kia điên đảo chúng sinh mặt tươi cười tràn đầy bất thiện nói, "Huyền Thành Tử, ngươi là đang dùng âm tạo địa phủ uy hiếp với bản vương sao?" Nàng Thiên Điểu Thiên Vương chọn đời hành sự, hận nhất liền là của người khác uy hiếp. Huyền Thành Tử cười nhạt một tiếng đáp lại nói, tại hạ không dám, bất quá sau đó liền đang nói nhất chuyện. Vừa tiếp tục nói, nữ vương bệ hạ, ta quỷ thần minh tất cả đều âm tào địa phủ tín đồ, chính là ta Huyền Thành Tử cũng không ngoại lệ âm tào địa phủ nắm sinh tử, trưởng luân hồi, bản quan. Bọn ta chúng sinh sau khi chết đều ở âm tào địa phủ quản hạt bên trong, nếu không muốn chết phía sau trầm luân, cái kia phổ biến âm tào địa phủ chi tín ngưỡng liền đã thành đường đường đại thế, như nữ vương bệ hạ truyền tâm ngăn cản, đó chính là chống cự đại thế, bỏ ngựa đấu xe cũng thiên điểu giới chúng sinh tính mệnh, đều là ở nữ vương bệ hạ một ý niệm, cũng xin nữ vương bệ hạ nghĩ lại Huyền Thành Tử lời mặc dù nói khách khí. Đáng nói ngữ bên trong cường thế ý cũng là hiện ra hết không thể nghi ngờ, hắn biết, thiên điểu thiên vương tuy là cường thế, bá đạo, kiêu ngạo, cũng là cực kỳ bảo vệ nàng dưới trướng con dân. Nếu không, nàng cũng sẽ không như vậy chịu thiên điểu giới chúng sinh chi ủng hộ. Hắn tin tưởng, thiên điểu thiên vương nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nếu không, vậy chỉ có thể kiên trì khai chiến. Hoàn toàn chính xác. Lúc này thiên điểu thiên vương trong đầu đã lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Nàng cúi đầu tới. Cùng lúc, một thanh âm vẫn đang nói cho nàng biết, bằng lòng hắn a. Bằng lòng hắn a. Quỷ thần minh phía sau nhưng là cái kia âm tào địa phủ a, chính là một cái thiên điểu giới như thế nào cùng âm tào địa phủ đối kháng. Nếu như chọc giận âm tào địa phủ, đến lúc đó toàn bộ thiên điểu giới đều muốn hủy diệt. Mà một phương diện khác, một thanh âm cũng là lại nói, không thể đầu hàng, nếu như giảm cái này quỷ thần minh, đến lúc đó người là giao thớt. Ta là thịt cá, chẳng phải là mặc người chém giết. Nếu là không có âm tào địa phủ, nàng thiên điểu thiên vương có thể sẽ cường ngạnh đến cùng. Nhưng là Huyền Thành Tử đã nhắc tới âm tào địa phủ, nàng kia nhất định phải cực kỳ châm trước. Tuy là Huyền Thành Tử cũng không nói gì âm tào địa phủ biết nhúng tay quỷ thần minh cùng thiên điểu giới việc, nhưng cũng không có nói không biết. Bất quá nàng cũng không dám đổ, âm tào địa phủ có thể hay không nhúng tay. Bởi vì một ngày thua cuộc, đó chính là vạn kiếp bất phục. Nàng thiên điểu thiên vương không sợ chết, lại không bỏ xuống được chịu nàng che chở thiên điểu giới chúng sinh. Thiên điểu thiên vương thân là thượng cổ thụy thú cửu thải vũ tước, tự nhiên là lòng mang đại nghĩa. Không đúng vậy sẽ không bị chúng sinh coi là thụy thú mà không phải hung thú. Nhìn tựa hồ là đang làm tâm lý đấu tranh thiên điểu thiên vương, Huyền Thành Tử không có mở miệng quấy rối. Hắn biết, lúc này tuyển trạch không đi kích thích thiên điểu thiên vương là lựa chọn tốt nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong điện không nói gì, trang diện an tĩnh dị thường một lúc lâu, thiên điểu thiên vương rốt cục ngẩng đầu lên. Ở Huyền Thành Tử chờ mong còn có chút thấp phòng nhãn, á cơ ép ở, thần trung. Thiên điểu thiên vương chậm rãi lên tiếng, nàng nhìn Huyền Thành Tử, trinh trọng nói, Huyền Thành Tử, nếu ta thiên điểu giới gia nhập vào quỷ thần minh có hay không có thể đối xử bình đẳng? Nàng không biết quỷ thần minh tình huống cụ thể, thế nhưng nàng lại biết, ở rất nhiều nơi, nhân tộc cùng yêu tộc là không thể cùng tồn tại. Hai chủng tộc này đều là nguyên ương giới bá chủ một trong chủng tộc, hơi có chút xung khắc như nước với lửa ý tứ hàm xúc. Mà hắn thiên điểu giới tuyệt đại bộ phân đều là yêu tộc, chính là nàng thiên điểu thiên vương cũng không ngoại lệ, nàng sợ nếu như thiên điểu giới nhập vào quỷ thần minh chung, sẽ phải chịu không công chính đãi ngộ. Nghe được thiên điểu thiên vương rốt cục nhà ra, Huyền Thành Tử cười ha ha một tiếng không gì sánh được thản nhiên nói, nữ vương bệ hạ đa tâm liễu, âm tào địa phủ nhìn kỹ thiên hạ sinh linh đối xử bình đẳng, không hề phiến diện, mà ta quỷ thần minh người làm âm tào địa phủ chi tín đồ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chứ không nói còn lại, chính là ta quỷ thần minh trung cực kỳ có uy vọng trưởng lão, cổ thư thánh cổ trưởng lão, chính là một cọng cỏ một tinh linh hóa hình. Tám vị trưởng lão chung, cũng không khuyết thiếu yêu tộc, cho nên đối với điểm này, nữ vương đại nhân tận khả yên tâm. Hơn nữa, chỉ cần thiên điểu giới không phải cản trở âm tào địa phủ tín ngưỡng chuyên bá, vậy ta cũng sẽ không quá nhiều với tham dự vào thiên điểu giới việc, toàn bộ cùng bình thường cũng giống như nhau. Chỉ là nữ vương bệ hạ, vào ta quỷ thần minh, liền cần được lòng mang âm tào địa phủ, kính nể âm thiên tử thiên điểu thiên vương nghe vậy. Gật đầu. Trong mắt của nàng hiện lên một tia kính nể cùng hướng tới theo âm tào địa phủ danh tiếng truyền bá. Âm thiên tử tên, cũng bị chúng sinh hiểu biết. Đây là siêu nhiên tồn tại, âm tào địa phủ người thống trị, cái này rất có thể là một vị đã thành đạo. Hơn nữa là ở thành đạo trên đường đi ra cực xa tồn tại, thậm chí có thể là trong truyền thuyết tiên. Không đúng vậy không dám tiếm ở thiên tử tên. Quân bất kiến, từ cổ chí kim. Bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng không dám tự xưng một câu thiên tử. Ở thiên đạo hiển hóa niên đại, tùy ý xưng thiên tử, đức không xứng vị, nhưng là muốn hồi trời phạt. Trời phạt đáng sợ, mặc dù là một vị đã thành đạo cũng không nhất định có thể gánh nổi. Nhìn có chút sững sờ thiên điểu thiên vương, Huyền Thành Tử cũng là có chút không kịp chờ đợi nói, cho nên nữ vương bệ hạ đã nghĩ kỹ chưa? Vị Huyền Thành Tử cũng thức dậy, thiên điểu thiên vương cũng không có tức giận. Nàng gật đầu, nghiêm mặt nói, Huyền Thành Tử, nếu ngươi theo như lời toàn bộ tất cả đều là thật, ta thiên điểu giới quy thuận quỷ thần minh cũng không có gì không thể, cũng nguyện ý ở thiên điểu giới truyền bá âm tào địa phủ chi tín ngưỡng, khởi công xây dựng xem vũ, làm cho chúng sinh đều tụng âm thiên tử chi tên thật. Huyền Thành Tử sau khi nghe xong, không khỏi vui mừng quá đỗi, cái kia khỏa vẫn căng thẳng tâm rốt cục buông lòng xuống đi. Hắn có chút kích động hướng về thiên điểu thiên vương bảo đảm nói, nữ vương bệ hạ, xin hãy yên tâm, ta Huyền Thành Tử hướng thiên minh thể, nếu ta Huyền Thành Tử nói giả bộ, ta đây cuối cùng cả đời tu vi chính là không được tiến thêm. Nghe được Huyền Thành Tử lời thề son sắt cam đoan, thiên điểu thiên vương trong lòng sau cùng lo lắng cũng biến mất thanh âm tích vô tung. Một vị tu hành giả, tu sĩ tu hành, nghịch thiên cải mệnh, tu vi không được tiến thêm chính là bọn họ kiêng kỵ lớn nhất. Nhất là Huyền Thành Tử như thế nhất tôn thiên vương cảnh cường giả, kiên quyết sẽ không bởi vì này chủng sự tình mà chôn vùi tiền trình của mình. Nghĩ vậy, thiên điểu thiên vương ánh mắt đông lại một cái, quả quyết nói, đã như vậy, ta đây thiên điểu giới liền trở về thuận với quỷ thần minh, cử giới thờ phụng âm thiên tử, âm tào địa phủ. Đợt, canh thứ ba, cầu hoa tươi, bờ UFFL. cầu hoa tươi. Chương 293, không hiểu được thương hương tiếc ngọc người nào đó, canh thứ tư, cầu hoa tươi. Chương 293, không hiểu được thương hương tiếc ngọc người nào đó, canh thứ tư, cầu hoa tươi. Chỉ thấy hắn hướng về Thiên Điểu Thiên Vương nói, nữ vương bệ hạ, ngươi tuyệt sẽ không hối hận hôm nay chi quyết định. Hy vọng đi. Thiên Điểu Thiên Vương lạnh nhạt đáp lại. Nàng ngẩng đầu lên, toàn thân tản ra vô tận uy nghiêm. Nàng quát to một tiếng nói, tới người. Thiên Điểu Thiên Vương đang nói rơi xuống đất. Một đội mặc trọng giáp, tay cầm trường đao, khí tức lạnh lạnh, nói cái hung hãn thị vệ bắt đầu từ cung điện bên ngoài tiểu chạy vào. Chạy động gian, giáp diệp tiếng va chạm đặc biệt thanh thúy. Bọn họ đều có bán thánh cảnh giới cường đại tu vi, khí huyết chi lực không gì sánh được bàng bạc những thị vệ này thấy Thiên Điểu Thiên Vương, nhất thể cúi đầu. Trong mắt đều là cực nóng màu sắc, đó là sùng bái, là kính nghệ, cũng là không nói được lời nào, mà là lặng lặng mà đợi hậu Thiên Điểu Thiên Vương phân phó. Chỉ thấy Thiên Điểu Thiên Vương không chút do dự hướng về cái này đối với thị vệ hạ lệnh, truyền bản vương vương lệnh, bắt đầu từ hôm nay, ta Thiên Điểu giới quy thuận quỷ thần minh, đồng thời cử giới khởi công xây dựng cung phụng âm phủ địa quỷ thần chi xem vũ, phàm ta Thiên Điểu giới chi sinh linh đều là cần thờ phụng âm thiên tử cùng với âm tào địa phủ một đám quỷ thần, Thiên Điểu giới chung mỗi cái đại tộc chủ cần đốc thúc tộc nhân, không được sai lầm. Nghe được Thiên Điểu Thiên Vương mệnh lệnh, bọn họ không chần chờ chút nào, cũng không có hỏi Thiên Điểu Thiên Vương tại sao muốn làm như vậy, mà là nhất để nói ra. Sau đó liền xoay người đi vào tuyên bố Thiên Điểu Thiên Vương ra lệnh. Từ nơi này liền đó có thể thấy được Thiên Điểu Thiên Vương ở Thiên Điểu trong giới địa vị. Ở Thiên Điểu giới chung, Thiên Điểu Thiên Vương là trí cao vô thượng, nàng có quyền uy tuyệt đối, có thể nói là chân chính nhất ngôn cửu đỉnh. Nhìn nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm, đại cục đã định, Huyền Thanh Tử đứng ra thần tới, hướng về Thiên Điểu Thiên Vương thi lễ nói, nữ vương bệ hạ, tại hạ nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái này liền trở về Quỷ Thần Minh đi về phía một đám đạo hữu thông báo cái này thiên đại tin vui, cũng mời nữ vương bệ hạ hút hết tới ta Quỷ Thần Minh một chuyến, ta Quỷ Thần Minh sẽ vì nữ vương bệ hạ tổ chức thụ vị nghi thức. Thiên Điểu Thiên Vương gật đầu, thanh âm so với mới vừa băng lãnh cũng là nhu hòa một kia. Ta đây liền không hề giữ lại Huyền Thành Tử đạo hữu. Huyền Thành Tử hơi gật đầu, dưới chân phát lên một đóa tường vân, lại nhìn Thiên Điểu Thiên Vương liếc mắt, khách khí nói, nữ vương bệ hạ cáo tử. Đang nói rơi xuống đất, chính là không đợi Thiên Điểu Thiên Vương phản ứng, người đã biến mất ở trong cung điện. Cảm giác Huyền Thành Tử cái kia dần dần đi xa khí tức, Thiên Điểu Thiên Vương ánh mắt lấp loé bất định, cuối cùng cũng là biến thành một tiếng thở dài. Thở dài tràn đầy bất đắc dĩ, hy vọng sự lựa chọn của ta không có sai a. Nàng lẩm bẩm, không có bất kỳ người nào nghe được Huyền Thành Tử tại trong hư không một đường nhanh như điện chớp xuyên qua. Hắn đánh nát toàn bộ che ở trước người hắn chướng ngại vật. So sánh với lúc mới tới lòng tràn đầy ưu sầu, lúc này Huyền Thành Tử ý mừng giật vung nó biểu, không đánh mà thắng chiêu hàng Thiên Điểu Thiên Vương, thu phục Thiên Điểu giới cái này có thể nói là một cái công lớn. Hy vọng Thánh Minh Nghiêm Thiên Tử có thể chứng kiến biểu hiện của hắn a. Hắn độn tốc càng phát nhanh, rất nhanh liền rời đi Thiên Điểu giới danh giới, hướng về Huyền Âm giới phương hướng đội và đi. Mà cùng lúc đó Dương Gian giới, Tống Quốc, lúc này chính trực mùa hạ, mặt trời lên không, Thái Dương đem đại địa trò phơi khô nước ra, nóng bức dị thường, vô số sinh linh đều là bị phơi đâu, chỗ này, đi à nhà, trốn ở bóng mát dài đất. Nô quận bên trong một cái trên con đạo, lui tới người đi đường, đoàn xe nối liền không dứt. Bọn họ đại thể đều là đến đây hành hương âm tào địa phủ giả, cùng với đường xa mà đến khách thương. Một đoạn trên con đạo, một nam một nữ lưỡng đạo trẻ tuổi thân ảnh đang ở đi bộ chậm rãi đi vào. Nam tử kia mặc quần áo áo bào trắng, bên hông buộc lấy một cây ngọc đái, một đầu ô tóc dài màu đen tùy ý dùng một cây mảnh vải bó buộc với sau đầu, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất siêu phàm thoát tục, giống như trích tiên. Bất quá nếu như chăm chú nhìn cũng là phát hiện, trong chỗ u minh dường như có một cổ lực lượng thần bí ở ngăn cản một dạng. Vĩnh Viễn cũng không nhớ được thanh niên nam tử này dáng dấp, còn cô gái kia thì là lấy một thân thanh sắc cung trang, khuôn mặt che lụa mỏng, băng cơ ngọc cốt, lụa mỏng dưới mơ hồ đường nét cũng là tuyệt mỹ dị thường. Nàng lạc hậu hơn nam tử nửa bước, không dám có chút vượt quá. Trong tay chống một bả màu xanh cây dù, vì cái kia thanh niên nam tử che diễm dương. Hai người ở dưới ánh nắng chói chang hành động, cư nhiên không có một xíu mồ hôi chảy ra. Mặc dù có cây dù che ánh mặt trời duyên cơ không, thế nhưng đối lập người khác bung dù bị chiếu mồ hôi đầm địa, cũng là có chút kỳ quái. Một bên đi ngang qua một ít người đi đường, thấy hai người này đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn thanh niên nam tử này, thực sự là chúng ta nam nhân chi tấm gương a. Sau đó len lén hướng về phía hai người nghị luận ra, đồng thời trong lòng lại có chút trách cứ thanh niên nam tử này không hiểu được thương hương tiếc ngọc, lại làm cho như vậy quốc sắc thiên hương mỹ nhân ở dưới ánh nắng chói chang vì đó bung dù, nếu như đổi lại bọn họ chỉ sợ không nỡ còn đến không kịp. Tuy là trong lòng oán thầm, cũng là không có ai xuất đầu, cho dù là một câu trách cứ cũng không có. Thế gian này không có đầu óc, hám sắc làm lu mờ ý nghĩ nhân cuối cùng là số rất ít. Cái kia lấy thanh sắc cung trang nữ tử tựa hồ là chú ý tới một đám người đi đường thần sắc quái dị, vì vậy liền có chút hiếu kỳ hướng về kia đi ở phía trước thanh niên nam tử nói, công tử, bọn họ nhìn ánh mắt của chúng ta thật kỳ quái a. Thanh niên nam tử nghe vậy, khoe miệng trong lúc lơ đãng toát ra một tia cười khẽ cũng là thoáng qua rồi biến mất, không có bất kỳ người nào chú ý tới. Hắn lắc đầu, không có tiếp nhận cái kia thanh y nữ tử lời nói. Bất quá cái kia mặt mũi quen thuộc, rõ ràng là Trần Trường Quân, mà cái kia thanh sắc cung trang nữ tử tự nhiên chính là hắn thị nữ Thanh Liên. Đều là nam nhân, Trần Trường Quân tự nhiên biết những người này trong lòng nghĩ cái gì. Hơn nữa hắn cảm giác lực ra sao sự khủng bố, bọn họ nghị luận cũng bị hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Bất quá hắn lại sẽ không để ý, càng thêm sẽ không đi để ý tới. Hắn Trần Trường Quân tâm nhãn còn không có tiểu đến nước này, cũng bởi vì người khác nghị luận hắn vài câu liền muốn bạo khởi sát nhân. Càng không nói đến là chính là một ít người phàm. Hắn từ U Minh giới trung bế quan đã lâu, đã ngồi chơi đều biết năm. Vì vậy hắn hôm nay liền dẫn Thanh Liên đi ra U Minh giới. Đi tới nhân gian đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm phía kia trên vòng trời. Theo Trần Trường Quân ánh mắt nhìn, chỉ thấy hắn nhìn cái hướng kia hư không một hồi bặm mẻo, một đạo hư không chi môn được mở ra. Đợt, canh thứ tư, cầu cất giữ, cầu hoa tươi. Xem ở xanh chi thức đêm gõ chữ mặt trên, đại gia có hàng đều bố thí một a. Các ngươi cầm chính là ta mã động được nha, tạ ơn mọi người. Là bù vào hôm qua canh một. Chương 294, gặp lại Hàn Phi Huyên, liên quan tới Trần Trường Quân thân phận suy đoán. Chương 294, gặp lại Hàn Phi Huyên, liên quan tới Trần Trường Quân thân phận suy đoán. Nàng bước ra một bước, thiên cung nổi lên một vòng liên ý, thân hình đã tiêu thất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã đi tới Trần Trường Quân trước người, một hồi thiếu nữ độc hữu mùi thơm xẹt qua Trần Trường Quân chóp mũi. Trần Trường Quân mặt mang tiêu ý, nhìn trước mắt người thiếu nữ này. Người thiếu nữ này là của hắn cố nhân, chính là ngày xưa vì truy tra âm hồn điện Bắc Hoang Vân điện manh mối lúc xảo ngộ Hàn Giang Phiêu Tuyết thành ngốc bạch điểm đại tiểu thư. Hàn Thiên Âm nữ nhi Hàn Phi Huyên. Chỉ là nàng lúc này đã không còn nữa ngày xưa vậy nhu nhược. Một thân tu vi càng là đã đạt đến đáng sợ đại thánh cảnh giới. Phải biết rằng phía trước Hàn Phi Huyên nhưng là tay trói gà không chặt. Xem ra mấy năm này nàng đã trải qua không ít. Ai Trần Trường Quân không khỏi thở dài nói. Bất quá hắn cũng là không kỳ quái Hàn Phi Huyên tu luyện tiến cảnh vì sao nhanh như vậy. Bởi vì hắn biết, Hàn Phi Huyên trong cơ thể đang ngủ say một nhân vật không tầm thường. Hàn Phi Huyên ánh mắt lấp lánh nhìn Trần Trường Quân môi giật giật. Muốn nói gì, cũng là trung quy không có nói ra. Mà một bên Thanh Liên thấy thế, cũng là có chút nghi ngờ nhìn Trần Trường Quân giống nhau. Người thiếu nữ này, dường như cùng nhà mình công tử có cái gì không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ nha. Không biết vì sao, nghĩ tới khả năng này, trong lòng của nàng không khỏi nổi lên một tia ghen tuông. Nữ tử, luôn là đồng tính đầy nhau. Nàng nhìn Hàn Phi Huyên nhãn đôi chín linh quang trung cũng mơ hồ dẫn theo vẻ địch ý, bất quá cũng là che giấu vô cùng tốt. Ba người không nói gì, bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào một mảnh quỷ dị vắng vẻ. Một lúc lâu, vẫn là Trần Trường Quân phá vỡ mảnh này vắng vẻ. Hắn cười nói, "Hàn tiểu thư, ngày xưa từ biệt, rất lâu không thấy, mạnh khỏe hay không?" Hàn Phi Huyên tự nhiên cười nói, "Nhất tiếu bách bị sinh, thiên địa mất hết nhan sắc." Nàng tựa hồ có hơi cảm khái, thanh âm ôn nhu như nước, rất cảm động. "Đúng vậy à, Trần công tử, đã thật lâu rất lâu chưa từng gặp nhau." Tựa hồ là đang đáp lại Trần Trường Quân, lại tựa hồ là đang lẩm bẩm. Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân chính mình mấy năm qua này, tìm khắp cả toàn bộ Bắc Hoang giới. Hôm nay rốt cục được như nguyện, lại gặp được hắn. Nàng có thật nhiều tốt muốn nói với Trần Trường Quân, chỉ là không biết vì sao, thấy hắn, cũng là cũng nữa cũng không nói ra được. Lúc này, Hàn Phi Huyên rốt cục chú ý tới Trần Trường Quân bên cạnh Thanh Liên. Thấy cái này tư sắc cùng nàng tương xứng nữ tử, của nàng đồng tử co rụt lại. Một đạo đáng sợ sát ý tựa hồ là không có khống chế được, trong lúc lơ đãng giật tản ra, tuy là trong nhấp nháy chính là bị Hàn Phi Huyên cho thu liễm. Nhưng chính là như vậy một sát na, cũng là để cho trong thiên địa thoáng chốc phát lạnh. Trên quan đạo, một ít đang ở người đi đường nhất tề dùng mình một cái, rộn rập lẩm bẩm, đều là vẫn bị nhiệt mắc lôi không thành mà trực diện này đạo sát ý đứng nuôi chịu xào. Thanh Liên càng là trong lòng kinh sợ, trở nên sợ. Nàng xem hướng Hàn Phi Huyên, con ngươi trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Cái này biểu hiện ra tu vi chỉ có đại thánh cảnh giới nữ tử dường như không đơn giản à. Hàn Phi Huyên nhìn Trần Trường Quân, thanh âm có chút tâm thần bất định mà hỏi, "Trần công tử?" Nàng là Trần Trường Quân tự nhiên biết hắn nhớ hỏi là cái gì. Hàn Phi Huyên là hắn đi tới thế giới này về sau, tiếp xúc tương đối nhiều vài cái người sống, vì vậy liền hồi đáp, "Đây là ta thị nữ, Thanh Liên." Dứt lời, chính là lại ngoáy đầu lại tới lại hướng về Thanh Liên nói, "Thanh Liên, vị này chính là ta cố nhân, Hàn Phi Huyên Hàn tiểu thư, còn không mau gặp qua Hàn tiểu thư." Nghe được cái này trả lời, Hàn Phi Huyên trong đầu lặng lẽ thả lỏng một hơi. Bất quá khi nghe được Trần Trường Quân nói nàng chỉ là hắn cố nhân lúc, cũng là không khỏi có chút thất lạc. Đúng vậy, e rằng đây hết thệ cũng chỉ là chính mình một phía tình nguyện a. Bất quá có thể nhìn thấy hắn mình đã rất thỏa mãn, cần gì phải lại đi hy vọng xa vời nhiều như vậy. Nàng tự an ủi mình. Thanh Liên sau khi nghe xong, có chút lòng không phục hướng về Hàn Phi Huyên túi chào một lễ, có chút lãnh đạm mà nói, "Gặp qua Hàn tiểu thư." Hàn Phi Huyên đáp lễ lại, ánh mắt cũng là tức khắc không rời Trần Trường Quân. Cái kia ánh mắt nóng bỏng, làm cho Trần Trường Quân theo bản năng nghiêng đầu. Cái này Hàn Phi Huyên ánh mắt nhìn hắn tựa hồ có hơi kỳ quái, á đều là trên mặt mình có hoa hay sao? Trần Trường Quân thầm nghĩ trong lòng, thấy Trần Trường Quân cái này thật tình. Hàn Phi Huyên trong lòng không khỏi máy động, mình là không phải quá đường đột. Chỉ là, hồn nhiên nàng nhưng không biết nên như thế nào đi biểu đạt chính mình bên trong ý nghĩ trong lòng. Lúc này, Trần Trường Quân cũng là đặt câu hỏi. Hắn hóa giải cái này không khí ngột ngạt, có chút hiếu kỳ hướng về Hàn Phi Huyên nói ra, "Hàn tiểu thư, hôm nay tại sao lại giá lâm Tà Thiên Nam vực?" Thiên Nam vực cùng Bắc Giang khu vực cách xa nhau khá xa. Mặc dù là nhất tôn đại thánh cảnh cường giả kéo dài qua hai khu vực đều phải tốn bên trên không ít thời gian, mà Thiên Nam vực so với Bắc Giang khu vực cằn cỗi bình thường sẽ rất ít có cường giả tới bên này. Kỳ thực Hàn Phi Huyên rất muốn nói, "Ta là vì tìm ngươi a." Bất quá cuối cùng bật thốt lên ra cũng là một câu, vừa vặn làm việc đi ngang qua Thiên Nam vực, thấy được Trần công tử. Cố nhân đã lâu không gặp, liền muốn cùng Trần công tử đánh một cái bắt chuyện. Thì ra là thế. Trần Trường Quân bừng tỉnh đại ngộ, vì vậy hắn liền nói ra, "Đã như vậy, chúng ta đây sẽ không quấy rầy Hàn tiểu thư làm việc, chúng ta sau này còn gặp lại." Dứt lời, chính là hướng về một bên có chút trợn mắt hốc mồm Thanh Liên tức giận nói ra, "Thanh Liên, còn đứng ngây đó làm gì? Đi." Sau đó liền con qua thân, thẳng tắp đi về phía trước. Một bên Thanh Liên vội vã hồi quá Liêu Thần Lai, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn Hàn Phi Huyên liếc mắt, sau đó liền vội vàng đuổi theo Trần Trường Quân bước tiến. Đều là nữ tử, đều là tú ngoại tuệ trung người, nàng tự nhiên biết cái này Hàn tiểu thư tựa hồ đối với nhà mình công tử có chút không ngừng với hữu nghị tình cảm, chỉ là công tử tựa hồ là làm thần làm lâu a, đã quên đi rồi khói lửa nhân gian vốn là mùi vị như thế nào rồi a. Nhìn dần dần đi xa hai người, Hàn Phi Huyên nụ cười trên mặt bị như ngừng lại, Trần Trường Quân xoay người một sát na kia, đợi cũng nữa nhìn không thấy thân ảnh của hắn phía sau. Hai hàng thanh lệ theo nàng ấy bóng loáng gò má chảy xuống, thật là điềm đạm đáng yêu, làm cho lòng người đau nhức. Nhưng mà ngay sau đó, trong óc nàng một thanh âm chính là lên tiếng. Trong thanh âm đều là giễu cợt nói: "Nha đầu chết tiệt kia, bản đế thật đúng là khinh thường ngươi." Đủ rồi, Hàn Phi Huyên trong đầu mắng: "Tìm hắn tìm mấy năm, chịu nhiều khổ cực như vậy đâu, làm sao tìm được rồi chính là cái này vậy bỏ qua." Trong đầu cái thanh âm này tựa hồ là đâm chọt Hàn Phi Huyên chỗ đau. Hàn Phi Huyên có chút cuồng loạn nói: "Ta không cần ngươi quan tâm ha hả, ta cũng không lòng thanh thản quan tâm ngươi cái kia sạp chuyện hư hỏng, đường đường nữ đế có nam nhân nào là không có được. Bất quá ngươi nếu là nguyện ý đem quyền khống chế thân thể giao cho ta, ta ngược lại sẽ không để ý giúp ngươi đem người nam nhân kia bắt lấy, để cho ngươi được như nguyện si tâm vọng tưởng." "Cái gì gọi là si tâm vọng tưởng? Nha đầu chết tiệt kia, ngươi phải biết rằng, ngươi tức là ta, ta tức là ngươi. Người ta bản vi nhất thể, chúng ta bản chính là một người, nếu là không có ta, ngươi có thể nhanh như vậy bước vào đại thánh cảnh giới?" Hàn Phi Huyên lắc đầu kiên định nói: "Ta Hàn Phi Huyên sẽ chỉ là Hàn Phi Huyên, mà không phải là cái gì hay là nữ đế. Thật bắt ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia không có biện pháp, luôn luôn ngươi cầu ta thời điểm." Trong đầu cái thanh âm kia bất đắc dĩ nói. Bất quá sau đó, trong đầu cái thanh âm kia tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trêu nói: "Bất quá ngươi cái kia thân phận của tiểu tình lang nhưng là không bình thường a." Nghe được tiểu tình lang ba chữ này, Hàn Phi Huyên cái kia trên khuôn mặt lạnh lẽo không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng, xuất kỳ không có phản bác bất quá về Trần Trường Quân thân phận không nhất thiết một câu nói kia, cũng là gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng. Nàng hướng về trong đầu cái thanh âm kia dò hỏi: "Lời ấy giải thích thế nào?" Thanh âm kia trong lời nói tràn đầy đắc ý, cám dỗ nói: "Muốn biết? Vậy ngươi đem quyền khống chế thân thể giao cho ta a." Hàn Phi Huyên nghe vậy, gương mặt sát thời gian chính là lạnh xuống, kiên quyết cự tuyệt nói: "Không có khả năng." "Được chưa, được chưa, ngươi là tổ tông, ngươi có thể chú ý tới cái kia tiểu tình lang thị nữ. Ngươi là nói Thanh Liên cô nương?" Hàn Phi Huyên nghi hoặc được phản vấn: "Không sai, chỉ là một người bình thường a." Trong đầu thanh âm một tiếng rêu cận: "Bình phàm nhân." "Nha đầu chết tiệt kia, như cái kia Thanh Liên là một bình phàm nhân. Giới này đại bộ phận tu sĩ chính là ngay cả một bình phàm nhân cũng không bằng, không ngươi mới chỉ có đại thánh cảnh giới, tự nhiên nhìn không thấu nàng, nàng cũng không phải cái gì bình phàm nhân, mà là nhất tôn tiên địa phong vương hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, đồng thời bản thể còn có chút bất phàm, có thành đạo chi tư." Đang nói rơi xuống đất, Hàn Phi Huyên không khỏi hít vào một hơi, tuy là nàng không màng thế sự, bất quá mấy năm qua này ở trong hồng trần hành động, nhưng cũng minh bạch rồi nhất tôn thiên địa phong vương hậu kỳ cảnh giới cường giả đại biểu cho cái gì. Đó là ở âm tạo địa phủ không ra thời điểm, đủ để quét ngang bắc hoang giới tồn tại. Chớ đừng nhắc tới trong đầu người còn nói cái kia Thanh Liên cô nương thành công đạo chi phí. Tuy là nàng vẫn cự tuyệt trong đầu người, nhưng nàng cũng là biết của nàng chỗ kinh khủng. Bực này tồn tại, kiên quyết sẽ không lừa dối cho nàng, mà nàng cũng là trong nháy mắt minh bạch rồi, vì sao trong đầu tồn tại sẽ nói thân phận của Trần Trường Quân bất phàm, có thể lấy thiên địa phong vương đồng thời còn có thành đạo phong thái cường giả là thị nữ. Cái kia thân phận của Trần công tử lại đáng sợ đến rồi trình độ nào? Trong đầu người hai tuyển nhãn nhiễm phía dưới, nàng cũng sẽ không là trước đây cái kia hoàn toàn không biết gì cả, mộng mộng đồng đồng Hàn Phi Huyên. Nàng biết rõ, mặc dù là một ít đế tộc, thánh địa cũng không có lớn như vậy thủ bút. Trong lúc nhất thời, nàng lại có chút lo được lo mất. Xem cái này Hàn Phi Huyên bộ dáng như thế, trong đầu thanh âm chỉ cảm thấy buồn cười. Ở biết ngươi cái kia thân phận của tình lang sợ rồi sao? Nếu như bản thân của hắn tu thông thiên, hoặc là phía sau hắn có một phe thế lực lớn, đồng thời phía kia thế lực lớn chung kém nhất cũng có kẻ thành đạo tọa chấn, cũng chỉ có vậy chờ tồn tại mới có thể làm cho một vị có thành đạo phong thái giả làm nô tỳ. Chương 295, tứ giới đại tập biết âm tào địa phủ lực chấn nhiếp phần 2. Chương 295, tứ giới đại tập biết âm tào địa phủ lực chấn nhiếp phần 2. Đồng thời mang về thiên điểu thiên vương xuất lĩnh thiên điểu giới cử giới quy hàng quỷ thần minh tốt tin tức, sáp nhập còn lại ngũ giới trung cường đại nhất thiên điểu giới, quỷ thần minh thực lực chiếm được cực đại tăng mạnh, ngũ giới trung không có thiên điểu giới, còn lại bốn cái thế giới cộng lại đều không phải là quỷ thần minh đối thủ. Nhất thống Bắc Thiên Thất Giới bước tiến lại cũng không có trở ngại, đã thành định cục tư thế. Mà Thiên Điểu Thiên Vương đã ở mấy ngày trước mang theo 5 vị Thiên Điểu Phong Vương cảnh giới Thiên Điểu giới cường giả đi tới Quỷ Thần Minh, lập được Thiên Đạo Đại Thệ phía sau trở thành Quỷ Thần Minh bên trong trưởng lão. Quỷ Thần Minh trưởng lão đoàn bên trong trưởng lão lập tức mở rộng đến rồi 14 vị, trong đó càng là bao hàm 2 vị Thiên Vương cảnh cường giả. Trải qua hơn ngày thực lực chỉnh hợp, thực lực cường đại hơn bao giờ hết, Quỷ Thần Minh chiêu cáo toàn bộ Bắc Thiên Thất Giới phạm là Bắc Thiên Thất Giới người đều là tu vâng theo quỷ mệnh lệnh của Thần Minh, lại phải thờ phụng Âm Thiên Tử, cung phụng Âm Ti Quỷ Thần, khởi công xây dựng thành Hoàng Miếu Vũ. Nếu không, chính là cùng Quỷ Thần Minh là địch. Quỷ Thần Minh sắp xuất hiện binh thảo phạt địch nhân của nó. Này thì triệu lệnh vừa ra, trong nháy mắt chính là rung động toàn bộ Bắc Thiên Thất Giới, vô số Bắc Thiên Thất Giới thế lực trở nên tán đảm. Bọn họ không nghĩ tới Quỷ Thần Minh khẩu vị đã vậy còn quá đại. Mới vừa xây minh không lâu sau chính là dã tâm bừng bừng muốn nhất thống Bắc Thiên Thất Giới. Bất quá nghĩ đến Quỷ Thần Minh cái kia thực lực đáng sợ, bọn họ chính là trầm mặt lại. Hoàn toàn chính xác, sáp nhập Thiên Điểu Giới sau này Quỷ Thần Minh thực lực đã rất xa vượt qua bọn họ. Đang không có ngoại lực can thiệp dưới tình huống, cùng Quỷ Thần Minh đối kháng, không khác nào bỏ ngựa đầu xe, không biết tự lượng sức mình. Không ba bất quá nếu để cho bọn họ thần phục với Quỷ Thần Minh, cũng là sẽ không có cam lòng, vì vậy, Ở tin tức này truyền đi ngày thứ 2 phía sau, còn lại 4 cái thế giới người nắm quyền chính là cử hành một lần bí mật gặp. Thanh Vũ giới chính là bọn họ lần này gặp địa điểm, bởi vì Thanh Vũ giới là bọn hắn cái này 4 cái trên thế giới một người cường đại nhất thế giới. Lại lần này gặp triệu tập người chính là Thanh Vũ giới người thống trị Thanh Vũ Vương. Nhất Tôn Tiên Địa Phong Vương hậu kỳ cường giả, trong tin đồn Nhất Tôn đã chạm tới Thiên Vương cảnh ngưỡng cửa, tồn tại Thanh Vũ giới trung ương nhất chính là Thanh Vũ giới giới chủ phủ chỗ. Thanh Vũ giới giới chủ phủ diện tích ước chừng gần 100 vạn trượng. Trung điệp chập trùng cung điện đồ sộ nguy nga, khí thế bằng bạc, hùng vĩ trắng lệ. Có đại thần thông vận chuyển mà đến Thanh Sơn Lục Thủy làm đẹp trong đó. Trong đó bày ra từng đạo cực kỳ thần dị trận pháp, trên đó phù văn lưu chuyển, tản mát ra từng đạo tinh mang, đem cung điện sấn thác thần quang lập lòe. Trong đó cũng là sát khí từ phía. Từ này chút trắng lệ, có một phong cách riêng bên trong cung điện. Có vô số khí tức cường đại từ trong đó tiềm tu. Nhiều đội bất phàm tu sĩ cưỡi phi cầm, tay cầm đủ loại binh khí ở trên vòm trời dò xét. Ánh mắt cảnh giác mà lạnh tuấn một tòa từ ngạc nhiên thạch tài kiến tạo mà thành, giường cột chạm trổ trong cung điện. Từng đạo khuôn mặt mơ hồ, khí tức sâu không lường được thân ảnh từ trên bồ đoàn ngồi xếp bằng trên người bọn họ, thánh ý sáng tỏ, thần quang lượn lờ, đều là cực kỳ bất phàm cường giả. Kém nhất cũng là tu thành chân thánh tồn tại. Mà nhân vật như vậy, ở trong cung điện có chừng gần 200 vị. Ăn mặc của bọn hắn tận không giống nhau. Có lưng đeo bảo kiếm đạo sĩ, có ăn mặc nho trang nho sinh, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy một hai nhà sư. Chủng tộc cũng mỗi người không giống nhau. Có nhân tộc, có yêu tộc, có cả một tinh quái, mà duy nhất giống nhau là lúc này trên mặt của bọn họ đều là một bộ ngưng trọng màu sắc, chân mày gấp gáp. Mà cái kia đầu náo nhất trên chủ tọa cũng là không có một bóng người. Đột nhiên, trong hư không nổi lên một hồi nhỏ nhẹ ba động, đám người dồn dập quay đầu sang, hướng về trên chủ tọa nhìn lại. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một cái niên kỷ ước chừng hơn 40 tuổi, mặc lam bào, giữ lại râu dê trung niên nhân đã ngồi ngay ngắn ở trên chủ tọa. Hắn chính là Thanh Vũ giới giới chủ Thanh Vũ Vương. Mà phía dưới những thứ này cường đại tu sĩ, tự nhiên là hưởng ứng hắn triệu tập mà đến tứ giới người nắm quyền. Nhìn Thanh Vũ Vương, đám người chắp tay thi lễ. Nhất Tề nói, gặp qua Thanh Vũ Vương. Thanh Vũ Vương hơi gật đầu, hắn nuốt ve chính mình râu dê, mặt mang tiểu ý, rất là hài lòng nói, các vị đạo hữu không cần đa lễ dứt lời. Ánh mắt của hắn trầm xuống, nụ cười trên mặt tán đi không có bất kỳ lời nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, đại gia chịu ta triệu tập mà đến, tự nhiên biết là nguyên nhân gì à? Đám người gật đầu. Thanh Vũ Vương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, ngôn ngữ cũng biến thành nghiêm túc, hắn nói ra, đã như vậy, vậy bản vương sẽ không nhiều lời nói nhảm làm lỡ đại gia thời gian quý giá. Gần nhất vị kia thần minh ban bố chiếu lệnh, thả ra ngoan thoại, nói làm cho Bắc Thiên thất giới toàn bộ sinh linh toàn bộ thần phục tại hắn quỷ thần minh dưới chân, thờ phụng âm tào địa phủ quỷ thần cùng với cái kia hay là âm thiên tử, nếu không chính là cùng hắn quỷ thần minh là địch. Không biết đại gia đối với chuyện này ra sao quan điểm. Thanh Vũ Vương đang nói rơi xuống đất, đám người lập tức nghị luận ra một ít cấp tiến điểm. Hai anh, quỷ thần minh thực sự là cực kỳ cuồng vọng, muốn để cho ta các loại chờ thần phục cũng là muốn nhìn hắn có đủ hay không tư cách. Không sai, nó quỷ thần minh thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, chỉ bằng một đạo hay là chiếu lệnh đã nghĩ để cho ta các loại chờ đem tổ tông cơ nghiệp chắp tay dâng, không có khả năng. Chính là nếu muốn chiếm đoạt bọn ta, cũng muốn sập hắn mấy viên nhà. Bọn họ cho âm tào địa phủ làm cầu còn chưa tính, lại vẫn muốn bức bách chúng ta cùng nhau. Chúng ta tu sĩ nghịch tiên cải mệnh, há có thể thờ phụng cái gọi là âm thiên tử? Có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn nhục. Nếu bọn họ muốn chiến, vậy chiến. Vô thượng Phật chủ, từ bi ngã Phật, cũng có kim cương nổ mục. Bên kia ta có thể từ giới, thực lực nhỏ yếu, vị kia thần minh trùng, nhưng là có thiên vương cảnh cường giả toa chấn, bọn ta lấy cái gì đi phản kháng? Đúng vậy à, một ngày thất bại, chẳng những khó giữ được tính mạng, còn muốn liên lụy tộc nhân đệ tử, tổ tông cơ nghiệp càng là đốt quách cho rồi. Theo ta thấy, vẫn là đầu hàng đi, quỷ thần minh thực lực cường đại, mặc dù là có thiên vương cảnh cường giả chấn giữ thiên điểu giới đều bị bọn họ bức giảm, bọn ta lấy cái gì đi chống lại? Chớ đừng nhắc tới hắn chủ tử âm tào địa phủ này ngày, cái kia trúc long bán đế mai, chư vị liền đã quên đi rồi sao? Nghe phía dưới cái kia viên náo tiếng nghị luận, Thanh Vũ Vương không nói được lời nào. Cái này tứ giới cường giả đã chia làm 3 cái phe phái, một cái thẳng thắn cương nghị, tình nguyện khai chiến cũng không quy hàng quỷ thần minh, một cái khác thì là lòng tràn đầy bi quan, chủ trương đầu hàng, mà cuối cùng một cái thì là trung lập phái, hai phe bọn họ ai cũng không ủng hộ. Tranh luận một lúc lâu, ý kiến không hợp chủ chiến nhất phương cùng chủ hàng nhất phương tựa hồ là động cơ tức, tranh luận thanh âm ngày càng lớn lên, thậm chí là thường thường có miệng phun hương thơm ngữ điệu mắt thấy muốn đánh. Thấy một màn này, Thanh Vũ Vương nhưng là ngồi không yên. Nếu như quỷ thần minh còn chưa tới bọn họ liền nổi lên nội chiến, vậy coi như thật thành một cái thiên đại chê cười. Hắn ho nhẹ một tiếng, đáng sợ uy áp vương thả ra tới, trang diện thoáng chốc trở nên thanh tịnh. Một đám mặt đỏ cổ to tu sĩ kiêng kỵ với Thanh Vũ Vương, cũng mạnh mẽ đem lửa giận trong lòng ép xuống. Thanh Vũ Vương lạnh lùng nói, đủ rồi, đại gia đều là đồng đạo, cần gì phải như vậy tích cực. Cái này quỷ thần minh còn chưa tới đâu, chỉ là làm cho đại gia nghị một nghị. Nếu là ta các loại chờ cùng cái kia thị tình tiểu dân mở dạng chuyến sắp xuất hiện đi, chẳng phải là khiến người ta làm trò cười cho người trong nghề không có thể thống. Bị Thanh Vũ Vương một trận gian dạy, một ít ra mặt mọi người không tự chủ được túi đầu, nhìn đã đàn áp ở càng ngày càng nghiêm trọng chuyện hình thái. Thanh Vũ Vương đem ngữ khí thả nhu hòa chút, hắn nói ra, ta liền hỏi đại gia một câu, đại gia nguyện ý đem nhà mình cơ nghiệp chắp tay nhường cho quỷ thần minh sao, đồng thời thờ phụng cái này lao thần tử âm tào địa phủ? Được nghe Thanh Vũ Vương nói như vậy, không đề cập tới chủ chiến phái tu sĩ, mặc dù là một ít chủ xuống cũng là vô ý thức lắc đầu. Nếu không là tình bất đắc dĩ, người nào lại nguyện ý khuất người dưới? Nhìn lắc đầu đám người Thanh Vũ Vương chính là rồi nói tiếp, ta biết, tất cả mọi người không phục quỷ thần minh, nếu không, hôm nay cũng sẽ không tụ ở chỗ này. Lời này ta nói không sai chứ? Đám người lại là gật đầu. Hoàn toàn chính xác, bọn họ không phục cái này quỷ thần minh. Dưới cái nhìn của bọn họ, quỷ thần minh là mượn âm tạo địa phủ con vật khổng lồ này thế, cáo mượn oai hùng. Đã như vậy, chúng ta đây tứ giới liền hợp thành liên minh, bổn tọa nguyện ý dẫn đầu, chống lại cái này quỷ thần minh, chống lại âm tạo địa phủ. Nghe Thành Vũ Vương ngôn ngữ, đám người không khỏi nhất tề hít vào một hơi. Nếu chỉ là chống lại quỷ thần minh cũng không sao, nhưng nếu là chống lại quỷ thần minh sau lưng âm tạo địa phủ, cái kia mượn bọn họ một cái lá gan, bọn họ cũng không dám. Lúc này, mặc dù là chủ trương cùng quỷ thần minh khai chiến, chủ chiến phái cũng không nói chuyện, bọn họ lại không đốc. Cùng âm tạo địa phủ đối nghịch đó không phải là lao thọ tinh ăn thạch tín ngại chính mình thọ mệnh quá dài sao? Nhìn không ai nói tiếp, Thành Vũ Vương không khỏi có chút xấu hổ, khuôn mặt lập tức cho đỏ lên. 700 hắn không nghĩ tới, đám này người đã vậy còn quá sợ hai âm tạo địa phủ, liền sinh ra ngăn chặn ý tưởng cũng không dám. Kỳ thực phía trước hắn cũng cùng những người này giống nhau. Bất quá, nhớ tới người kia cam đoan cùng với thực lực của chính mình, cái kia bành trướng dã tâm liền đem đối với âm tạo địa phủ sợ hai ép xuống. Nghĩ vậy, hắn chính là mở miệng nói ra, ta biết đại gia ở kiêng kỵ cái gì, đơn giản chính là cái này quỷ thần minh cùng âm tạo địa phủ, bất quá ta nếu dám đứng ra. Tự nhiên hữu sở ý ỉ vào đang nói rơi xuống đất. Một đạo hơi thở cực kỳ khủng bố trong nháy mắt tịch vừa ra, trấn áp toàn trường. Dự hội mấy vị thiên địa phong vương cảnh giới cường giả chỉ cảm giác mình ở cổ khí thế này trước mặt là vậy nhỏ bé, mà một ít nhỏ yếu càng là chỉ cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ hít thở không thông một dạng. Như Thanh Vũ Vương chỉ là thiên địa phong vương hậu kỳ tuyệt đối không cấp nổi cho bọn họ loại cảm giác này. Dù cho hắn cường thịnh trở lại, trong lòng của bọn họ kinh hai hướng về Thanh Vũ Vương thất thanh nói, ngươi như là đã đột phá đến thiên vương cảnh giới. Thanh Vũ Vương mỉm cười trên mặt mũi đều là đắc ý nói, chính là bản vương từ mấy tháng trước lòng có cảm giác đã đột phá tới thiên vương cảnh giới. Tuy là trong lòng sớm có suy đoán, nhưng chính hay nghe vẫn như cũng là cảm thấy chấn động. Đây chính là nhất tôn thiên vương cảnh cường giả, ai nhìn thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới đám người Thanh Vũ Vương lên tiếng nói, hiện tại đại gia vẫn sợ quỷ thần minh sợ âm tạo địa phủ hay không? Cũng là không như trong tưởng tượng phụ họa. Cảm giác mình giống như một tự biên tự diễn nhảy nhót tên hề một dạng. Hắn không khỏi có chút thẹn quá thành giận. Làm sao? Đây là khinh thường hắn sao? Bất quá hắn lại không biết. Trong lòng mọi người cũng là tại âm thầm nhổ nước bọn, ngươi tu thành thiên vương, kỳ thì thế nào? Âm tạo địa phủ bên trong Diêm La Vương cùng Bình Đẳng Vương cái nào không mạnh bằng ngươi? Chớ đừng nhắc tới vị kia Trúc Long Bán Đế, sợ là lôi thổi khí là có thể đưa người tiêu diệt, tuy là trong lòng nổ nước bọn, bất quá bọn họ nhưng cũng không dám đem lời nói này cửa ra, đang ở Thanh Vũ Vương muốn phát tác chi tế. Một đạo liều lĩnh tiếng cười to cũng là đột nhiên chi bên trong điện vang lên, DS, phần 2 cầu cất giữ, cầu hoa tươi. Cảm tạ tính ca làm gì được duyên cạn, hướng vừa đi 1000 bịp điểm khen thưởng. Hai chương đều là quá trước tiết, có thể so với bình thời ba chương.